Chương 173, bao che khuyết điểm. Chương 173, bao che khuyết điểm. Lấy trước ai tới khai đao đầu. Dạ Sùng Văn cùng Triệu Kiến Huân ăn ý nhìn về phía Trương Mặc Lâm, nhưng tiếp lấy lại không hẹn mà cùng thu hồi ánh mắt. Gia hỏa này có tu vi mang theo, ý tưởng cứng rắn, trước tìm quả hồng mềm bóp. Thế là nhị nhân chuyển mà cùng nhau nhìn về phía Vương Nguyên Khánh. Dù sao bọn hắn đều đã sớm nhìn cái sau không vừa mắt đã lâu. Kinh thành ăn chơi thiếu gia cũng là điểm rút, nhất là trong đó địa vị hiển hách kia một nhóm nhỏ người. Tỷ như Triệu Kiến Huân trước kia cùng Trương Hãn Văn, Lý Ngọc Hồ một đám, Vương Nguyên Khánh cùng lúc này ở trận cận Lương Tuấn mấy người một đám, mà Dạ Sùng Văn cũng tự thành một phái. Đại gia bình thường cắt chơi cắt, lẫn nhau không lọt mắt, ngẫu nhiên đụng vào nhau khó tránh khỏi có mâu thuẫn. Bất quá tại Dạ Sùng Văn xem ra, cùng Triệu Kiến Huân một đám tất nhiên xung đột càng nhiều, có thể so sánh lẫn nhau mà nói, hắn không thể nghi ngờ là càng chán ghét Vương Nguyên Khánh một đám. Nhất là Vương Nguyên Khánh như vậy ra vẻ đạm mạo, ông cụ non dáng vẻ, nhìn liền khó chịu. Triệu Kiến Huân tự nhiên cũng là như vậy cho rằng, cho nên hôm nay vừa vặn thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Thấy Dạ Sùng Văn hai người khí thế hùng hổ mà đến, Vương Nguyên Khánh bên người người nhao nhao mặt lộ vẻ kinh hoàng. Trong đó kia người mặc áo lông chồn cầm bảo tuấn tú thiếu niên gấp đội mở miệng cảnh cáo nói, "Dạ Sùng Văn, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, vì hắn ra mặt mà đắc tội Vương huynh đáng ra không? Coi như hắn Triệu gia phong quang nhất thời điểm, so với Vương gia đều kém đến quá xa, huống chi hiện tại." Dạ Sùng Văn khinh thường nói, "Lão tử quan tâm đến nó làm gì, nhà ai phong quang nhà ai chênh lệch, lại phong quang có thể có trấn quốc công phụ phong quang sao? Bây giờ Triệu Kiến Huân là ta Dạ Sùng Văn nhận ra huynh đệ, có người ức hiếp hắn, lão tử liền phải cho hắn ra mặt." Nghe xong lời này, Triệu Kiến Huân trong lòng chua chua, nhất thời lại có chút cảm động, nhưng rất nhanh liền muốn tới đây. Ta cái này vốn là thay hắn theo dõi mới kém chút bị đánh, hắn không ra mặt ai ra mặt, đại gia nhiều lắm là hòa nhau. Dạ Sùng Văn tiếp theo nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa, cận tiểu bệ mặt, ngươi cũng chờ gấp, đợi chút nữa liền mời đến ngươi. Cẩm Bào thiếu niên nghe xong vô ý thức liền đưa tay bảo vệ hộ mặt, ngươi, ngươi cũng chớ làm loạn. Hắn luôn luôn đắc ý nhất chính là trương này anh tuấn khuôn mặt, mà đối diện tên kiếp nhưng lại chuyên môn chiếu dưới mặt tay. Quả thực chính là hắn thiên địch khắc tinh a, nếu không phải trước kia trấn quốc công phủ ngày càng suy sụp, Dạ Sùng Văn càng là vốn là đối Vương Nguyên Khánh có chút kiêng kỵ, cố ý trốn tránh, chỉ sợ hắn cũng khó thoát ma trảo. Cho nên mà từ Vương Nguyên Khánh học cung bế quan về sau, hắn cơ hồ không chút lộ diện. Thẳng đến mấy ngày gần đây mới khôi phục bình thường xuất hành. Dạ Sùng Văn không có lại cùng cận họ thiếu niên nói nhảm, lập tức quay đầu làm chính sự, hướng Vương Nguyên Khánh dò ra lời chào. Nào có thể đoán được lúc này cái sau bên hông khuyên thai ngọc đống nhiên nổi lên bạch quang, ngay sau đó một đạo hư ảo thân ảnh đống nhiên thoáng hiện, bảo hộ ở trước người. Đồng thời cũng vang lên một cái giản mua mà thanh âm uy nghiêm. Đêm nhị công tử, còn mời tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thấy thế, Vương Nguyên Khánh đổi vội vàng hai tay đan sen, thành kính đi nho ra vái chào lễ, lao sư. Cận họ thiếu niên bọn người, cùng ở đây rất nhiều người đọc sách giống nhau làm cấp bậc lễ nghĩa, Mai Phu Tử hư ảo thân ảnh chính là Vương Nguyên Khánh lao sư, chính dương học cùng Mai Phu Tử. Nhưng tới cũng không phải là bản tôn, chỉ là một đạo hóa thân. Thân làm nho gia học sinh, dù cho Thanh Vân Sơn cùng Chính Dương Sơn vốn có tranh luận, có thể Dạ Sùng Văn nhưng cũng nhận ra lão giả. Mai Phu Tử, đây là chúng ta tiểu bối ở giữa sự tình, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhúng tay a? Cái này sợ là hỏng kinh thành quy củ a. Lão giả cũng không nóng lòng đáp lại, mà hơi hơi quay đầu, kêu một tiếng, Nguyên Khánh. Vương Nguyên Khánh hiểu ý, giải thích nói, lão sư, lúc trước học sinh cùng Triệu công tử thật có chút hiểu lầm, may mắn đã gần lúc thu tay lại. Có thể đem nhị công tử lại tựa hồ như cũng không muốn thiện. Lão giả lại nhìn về phía Dạ Sùng Văn, đem nhị thiếu gia, là thế này phải không? Dạ Sùng Văn mỉm cười cười một tiếng, ngươi kia là kịp thời thu tay lại à, là nhìn ta cùng đại ca tới không dám à. Nếu như chúng ta không đến đâu, sợ không phải Triệu Kiến Huân dưới mắt đã gặp độc thủ của các ngươi. Lão giả lại là thản nhiên nói, không phát sinh sự tình, không thể nào phán đoán suy luận. Bây giờ song phương bình an vô sự liền đã là kết cục tốt nhất, đêm nhị công tử cần gì phải đúng lý không tha người. Dạ Sùng Văn không nhịn được nói, thiếu cùng ta xé những đạo lý này, ngươi liền nói ngươi có phải hay không muốn bao che khuyết điểm à. Những này phu tử nhóm trong bụng đạo lý một đồng lớn, giảng là khẳng định giảng bất quá. Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là tại bọn hắn bắt đầu phân rõ phải trái trước đó, trực tiếp đem bản chất nhất vấn đề ném đi ra. Lão giả trầm mặc, không nói lời nào chính là chấp nhận. Dạ Sùng Văn nghiền ngẫm cười một tiếng, đã như vậy, ngươi có thể bảo vệ hắn ngắn, kia ta đại ca cũng có thể hộ tăng ngắn. Hắn dứt lời thời điểm, đại ca đã tới bên người. Giờ phút này, ở đây trái tim tất cả mọi người lập tức nâng lên cổ họng. Không nghĩ tới chuyện có thể phát triển tới loại tình trạng này. Vốn chỉ là bọn tiểu bối ở giữa khoe miệng, bây giờ cũng đã biến thành hai tôn đại nhân vật giằng co. Hai cái vị này, một bên là danh tiếng đang thịnh, Tân Tấn Thiên Triều thứ nhất Vũ Phu, Hoàng đế Khâm Phong Tuần Tú làm. Một bên là đức cao vọng trọng, Chính Dương học cung nội địa vị gần như chỉ ở hai thánh nhân phía dưới mấy vị phu tử một trong. Đều không phải là dễ chơi. Cứ việc muốn nói đánh nhau, hơn phân nửa không có lo lắng, có thể Dạ đại thiếu gia thật sẽ động thủ a. Dù sao Mai phu tử nghiên cứu học vấn nhiều năm, dạy bảo ra cao đồ một nhóm lại một nhóm, đương kim trên triều đình đều không thiếu có đệ tử thân ảnh. Nếu là đả thương Mai phu tử, có thể là thật không thua gì là chọc tổ ong vò vẽ a. Bất quá quay đầu tưởng tượng, trong khoảng thời gian này Dạ đại thiếu gia đâm tổ ong vò vẽ, dường như đã sớm không ít. Có đại ca ở bên người, Dạ Sùng Văn tự nhiên là lực lượng mười phần, nhưng vẫn là thuận miệng hỏi một câu, đại ca, ngươi có thể giải quyết hắn đạo này phân thân không? Dạ Tùy Phong đáp phi sở vừa nói, ngươi đây là xem thường Ngụy Tấn Nam. Mà Mai Phu Tử mắt thấy Dạ Tùy Phong có ý xuất thủ, thần tình trên mặt rõ ràng có biến hóa. Dạ đại nhân, bọn tiểu bối ở giữa tranh chấp, lão phu cảm thấy không cần thiết biến thành người ta ở giữa tranh phong à? Đại gia không ngại đều thối lui một bước như thế nào? Dạ Tùy Phong cười lắc đầu, ngài tựa hồ là quên, kỳ thật ta cũng là giống như bọn hắn tiểu bối, đơn giản là tu vi cao một chút mà thôi. Còn nữa, ngươi dường như không có ở trước mặt ta nói tranh phong hai chữ tư cách, ta chỉ không chỉ là đạo này phân thân. Dứt lời chỉ thấy hắn đưa tay một nắm, Mai Phu Tử đạo này phân thân hình chiếu ngay tức khắc bị bóp nát. Mà Vương Nguyên Khánh bên hông khuyên thai ngọc tự nhiên cũng đi theo nát đầy đất. Cùng lúc đó, ngoại ô Chính Dương Sơn bên trên Chính Dương Học Cung công chính nhắm mắt dưỡng thần, Mai Phu Tử đột nhiên mở mắt ra. Cứ việc bởi vì có kia cấm tiên phong thần đại trận nguyên nhân, hắn lúc này cũng không biết thân ở kinh thành đệ tử đến cùng gặp chuyện gì. Có thể phân thân bị đánh tan phản vệ, lại thật sự xuyên về tới trên người hắn. Chợt ở trong lòng mặc niệm một câu, tiếp theo một cái chớp mắt, liền đã đứng ở kinh thành đại môn trước đó. Nhưng mà đang lúc hắn muốn nhấc chân lúc vào thành, lại dường như bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Thế là lại ở trong lòng mặc niệm một câu. Giờ phút này, ta không ở kinh thành, mà tại Chính Dương Học Cung. Chương 174, luyện khí thiên tài cũng không trải qua đánh. Chương 174, luyện khí thiên tài cũng không trải qua đánh a. Thì ra chỉ đơn giản như vậy sao? Dạ Súng Văn trong lòng cảm thấy không thú vị, ta còn tưởng rằng đại ca đến cùng hắn đối đầu mấy khai ra. Dạ Tùy Phong giật giật khóe miệng, cười không nói. Bất quá đối với này, ở đây đông đảo người đứng xem nhưng lại chưa cảm thấy nhiều ít kinh ngạc, ngược lại đều cảm thấy là trong dự liệu, đương nhiên, chỉ vì lúc trước kinh thành trên không trong bức họa, cái kia đạo chợt hiện nhân gian, chẳng phá trời cùng đất kiếm quang quá mức rung động, sớm đã thật sâu khắc vào bọn hắn đáy lòng. Khi đó đánh bại võ bảng thứ hai đều chỉ cần một chiêu, huống chi Mai Phu Tử một đạo phân thân. Thiên triều thứ nhất Vũ Phu liền nên bá đạo như vậy. Nhưng mà mấy ngày gần đây mới vừa vận hồi kinh, Trương Mặc Lâm lại là cả kinh thất sắc, nghẹn họng nhìn chân chối. Đối với ngày đó Cẩm Tú Sơn Hà Đồ bên trong kia hai trận võ đạo đại tông sư chi chiến, hắn không phải chưa nghe nói qua. Tương phản, hắn hai ngày này bên thai đều nghe từng rắn. Tổ phụ Trương Thượng Thư đã từng dặn đi dặn lại, nhường hắn cách Dạ ra người xa một chút. Có thể từ trong lòng cho tới nay đối võ đạo thành kiến, làm cho hắn không những chưa thể nghe bảo, ngược lại còn sinh ra mâu thuẫn cùng phản cảm. Mặc cho người bên ngoài nói thiên hoa loạn truy, hắn đều cười trò qua chuyện. Trong lòng kinh thường, chặt đầu đường đoạn mệnh Vũ Phu mà thôi, lại cường năng mạnh tới đâu. Luyện khí sĩ mới là chính thống. Nhưng bây giờ hắn lại là cũng không cười nổi nữa. Cái này, làm sao có thể Mai Phu Tử một đạo phân thân lại bị hắn tùy tiện đánh tan? Chỉ dùng một chiêu, Trương Mặc Lâm không cầm được toàn thân run rẩy, thậm chí trong hốc mắt dần dần tuôn ra nước mắt. Giờ phút này, cái kia thân làm luyện khí sĩ thực chất bên trong tiêu ngạo cuối cùng là bị triệt để nghiền nát. Tâm cảnh cũng cơ hồ ở vào sụp đổ bên cạnh duyên. Thiên hạ hôm nay, luyện khí sĩ tôn trọng ba đại thánh địa, đạo môn tổ đỉnh Tam Thanh Cung, Phật gia nguyên nhân phương Tây Phật Quốc, lại có là nho gia tân phái Chính Dương Học Cung. Mà Mai Phu Tử chính là Chính Dương Học Cung nội địa vị gần như chỉ ở hai vị thánh nhân phía dưới mấy vị phu tử một trong. Sư tôn từng thán phục tu vi sâu không lường được. Như thế một vị nho gia đại năng, cho dù chỉ là một đạo phân thân, cũng nên không phải là bình thường ngũ cảnh người có thể so sánh mới đúng, bây giờ lại bị một gã vũ phu một chiêu đánh tan. Một chiêu? Chỉ là một chiêu? Có lẽ liên chiêu đều không phải là. Người ta cũng chỉ là giơ tay lên một cái. Sau một hồi, làm Trương Mặc Lâm theo trong lúc khiếp sợ bị một đạo tràn ngập trêu tức thanh âm tỉnh lại. Uy, ngươi đây là bị sợ quá khóc ca. Trương Mặc Lâm trước mắt dần dần khôi phục tiêu cự, nhìn thấy là Dạ Sùng Văn tấm kia treo đầy không có hảo ý mặt. Mà tại Dạ Sùng Văn sau lưng, Vương Nguyên Khánh cận lương tuấn bọn người sớm chính là nằm trên mặt đất, nguyên một đám bụng mặt kêu rên, không ngừng kêu khổ. Khóc cũng phải đánh. Trương Mặc Lâm đang ngây người lúc, đối diện bay tới năm đấm đã chào hỏi tại hắn mặt. Lập tức cả người lảo đảo rút lui. Ngay sau đó, Dạ Sùng Văn xoay tròn cánh tay đuổi theo lại là một quyền. Trương Mặc Lâm cái này mới hoàn toàn mất đi cân bằng, mới ngã xuống đất. Có thể cái này vẫn chưa xong, Dạ Sùng Văn căn bản không cho bất kỳ cơ hội thở dốc, dày đặc nắm đấm như mưa rông gió bão khuynh tả tại Trương Mặc Lâm trên người trên mặt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thấm hương các lầu hai lặng ngắt như tờ, có chỉ là quyền quyền đến thịt ngột ngạt vang động. Cho dù Trương Mặc Lâm đi là luyện khí một đường, cũng không chú trọng đục thân rèn luyện. Có thể chung quy là người tu hành, thể xác nói thế nào cũng so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Cho nên cùng là người tu hành, Dạ Sùng Văn mới càng có thể không có lo lắng toàn lực phát huy, thỏa thích hưởng thụ. Vừa đánh vừa nói, dưới mắt đã sắp hết năm, bản thiếu hảo tâm cho các ngươi giữ lại trường tốt ra mặt, cho nên liền cho các ngươi nắm đấm ăn vào no bụng. Ai trước tiên là thể cốt yếu, nắm đấm không còn khí lực, đánh người không đủ đau, hắn mới dùng tới móng tay. Bây giờ đi đến con đường tu hành sau, thể chất ở một mức độ nào đó có cải thiện, công phu quyền cước đã là đầy đủ, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Liên tục không ngừng tiếng va chạm kéo dài hồi lâu, thằng đến Dạ Sùng Văn đánh mệt mỏi mới thở hồng hộc ngồi thẳng lên lau mồ hôi nước, mà dưới thân bị đánh thành đầu heo Trương Mặc Lâm thì sớm đã bất tỉnh nhân sự. Xem ra truyền thuyết này bên trong luyện khí thiên tài cũng không trải qua đánh đi, cùng người bình thường không kém là bao nhiêu. Dạ Sùng Văn chậm rãi đứng lên, xoay người nhìn một chút vẫn như cũ nằm dưới đất Vương Nguyên Khánh cận lương tuấn mấy người, sau đó lại liếc nhìn một vòng. Giờ khắc này ở trận tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong tăng thêm mấy phần kính sợ. Đối với cái này hiệu quả hắn rất hài lòng. Lập tức Dạ Sùng Văn đi tới Triệu Kiến Huân bên người, vỗ vỗ cái sau bả vai nói, hiện tại ta chính thức hướng đại gia tuyên bố, hắn Triệu Kiến Huân chính là ta huynh đệ, về sau ai dám chọc hắn thì tương đương với chọc ta, không phải hắn hướng Trương Mặc Lâm Vương Nguyên Khánh bọn người làm cái máy mắt, chính là kết quả của bọn hắn. Nghe vậy, đám người không tự chủ được nhao nhao gật đầu. Mà Triệu Kiến Huân nghe nói như thế, rất là cảm động, đồng thời nhưng cũng nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Phụ thân buộc hắn nhận ra lão đại không có phí công nhận, có thể vì hắn không tiếc đắc tội Vương gia, Trương gia, cận nhà, thậm chí Chính Dương Học Cung. Có thể đã từng hắn cũng có cái như vậy bảo vệ đại ca của hắn, nhưng lúc trước lại là gián tiếp chết tại lao đại đại ca chi thủ. Cho dù đại ca quả nhiên là nghiệp chướng nặng nề, chết chưa hết tội, trong lòng của hắn cũng khó tránh khỏi gieo xuống oán nghiệp. Nhưng mà từ giờ trở đi, mọi thứ đều đem lại bắt đầu lại từ đầu. Ra Thấm Hương Các. Ai, ta nói cũng là sớm một chút cùng đại gia nói ngươi là ta che đậy à, nói như vậy cũng không đến nỗi hiện tại chỉ còn lại mấy người này bằng hữu. Dạ Sùng Văn hai tay ôm ngực, có chút hăng hái quay đầu nhìn Triệu Kiến Vân kia mấy tên đồng bạn. Theo sau lưng cách đó không xa ba người cười gật đầu đáp lại. Giống nhau hai tay ôm ngực Triệu Kiến Vân lại là ngạo kiểu nói, ai nói nhận ngươi làm lão đại liền ngươi nhất định phải che đậy à, lại nói những cái kia bạn nhậu không có vừa vặn. Dạ Sùng Văn từ chối cho ý kiến nói, có thể sau mặc kệ ngươi có cần hay không, đều đã là bị ta bảo bọc. Triệu Kiến Vân nói, có thể đó là ngươi nói, cũng không phải ta cầu tới. Bất quá ta Triệu Kiến Vân cũng không phải vong ân phụ nghĩa người, về sau nhận ân tình của ngươi ta đều nhớ kỹ, về sau khẳng định sẽ trả. Được thôi, kia tùy ngươi cao hứng rồi. Chương 175, tế phẩm chương 175, tế phẩm hôm sau sáng sớm. Vương gia Trương gia mấy cái phụ thượng trong đêm viết ra tấu chương liền đưa vào cung đi. Lấy liên danh tham gia tấu tân tấn tuần thú làm, lạm dụng chức quyền, công báo tư thủ, tung đệ hành hung hết thệ phạm là dính điểm bên cạnh tội danh toàn bộ theo dệt trên đó. Rất có một bộ thể phải đem tham gia ngược, không chết không thôi tình thế. Dưỡng Tâm Điện. Hoàng đế nhìn xem đầy bản tấu chương chân mày nhíu lóc cao, một mực tại xoa nắn lấy huyệt thái dương. Dạ Tùy Phong tiểu tử này, đều nhanh đệ nhất thiên hạ, thế nào còn đùa nghịch tiểu hài tử tính tình, lại đi lẫn vào một đám hậu bối sự tình. Ngươi nói cái này muốn chấm làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn trị hắn lạm dụng chức quyền, công báo tư thủ chi tội, miễn đi hắn tuần thú làm sao? Một bên Phúc Công Công nhìn hoàng đế một cái, cười nhắc nhở, "Bệ hạ, có thể dạ đại nhân vốn là hậu bối a." Hoàng đế nghe vậy hai mắt tỏa sáng, giật mình nói, "Đúng à, chấm cái này chất tế vốn chính là hậu bối, chính là tu vi cao điểm, lộ ra lớn tuổi chút." Nhưng tiếp lấy nghĩ lại, kia cũng không đúng, lạm dụng chức quyền, công báo tư thủ, những này tội danh cùng tuổi tác có quan hệ gì? Hay là nên phạt? Lúc này Phúc Công Công lại nói, "Bệ hạ, theo nô thì biết, dạ đại nhân hôm qua nghỉ mục, đi kia Thấm Hương Các uống trà lúc cũng không xuyên quan phục." "A, hóa ra là dạng này." Hoàng đế trên mặt lại lần nữa hiện ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ. "Vậy thì cùng chức quyền xé không lên quan hệ, thuần túy là tiểu hài tử đánh nhau." "Phúc Toàn Nhi, nô thì tại. Ngươi một hồi tiện thể nhắn tới các nhà phụ thượng, nhất định khiến các nhà trưởng bối thật tốt quản giáo. Thực sự không được, liền phạt đám kia tiểu tử thúi hôm nay đều chớ ăn cơm." Hoàng đế mặt lộ vẻ nghiêm khắc chi sắc, nghiêm túc nói, "Đám này bọn tiểu bối, liền phải hung ác điều quản, không phải nguyên một đám tương lai có thể nào thành tài. Là chiêu ta kiến công." Phúc Công Công cung kính đáp lại, "Là, nô tỳ biết." Hoàng đế đem trên tay quyển kia tấu chương tiện tay vứt đi qua một bên, đứng dậy duỗi lưng một cái. Thành công giải quyết dưới mắt phiền phải lớn, hắn chỉ cảm thấy lập tức sảng khoái tinh thần. Theo bản triều lại trị, trừ bỏ một ít đặc biệt chức vị quan biên, đều là 10 ngày một hưu mục, vì chính là có thể khiến cho thần tử có thể thường xuyên trở về bản tâm. Nhất là Dạ Tùy Phong, Triệu Tòng Nhung những người tuổi trẻ này, nếu là liền bọn hắn nghỉ một ngày đều không thả ra, kia cả triều văn võ sớm muộn muốn biến thành một đầm nước đọng. "Phúc Toàn Nhi, ngươi cảm thấy chấm nói đúng sao?" Phúc Công Công cười nói, "Vậy hạ thần tiên chi tư, miệng vàng lời ngọc, tự nhiên nói cực phải." Hoàng đế lại là khoát tay một cái nói, "Cái này tính là gì miệng vàng lời ngọc, lại chỉ chính là lao tổ tông truyền thừa, đã tiếp tục sử dụng ngàn năm, cùng chấm lại có quan hệ gì? Ngươi đi đem cửa cung những người kia đuổi đi a." "Là." Hoàng đế đi theo nói bổ sung, thuận tiện nhắc nhở bọn hắn một câu, "Lại là quanh năm suốt tháng, các bộ nha môn chưa xử lý kết công vụ, nắm chặt xử lý kết, đừng cũng không có việc gì liền hướng trong cung chạy. Nếu ai có chỗ trì hoãn, chấm bắt hắn là hỏi." Phúc Công Công xác nhận. Còn có Trương Thượng Thư, nhường hắn nhìn chằm chằm như thế, tốn nhiều điểm tâm, các nơi vận tới tế tự cần phải điểm đủ, năm sau kỳ thi mùa xuân cũng là không cho sơ thất. Tự mình thêm một câu, nhường hắn quản tốt cháu của mình, trên giang hồ chém chém giết giết, triều đình có thể mặc kệ, nhưng nếu là tai họa bách tính hoàng đế nói đến thế thôi. Phúc Công Công hiểu ý, lại lần nữa xác nhận. Nghỉ một kết thúc. Dạ Tùy Phong trở lại tuần thú thi nha môn lên trực. Kể từ ngày đó được sách phong tuần thú làm cho sau, hắn liền có thuộc về mình chuyên môn văn phòng. Giống nhau ở vào Thính Phong lâu tầng cao nhất, chỉ là so với Ngụy Tấn Nam cái gian phòng kia nhỏ chút, nhưng cũng không chậm trễ quan sát kinh thành thị cảnh. Mặt khác, tuần thú làm cho trước đương nhiên cũng không phải hoàng đế cho Dạ Tùy Phong mở khơi dòng. Kỳ thật trước kia liền có, chỉ có điều đa số thời điểm đều là trống không. Cái này đều mắt thấy nhanh đến ngày Tết, các ngươi Ngụy Đầu Nhi còn không có ý định xuất quan sao? Dựa vào lan can ngắm nhìn thông thiên trên đường cái, kia từng chiếc vận chuyển tế phẩm xe ngựa xếp thành hàng dài, Dạ Tùy Phong hứng hở theo miệng hỏi. Chu Chính cười nói, bây giờ nha môn có đại nhân ngài tọa trấn, Ngụy Đầu Nhi tất nhiên là rất là yên tâm, cố gắng lần này là dự định đem tổn thương hoàn toàn dưỡng tốt tái xuất quan a. Dạ Tùy Phong lạnh a một tiếng, hắn cũng là dự định rất tốt. Chu Chính báo cáo, đại nhân, vừa rồi cung trong tới tin tức, sáng nay lại bộ vương thượng thư lễ bộ trương thượng thư trở đi cung trong đưa chết tử. Tham gia ngài hôm qua lạm dụng chức quyền, tung đệ hành hung. Cái này tại Dạ Tùy Phong trong dự liệu. Hắn chỉ là hỏi một câu, hoàng đế nói thế nào? Đối với Dạ đại nhân đối bệ hạ xưng hô Chu Chính sớm đã thành thói quen, bởi vì mà từ lúc qua, tiếp tục nói, bệ hạ lấy đại nhân hôm qua nghỉ mục, chưa xuyên quan phục, chưa đi chức quyền sự thật đuổi bọn hắn. Dạ Tùy Phong nghe vậy không khỏi mừng thầm. Nên nói hay không, hoàng đế này lão tử hoàn toàn chính xác rất che chở hắn, có lẽ về sau là được nhiều chút tôn kính. Có thể mắt thấy niên tế là như vậy huy động nhân lực, hao người tốn của, hắn lại cảm thấy có chút không đáng. Hắn ánh mắt trở lại thông thiên trên đường cái đội xe. Hàng năm niên kỷ tế đều như vậy sao? Đúng vậy, đại nhân Chu Chính giải thích nói, bởi vì cái gọi là quốc gia đại sự, ở chỗ tế tự cùng chiến tranh, huống chi tế thiên đại điện ý nghĩa phi phàm, tự nhiên không thể coi nhẹ. Dạ Tùy Phong nói, có thể ta nghe nói, triều đình mỗi khi gặp theo các nơi trưng dụng tế phẩm, chủ loại số lượng không rõ không rõ, dân chúng từ trước đối với cái này mười phần buồn rầu. Chẳng lẽ triều đình lại không thể có đối lập cố định sổ ghi chép? Như thế các phương cũng tốt chuẩn bị sớm. Tuần Chấn cười khổ nói, đại nhân, nghiên tế sử dụng, từ trước bởi vì thiên tướng chi biến mà biến, thẳng đến cuối năm khả năng đại khái định ra, cái này lại như thế nào có thể chuẩn bị sớm? Dạ Tùy Phong quay đầu nhìn về phía Chu Chính, nói cách khác tế phẩm sổ ghi chép là từ Khâm Thiên Giám ra rồi. Chu Chính chi tiết nói đúng ra là từ Khâm Thiên Giám, lễ bộ, quá thưởng chùa chờ cộng đồng xuất cụ. Khâm Thiên Giám đầu tiên là căn cứ thiên tướng đo lường tính toán tế phẩm loại lớn, cụ thể chủng loại, số lượng, phẩm chất chờ, thì là từ lễ bộ chờ nha môn lại đi thương thảo quyết định. Dạ Tùy Phong ánh mắt lấp lóe, nói cách khác kết quả là vẫn là người định rồi. Cái này, chương 176, vận rộn thông thiên đường cái chương 176, vận rộn thông thiên đường cái ở vào cả tòa kinh thành trên đường trục trung tâm, nối liền ngoại thành, nội thành, hoàng thành thông thiên đường cái. Bây giờ nên đón trong một năm phồn mang nhất một thời gian. Mỗi ngày theo tảng sáng thành cửa mở ra tới cấm đi lại ban đêm cửa thành đóng, trên đường vận chuyển tế phẩm xe ngựa vẫn bận rộn, nối liền không dứt. Cứ việc mỗi lần niên tế đều là như thế, có thể mỗi đến lúc này, thông thiên đường cái hai bên nhưng luôn luôn cũng không thiếu được xa xa ngắm nhìn dân chúng. Chỉ vì thiên triều cương vực thực sự quá lớn. Đại Viêm 19 lục địa, ngay cả nhỏ nhất Nam Châu, tung hoành đều không dưới hơn vạn dặm, lớn nhất lớn châu càng là vượt qua 10 vạn dặm. Đại đa số thiên triều con dân, có lẽ cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể đi ra cố thổ cơ hội. Kinh thành bách tính cũng là như thế. Bởi vậy bọn hắn cũng chỉ có tại mỗi khi gặp niên tế lúc, mới có thể chân chính cảm nhận được thiên triều chi địa đất rộng của nhiều. Hôm nay những này hẳn là phía nam mấy cái châu tế phẩm a, mơ hồ có thể ngửi được chút mùi trái cây vị. Hơn phân nửa chính là Vân Châu cây nhãn châu, Nam Châu các vùng thừa thái hoa quả, nói chung bên kia cống hiến tế phẩm chính là lấy hoa quả làm chủ. Bây giờ lại một lần vận tới nhiều như vậy, không có mùi trái cây vị mới là lạ, cho dù triều đình chứa đựng thủ đoạn cao minh đến đâu cũng khó tránh khỏi muốn tràn ra chút. Ai, liền là có chút đáng tiếc, nhiều như vậy mới mẻ trái cây, có thể dùng đến tế thiên đại điện bên trên lại có bao nhiêu à, đa số đều phải uổng phí. Vậy cũng không có cách à, cũng không thể dùng nát hoa quả đi hầu hạ Lao Thiên gia à, coi chừng Lao Thiên gia tức giận, năm sau để ngươi liền cơm đều không kịp ăn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa phải bảo đảm tế phẩm phẩm chất, nhất định phải chuẩn bị thêm mấy lần số lượng, hoa quả như này, cái khác tế phẩm cũng là như thế. Đâu chỉ mấy lần, đây chỉ là đã đến kinh thành, chúng ta nhìn thấy, kia lúc trước sâu ở trên đường đâu. Vận chuyển trong lúc đó tự nhiên mục nát, còn có vận chuyển lúc va va chạm chạm, cùng trên đường các loại ngoài ý muốn, ai biết rốt cuộc muốn chuẩn bị nhiều ít mới đủ. Tóm lại cái này niên tế tiêu hao à, khẳng định phải so chúng ta có thể tưởng tượng đến hơn rất nhiều, bất quá cái này thì có biện pháp gì đâu, niên tế khẳng định là cần thiết, nếu không nếu là gặp lớn hay, không thu hoạch được một hạt nào. Ai có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này? Có thể ta nhớ được hơn 20 năm trước, nhân đức tiên đế tại vị lúc, không phải có 2 năm niên tế tất cả giản lược, năm đó không phải cũng cùng những năm qua không sai biệt làm sao? Có lẽ đây chẳng qua là trùng hợp mà thôi, ngươi nhìn tiên triều chuyển thừa nhiều năm như vậy, có vị kia hoàng đế cắt giảm niên tế, không đều tận tâm tận lực chuẩn bị. Lại nói nhân đức tiên đế kia bất tài tại vị 3 năm liền bệnh qua đời, cố gắng chính là lão người nói chuyện lời còn chưa nói hết, liền bị bên người đồng bạn cuống quýt cho hắn bị miệng lại. Mấy tên đồng bạn đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Ngươi điên rồi? Lời này ngươi cũng dám nói lung tung. Người kia lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức liền kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, linh hồn đều bốc lên. Lập tức liên tục cảm tạ các đồng bạn ân cứu mạng. Đương nhiên mấy tên đồng bạn cũng tránh không được lòng còn sợ hãi. Dù sao vọng nghị tiên đế chính là đại bất kính, không thể coi thường, làm không tốt liền bọn hắn cũng phải một khối đi theo chịu liên lụy, thậm chí rơi đầu. Niên tế sử dụng tế phẩm đều tạm tồn tại ở trong hoàng thành vài tòa trong khố phòng. Trong đó chủ trong khố phòng chứa đựng tế phẩm, niên tế cùng ngày có thể trực tiếp lấy dùng, còn lại vài tòa khố phòng tế phẩm thì giữ lại làm dự bị. Tế phẩm nhập kho sau, mỗi ngày sẽ có người chuyên phụ trách kiểm tra, như phát hiện có không hợp quy giả, thì cần lập tức theo dự bị trong kho mang tới bổ sung. Như thế, thẳng đến niên tế kết thúc. Khố phòng trước, một gã thân mang quan ngũ phẩm phục trung niên quan viên đang giám sát đông đảo tế phẩm nhập kho. Vẻ mặt nghiêm khắc, nói chuyện không lưu tình chút nào. Các ngươi nguyên một đám đều cho bản quan cầm chắc điểm. Nếu là có như thế tế phẩm dập đầu đụng phải thiếu đi, bản quan liền lấy đầu của các ngươi bổ sung. Viên tự thừa nghe được đống nhiên có người gọi mình, trung niên quan viên theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy có chửa lấy tuần thú ti quan phục hai người đang hướng hắn bên này đi tới, một người trong đó hắn nhận được, chính là tuần thú ti chỉ huy sứ cùng nhau giải quyết Chu Chính. Một người khác tuy nói tuổi còn trẻ, nhưng lại đi tại Chu Chính phía trước, địa vị cao thấp liếc qua thấy ngay. Hắn đương nhiên cũng có thể đoán ra là ai. Thế là đội vàng tiến lên đón mấy bước, cười rạng rỡ nói, hạ quan gặp qua Dạ đại nhân, gặp qua Chu đại nhân. Đối với chưa từng gặp mặt phía dưới đối phương có thể một câu nói toạc ra thân phận của hắn, Dạ Tuy Phong cũng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại trong khoảng thời gian này sớm đã thành thói quen. Trước mặt vị này viên tự thừa nếu là liền điểm này nhãn lực đều không có, lại há có thể lẫn vào bên trên cái này kinh thành quan ngũ phẩm. Chu Chính cười hỏi, viên tự thừa, năm nay tế phẩm nhập kho còn thuận lợi. Viên tự thừa su định nói, nắm hai vị đại nhân cùng tuần thú ti đông đảo huynh đệ đoạn đường này tương hộ phúc, đã có một nửa tế phẩm an ổn nhập kho. Chu Chính tuy là bị cái này mông ngựa đập trong lòng rất thoải mái, nhưng vẫn là cười ha hả cải chính, viên tự thừa lời ấy kinh ngạc, người ta đều là chỗ chức trách, thay thánh thượng ban sai, tự nhiên cũng là nắm thánh thượng phúc rồi. Viên tự thừa ngầm hiểu ý, một bộ khiêm tốn tiếp nhận dáng vẻ nói, Chu đại nhân dạy rất đúng. sau đó lại là đơn giản vài câu hàn huyên, Chu Chính đi thẳng vào vấn đề nói, Viên Tự Thừa, Dạ đại nhân này tới là muốn tiến khố phòng xem xét, không biết có thể thuận tiện. Viên Tự Thừa liên tục đáp ứng nói, thuận tiện, thuận tiện, hạ quan cái này liền dẫn hai vị đại nhân tiến đến. Đối với những này đã nhập kho tế phẩm trông coi, tuy nói chủ yếu lấy hoàng thành cấm vệ làm chủ, có thể tuần thú ti lại cũng không thiếu được theo bên cạnh hiệp trợ. Bởi vậy tuần thú ti đưa ra nhập kho kiểm tra, tự nhiên cũng thuộc về chức trách bên trong. Tiến khố phòng đại môn, Dạ Uy Phong lập tức liền cảm giác chung quanh nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Chính như nhà mình phụ thượng khố phòng như thế, nơi này tự nhiên cũng có được điều tiết khống chế nhiệt độ pháp trận, để tại tận khả năng bảo trì tế phẩm tươi độ. Viên Tự Thừa phía trước bên cạnh dẫn đường đồng thời, cũng tại giới thiệu các phương cống hiến tế phẩm. Trong đó tự nhiên có ngay tại nhập kho phương Nam mấy châu hoa quả, cũng cùng thuộc tại phương Nam mấy châu kia phiến thập vạn đại sơn bên trong thiên tài địa bảo, chim quý thú lạ. Còn có Bắc Bộ Tây Bắc Bộ phận biệt hiệu xương dài nhất lớn nhất hai châu bình thường dây bò. Bất quá tòa này trong kho hàng lại là không có vật sống, hoặc là đã bị hái xuống hoa cỏ hoa quả tươi, hoặc là đã bị chém giết sau chế thành nơi đó đặc sắc mỹ thực, hoặc là thì là vốn cũng không thấy sinh cơ bảo thạch châu ngọc. Chỉ vì theo trước đây thật lâu, triều đình liền đã nghiêm lệnh cấm chỉ vật sống tế tự. Cứ việc thuyết pháp này có lẽ có ít giả nhân giả nghĩa, nhưng cũng không còn cách nào khác. Chương 177, người sống làm tế. Chương 177, người sống làm tế tại Viên Tự Thừa dẫn đầu hạ. Dạ Tùy Phong vòng quanh lớn như vậy khố phòng đại khái đi một vòng, thần thức cũng quét một vòng. Trong lòng của hắn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. May mà là không có gặp hắn không muốn nhìn thấy, thậm chí căm thù đến tận xương tủy loại này tế phẩm. Mấy năm trước, lối của hắn trải qua Nhạc Châu ngọn núi nào đó giã chi địa, vừa lúc gặp phải ngày Tết. Hắn phát hiện nơi đó thôn dân lại lấy đồng nam đồng nữ làm tế thành phẩm tế tự thiên địa. Hắn muốn định lòng tốt với bảo, sao liệu đối phương không những không nghe, còn lấy hắn không dâng lên thương làm lý do định đem hắn cùng một chỗ như thế. Thế là hắn dưới cơn nóng giận đem mấy cái dẫn đầu đều giết. Đương nhiên Dạ Tùy Phong cũng minh bạch, loại sự tình này quản nhất thời, lại không quản được vĩnh viễn, chỉ cần hắn vừa đi, chỗ kia sớm tối đều sẽ khôi phục các tủ. Bất quá khi đó hắn giết chết trong mấy người, từng có người không cam lòng, chất vấn hắn nói, triều đình còn lấy người sống tế tự, vì sao bách tính không thể? Bây giờ nhất thời nhớ tới, hắn liền tới này khố phòng xem xét. Cũng may cũng không khác thường. Có thể lại cân nhắc tới dưới mắt nhập kho tế phẩm mới chỉ là một nửa, hắn liền trêu ghẹo dường như mà hỏi, Viên Tự Thừa, Dạ mộ tại giang hồ du lịch lúc, từng thấy có hương dân lấy người sống tế tự, không biết quan gia phải chăng nghe vậy? Kia Viên Tự Thừa tựa hồ là nghe được cái gì nghe rợn cả người sự tình, vẻ mặt kịch biến nói, cái này sao có thể, triều ta vốn có thiết luật, phàm lấy người sống tế tự người lập phán chẳng hình, hoặc là khởi xướng hoặc là tham dự, đều lấy cùng tội luận xử. Không biết Dạ đại nhân là từ chỗ nào thấy, mong rằng nhanh chóng báo cáo thánh thượng giáng tội xử trí, để tránh càng nhiều người là kẻ xấu làm hại. Dạ Tùy Phong như có điều suy nghĩ gật đầu, lập tức nhìn Chu Chính một cái. Cái sau hiểu ý nói, ti trước sau đó vừa vặn có việc tiến cung bẩm báo. Hiền cư phường, chư phủ. Một ga hốc mắt đỏ bừng mỹ phụ nhân đang nhìn trên giường trọng thương hôn mê nhi tử tâm thương yêu không dứt. Lư tiền bối, ngài không phải nói Mặc Lâm chịu chỉ là bị thương ngoài da, thoáng tu dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn à? Nhưng vì sao đến bây giờ cũng không thấy tỉnh lại dấu hiệu? Nàng hỏi hướng đứng tại bên người một gã ông lão tóc xám. Có thể ông lão tóc xám lúc này lại cau mày, đồng dạng là không hiểu vì sao. Kia động thủ đánh người Dạ Sùng Văn cho dù là có chút tu vi mang theo, nhưng lại hoàn toàn không biết dùng, khiến cho đều là quyền cước bên trên man lực mà thôi. Theo lý thuyết Trương Mặc Lâm hoàn toàn chính xác hẳn là tỉnh lại mới là. Lúc này chậu than bên cạnh luốt một cái hồ lô Trương Hán Văn nói rằng, còn có thể vì sao, tám thành là tam đệ một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo tín ngưỡng sụp đổ thôi. Chờ mỹ phụ nhân cùng ông lão tóc xám nhìn qua, hắn mới tiếp tục nói, ta không rõ tam đệ đến tuột cùng vì sao như vậy chắc chắn, luyện khí một định viên thắng võ đạo. Đều nói với hắn một con đường có một con đường cách đi, vì sao nhất định phải so tới so lui đâu, lần này lại la ó, trực tiếp bị đả kích không gượng dậy nổi. Trong hồ lâu khi thì chuyển ra dế kêu to. Hắn liền tập trung tinh thần chỉ thích đấu dế, muốn so cũng chỉ thi đấu dế. Muốn hắn nói, mỗi con đường đều có mỗi con đường cách đi, là không có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Ta đấu dế, ngươi đọc sách tập võ, đều như thế. Mỹ phụ nhân bất mãn, Hán Văn, đệ đệ ngươi đều như vậy, ngươi thế nào còn nói ngồi châm chọc a? Trương Hán Văn nói, Di Nương, ngài đừng trách ta nói thẳng, Mặc Lâm đều là bị các ngươi làm hư, cái gì đều không có theo, nghe nói ra tu hành cũng là như thế. Một đường đi đường bằng thẳng, xuôi gió xuôi nước, bây giờ rơi vào hố to, không phải đến bị ngã cái nguy hiểm tính mạng. Chỉ có thể chính hắn quá dễ tin, người khác cố gắng chỉ nói là nói mà thôi, có thể hắn lại phụng làm chân lý, có thể nào không đi sai bước nhầm, ngộ nhập lạc lối a? Ông lão tóc xám cảm giác ra lời nói bên trong có gai, trong lòng khó chịu, không mặn không nhạt nói, đã đại công tử nhìn như thế đấu, không biết nhưng có nhường Mặc Lâm tỉnh lại phương pháp. Trương Hán Văn nhìn hắn một cái, đừng nói, ta cái này thật là có biện pháp, chính là không biết Lư tiền bối có thể làm được hay không. Dứt lời, còn không đợi Lư họ lão già đáp lại, bị phụ nhân trước tiên mở miệng, Hán Văn mau nói, Lư tiền bối chính là trên núi người trong chốn thần tiên, lại có chuyện gì làm không được. A, vậy sao? Vậy thì tốt quá. Trương Hán Văn ý vị thâm trường cười cười, vậy thì xin Lư tiền bối đi đánh bại vị kia thiên triều thứ nhất vũ phu a. Hôm qua tại Thấm Hương Cát, Dạ Tùy Phong lật tay diệt Mai Phu Tử phân thân, hơn phân nửa là khiến Mặc Lâm một mực nhận định luyện khí hơn xa võ đạo sụp đổ. Chỉ cần Lư tiền bối có thể chính diện đánh bại kia Dạ Tùy Phong, bảo đảm Mặc Lâm có thể lập tức tỉnh lại. Thật. Nghe nói như thế, mỹ phụ nhân thật tin, vội vàng mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng khẩn cầu nhìn về phía ông lão tóc xám, Lư tiền bối, có thể chứ? Cái sau mặt tâm trầm, không nói một lời. Hắn cũng chỉ là tứ cảnh. nhường hắn đi khiêu chiến một vị ngũ cảnh đỉnh phong vũ phu, cùng trực tiếp chịu chết có gì khác biệt? Huống chi còn là có thể một kiếm đánh bại một vị khác ngũ cảnh đỉnh phong yêu nghiệt, quái vật. Thấy Lư họ lão giả nói không ra lời, Trương Hán Văn mỉm cười, không che giấu chút nào châm chọc chi ý nói, nếu như không thể, cũng không cần luôn đem vũ phu chỉ là chặt đầu đường, luyện khí mới là chính thống vân vân, treo ở bên miệng. Năm đó ta nói qua, nếu muốn bái nhập các ngươi Thất Tình Tông, ta tình nguyện đấu cả một đời dế, hiện tại lặp lại lần nữa, vẫn như cũ như thế. Dứt lời, Trương Hán Văn thăm dò lên hồ lô đứng dậy rời đi. Vừa ra đến trước cửa, vẫn không quên lại bổ sung một câu bất quá 5 phút của các ngươi, về sau ta cảm thấy, kỳ thật đấu dế cũng hoàn toàn chính xác rất có ý tứ. Theo một tiếng cửa phòng khép kín tiếng va chạm, Lư họ lão giả sắc mặt hoàn toàn hóa thành xanh xám chi sắc. Hắn siết chặt nắm đấm, khí toàn thân phát run. Có một nháy mắt thậm chí sinh ra sát ý, nhưng rất nhanh liền tan thành mây khói, nắm đấm cũng dần dần buông ra. Cái này một nhà trung quy là Ao Đông Trương thị tộc nhân, mà hắn Lư Thái lại chỉ là Thất Tinh Tông một cái không có danh tiếng gì nhỏ tiểu trưởng lão. Lần này thụ mệnh trong tông một đường hộ tống Trương Mặc Lâm hồi kinh. Chỉ thế thôi. Về phần Trương gia muốn thế nào hướng Dạ gia báo thủ, cũng không phải là hắn nên quan tâm. Xen vào việc của người khác can thiệp vào người, bình thường đều không có kết cục tốt. Chương 178, thư sinh chưa hẳn văn nhược chương 178, thư sinh chưa hẳn văn nhược trấn quốc cấm phủ. Dạ Sùng Văn sinh hoạt thường ngày trong tiểu viện, siêu siêu bẹo bẹo chất đống mấy cái lớn nhỏ không đều người tuyết. Dạ Sùng Văn đang đứng ở chính giữa, nhắm mắt minh tưởng. Đột nhiên, khi hắn đột nhiên mở mắt, vặn eo đưa hồng, hướng bên trong một cái người tuyết cách không đưa ra một quyền. Người tuyết không hề động một chút nào. Vẫn chưa được sao? Dạ Sùng Văn mặt lộ vẻ bề bại, không khỏi có chút đột trí. Cùng là luyện khí sĩ đệ nhị cảnh, vì sao hắn Trương Mặc Lâm có thể linh khí ngoại phóng, tiện tay đánh nổ cái bàn, mà hắn lại ngay cả người tuyết đều không đánh bại đâu? Cái này không công bằng. Chẳng lẽ nhị trọng lâu cùng tứ trọng lâu hai cái này tiểu cảnh giới chi chiến lệnh, giống như này cách biệt một trời. Từ khi cưỡng ép khai khiếu đi đến con đường tu hành, nhất là đặt chân luyện khí đệ nhị cảnh ẩn linh, Dạ Sùng Văn có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa trong cơ thể. Đan điền khí hải bên trong kia một đoàn linh khí, tựa như một gốc khỏe mạnh trưởng thành mầm non. Theo ban đầu nảy mầm, đến bây giờ rút ra là mới. Sinh cơ bừng bừng, ngày càng lớn mạnh. Có thể không biết sao, dù là thể nội đã có một nguồn sức mạnh không yếu, nhưng chính là như thế nào đều không sử ra được. Quả thực biệt khuất muốn chết. Cứ việc lão sư sắc thực đã nói trước, nho ra luyện khí sĩ trước hai cảnh là khó khăn nhất chịu, chỉ có tới tam cảnh mới có chất biến, nhất phi trùng thiên. Nhưng hai vị trí đầu cảnh lúc chỉ là thai thính mắt tinh, trí nhớ phóng đại, cũng thực sự quá thảm a ao đúng, còn có một thân chính khí, tà ma bất xâm. Mà đại ca đối với cái này đánh giá là chỉ có bị động, không có chủ động. Dạ Súng Văn bất đắc dĩ thở dài nói, chắc không được trong thư viện những cái kia nho ra luyện khí sĩ đều ưa thích luyện kiếm tu kiếm đâu. Thì ra cũng không đơn thuần là vì đùa nghịch làm náo động, kỳ thực càng là không có chiêu, trường thương quá trường đao quá nặng. Có thể không cũng chỉ có kiếm thích hợp sao? À, quả nhiên thư sinh yếu đuối, nhưng nếu nói luyện kiếm, Dạ Sùng Văn lại khó tránh khỏi có chút lo lắng. Vạn nhất tình huống khẩn cấp hạ, kiếm không nơi tay làm sao bây giờ? Hắn lại không giống đại ca như vậy là vũ phu, không có kiếm làm theo thể phách cường đại, dù là chỉ dựa vào nhục thân thuần túy lực lượng, như thế chiến lực cường hành. Nếu như có thể mà nói, hắn muốn tu quyền. Như vậy vấn đề lại tới, một đôi nhục quyền không phải cũng là thư sinh yếu đuối một bộ phận a, không tu võ đạo lại thế nào song quyền vững như kim thiết? Liền ngay cả danh xưng phòng ngự thậm chí còn thắng vũ phu Phật gia tu sĩ, vậy cũng phải tới thứ tứ cảnh mới được. Nếu là nho gia tu sĩ tới thứ tứ cảnh, liền trực tiếp một bộ mồm mép đi thiên hạ. Thiếu gia, thư sinh có thể chưa hẳn văn được. Đang buồn rầu bên trong Dạ Sùng Văn chợt nghe sau lưng có người nói chuyện. Hắn xoay người, chẳng lẽ không đúng sao mạnh bá? Mặc kệ đạo môn Phật môn, vẫn là cái khác đường đi luyện khí sĩ, tu tới hai cảnh đều đầy đủ trên giang hồ đặt chân, duy chỉ có nho gia đệ tử không được. Quản gia lão mạnh cười nói, nho gia hai cảnh mặc dù bản thân đối chiến lực tăng lên không lớn, nhưng nếu mượn nhờ một ít đặc thù đường đi, như thế có thể có bất phàm chiến lược. Mạnh Bá sẽ không nói cũng đúng, tu kiếm chi lưu á Dạ Sùng Văn hậm hực nói, vậy vạn nhất trong tay không có kiếm, hoặc là kiếm bị trộm đâu? Quản gia lão mạnh lắc đầu, các người nho gia khai sơn tổ sư năm đó cũng không có sửa qua kiếm, toàn bằng một đôi nắm đấm đi khắp tứ phương, còn thu phục một đám liệt đồ. Dạ Sùng Văn nghe vậy hai mắt tỏa sáng, Mạnh Bá nói thật là nho thánh. Lão mạnh đầu đuốt tròm dâu nói, đúng vậy à, nho gia khai sơn tổ sư, không phải hắn còn có thể là ai? Dạ Sùng Văn truy vấn, kia nho thánh năm đó có thể tu hành qua võ đạo? Lão mạnh đầu nói, nho thánh trước kia cố nhiên là sửa qua võ, nhưng về sau cặp kia đánh phục thiên hạ thiết quyền, làm được lại là nho gia pháp môn. Hắn nói, trong lồng ngực một ngụm hạo nhiệt khí, ta quyền cũng là vô địch đường. Nghe được cái này, Dạ Sùng Văn trong ánh mắt không khỏi lại hiện lên một vẻ thất vọng. Ách, phải có hạo nhiên khí a, kia không cũng vẫn là đợi cho tam cảnh mới được. Lão mạnh đầu giải thích nói, truyền thuyết nho thánh truyền đạo quyền năm đó có chút thành tựu lúc vẫn chỉ là tính khí nóng nảy lao thư sinh, nho gia tu hành đường đều không có. Chớ nói chi là bây giờ nho gia tam cảnh trở lên người chân chính ngưng tụ ở đan điền hạo nhiệt khí. Thiếu gia nếu là đã luyện thành truyền đạo quyền, đang dễ dàng đền bù nho ra một hai cảnh lúc chiến lược yếu thế, hơn nữa về sau cũng biết lớn chịu ích lợi. Dạ Sùng Văn nghe xong đại hỉ, vậy thì tốt quá, Mạnh Bá ngươi biết sao, nhanh dạy một chút ta. Hắn hưng phấn chạy đến quản gia lão mạnh trước mặt năn nỉ nói. Cái sau bất đắc dĩ cười khổ, thiếu gia, lão hủ lại nơi nào sẽ các ngươi nho ra bản sự. Thiếu gia không ngại tìm Hứa phu tử hỏi một chút. Dạ Sùng Văn khẽ giật mình, lão sư sẽ quyền. Vì sao ta cũng chưa hề nghe hắn nói qua. Quản gia lão mạnh ý vị thâm trường nói, hắn chưa chắc sẽ, nhưng nhất định có người sẽ. Dạ Sùng Văn gấp không thể chờ nói, kia tốt, ta cái này đi tìm lão sư. dứt lời liền mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy ra. Nhìn qua Dạ Sùng Văn đi xa bóng lưng, quản gia lão Mạnh trong ánh mắt xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ. Hắn mờ mịt nhìn xung quanh, tự lẩm bẩm, kỳ quái, ta đi như thế nào tới nhị thiếu gia trong nội viện tới? Hắn nhìn cách đó không xa chất đống mấy cái người tuyết, đang mắt trần có thể thấy biến mất, liền tuyết động trên đất cùng một chỗ. Là kinh thành trận pháp lại muốn phát động sao? Mỗi khi gặp tuyết hôn khắc tình, tuyết động sắp hòa tan lúc liền sẽ sớm thanh trừ, cũng là tỉnh khắp nơi tuyết nước đổ bụi, đầy đất vũ bùn. Dạ Sùng Văn lúc ra cửa vừa vặn gặp được tiện đường trở về ăn cơm trưa đại ca. Hoàng Hoàng Trương Trương, cái này đều lập tức sẽ ăn cơm trưa, ngươi muốn làm gì đi? Dạ Tùy Phong tại sau lưng lớn tiếng hỏi. Dạ Sùng Văn một bước vọt lên xe ngựa, theo trong cửa sổ dò ra cái đầu nhỏ, cười hì hì nói, đại ca, ta đi lội thư viện, nghe nói có cửa quyền pháp rất thích hợp ta đi xem một chút hiếu học không? Nho ra quyền pháp, truyền đạo quyền sao? Đại ca lại cũng đã được nghe nói. Dạ Tùy Phong như có điều suy nghĩ gật đầu, trước kia nghe lão Bạch mặt đề cập qua đời miệng, nho ra quyền pháp, dường như tổng cộng cũng không có mấy môn. Bất quá theo ta được biết cái này truyền đạo quyền cũng không tốt luyện, mấy ngàn năm nay đều ít có người luyện thành, không phải hiện tại nho ra đệ tử cũng sẽ không ngược lại cùng nhau tu kiếm. Dạ Sùng Văn lại là không có vấn đề nói, mặc kệ nó, trước đi luyện một chút thử một chút lại nói, vạn nhất thành đâu. Chương 179, nho ra có quyền, tên là truyền đạo chương 179, nho ra có quyền, tên là truyền đạo công phu chính đường. Dạ Tòng Long đang thảnh thơi uống nước trà. Bây giờ phủ thượng tử tôn đều tại, lại coi như tất cả mạnh khỏe, hắn cũng không cần yêu cầu xa vời nhiều lắm. Lúc này Dạ Tùy Phong đi tới hỏi, "Gia gia, vừa rồi ta thấy Sùng Văn tiểu tử kia vội vàng tiến đến thư viện, nói là muốn học truyền đạo quyền, là ngài nói cho hắn biết nho ra có môn quyền pháp này sao?" "Truyền đạo quyền?" Dạ Tòng Long nghe vậy khẽ giật mình, vừa rồi hắn chỉ là đến nói với ta đi lội thư viện, không nói học quyền pháp gì à? Dạ Tòng Long mặt lộ vẻ kinh ngạc, nho ra những thư sinh kia nhóm không đều tu kiếm sao, học đạo mệnh thân pháp cũng là cũng có, thật đúng là không nghe nói có quyền pháp gì. Truyền đạo quyền lại là cái gì quyền? Dạ Tùy Phong giải thích nói, truyền đạo quyền là nho thánh quyền pháp, khai sáng tại nho ra tu hành hệ thống trước đó. Nghe nói nho thánh năm đó chính là dựa vào tại quyền pháp này, mới lấy hành tẩu thiên hạ, rộng tu đệ tử, cũng từng bước một hoàn thiện nho ra tu hành chi đạo. Dạ Tòng Long không hiểu, kia kỳ quái, đã nho ra có một môn lợi hại như vậy quyền pháp, vì sao cũng đều chạy đi tu kiếm? Có lẽ là quyền pháp này thái cổ quái nguyên nhân. Á Dạ Tùy Phong trầm ngâm nói, sư cũng nói, truyền đạo quyền nhập môn đơn giản, nhưng xuất sư rất khó khăn, mấy ngàn năm qua từng có vô số nho ra đệ tử thử qua, nhưng cuối cùng đều từ bỏ. Cơ hồ tất cả luyện qua người đều nói quyền này luyện vô dụng, căn bản đánh không ra uy lực, còn không bằng bứt bỏ quyền học kiếm, tình kết quả là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Hoàn toàn chính xác, từ xưa đến nay, cũng chỉ có nho thánh cùng hắn mấy người đệ tử chờ giải rác mấy người có thành tựu. Lại nói nho ra tu hành có chút đặc thù, tâm cảnh làm chủ, nhanh người cực nhanh, chậm người cực chậm. Cũng có dốc lòng nghiên cứu nào đó đạo giả, một chiêu đốn ngộ liền có thể kẻ đến sau cư bên trên, thậm chí trực tiếp vượt qua yếu thế kỷ cũng chưa chắc không thể. Cho nên có tâm tư chịu khổ cực phu nghiên cứu quyền pháp người thì càng ít. Dạ Tùy Phong nhíu nhíu mày, có thể ta không hiểu là Sùng Văn đến tột cùng là từ đâu nghe nói môn này quyền pháp cổ xưa, còn vội vã như thế đi học đâu? Tiểu tử kia trong nội viện thủ đoạn cổ thư nhiều, có lẽ là từ chỗ nào bạn nhìn thấy đấy chứ. Dạ Tòng Long không có vấn đề nói, hắn muốn đi luyện thành luyện à, ngược lại là đi thư viện, có hứa phu tử nhìn xem không ra được sự tình, chờ hắn ngày nào không luyện được tự nhiên là từ bỏ. Điều này cũng đúng. Dạ Tùy Phong rất tán thành, chính như gia gia nói tới, đường đệ đi chính là Thanh Vân thư viện, nơi đó nho ra đại tu đông đảo, đương nhiên sẽ không bỏ mặc đường đệ làm loạn. Hơn nữa thư viện có thể nói là trừ ra đại nội cấm cung bên ngoài nhất không ra được nhiễu loạn địa phương. Nếu bàn về nội tình, thư viện thậm chí có phần hơn mà không kịp. Tại cái này, đường đệ trên thân còn có hắn lưu lại mấy đạo kiếm khí. Ít khi, quản gia lão Mạnh đầu tới nói, lao ra, đại thiếu gia, ăn chưa chuẩn bị xong. Dạ Tòng Long đứng dậy trải qua lúc vô trưởng tôn bà bay, đi thôi, trước đi ăn cơm. Dạ Tùy Phong gật đầu đáp lại, nhưng cũng tại nguyên chỗ chú lưu suy tư một lát. Lập tức ngoài phòng truyền đến trước một bước đi ra ngoài ra ra cùng quản gia lão Mạnh thanh âm. Lão Mạnh, thế nào thấy ngươi hôm nay khí sắc có chút không tốt lắm lao ra, có lẽ là tiểu nhân đêm qua ngủ không ngon à, vừa rồi đầu não hoàn toàn chính xác hơi chút chậm chạp vậy được, buổi chiều nếu là không có việc gì, ngươi liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đa tạ lao ra quan tâm. Cách thông thiên đường cái, cùng hiền cư phường xa đem đối ứng anh cư phường. Nơi này cũng là một đám triều đình đại lao phủ đệ căn cứ. Trong đó liền bao quát lại bộ vương thượng thư tòa kia. Ở bên ngoài tu hành vương gia đại công tử Vương Nguyên Đủ, về nhà một lần liền gặp được nhị đệ mặt mũi tràn đầy là tổn thương. Làm cái đầu xương đầu heo như thế, cánh tay cũng treo, nói chuyện còn thẳng lọt gió. Đại ca đừng lo lắng, đã bôi thuốc, qua không được mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Vương Nguyên Đủ lập tức giận dữ, đến cùng là người phương nào to gan như vậy, liền ngươi cũng dám đánh. Cùng đại ca nói, đại ca báo thủ cho ngươi đi, nhất định phải nhường hắn gấp 10 hoàn lại. Vương Nguyên Khánh chần chờ một lát mới nói ra một cái tên, Dạ Sùng Văn. Sau đó chính là một trận trầm mặc. Vương Nguyên Đủ đột nhiên vỗ bàn một cái nói, lẽ nào lại như vậy? Dạ gia người thật sự là càng ngày càng khoa trương, gia gia chẳng lẽ liền không có đi thánh thượng kia bạch tội hắn một bàn sao? Nghe vậy Vương Nguyên Khánh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn nguyên bản còn sợ đại ca giận muốn đi cho hắn can thiệp vào, hiện tại xem ra lo lắng là dư thừa. Chắc hẳn đại ca cũng đã nghe nói dạ gia sự tình. Vương Nguyên Khánh chi tiết nói, sáng nay gia gia liền liên hợp lễ bộ trương thượng thư bọn người đi dâng thư bạch tội, nhưng đến hiện tại đều không có tin tức, chỉ sợ là Vương Nguyên Khánh kỳ thật đã sớm đoán được không có kết quả. Bây giờ hoàng đế đối dạ gia người che chở lợi hại, tất nhiên là nghĩ đến đêm năm đó cái kia có thể ngăn chặn quần thần trấn quốc công năm nữa. có lẽ không còn vẹn vẹn chỉ là một cái dạ tòng lòng, mà biến thành dạ gia đời thứ ba. Đối với cái này, gia gia bọn hắn hơn phân nửa cũng sớm liền nghĩ đến. Vương Nguyên đủ vô vô nhị đệ bà bay, thở dài nói, ủy khuất ngươi nhị đệ, thù này có lẽ trong thời gian ngắn là không báo đáp ta. Nhưng ngươi yên tâm, thiên hạ này có rất nhiều người không muốn nhìn thấy dạ gia Đông Sơn tái khởi, sớm muộn cũng có một ngày sẽ để cho ngươi đem hôm nay sở thụ nỗi khổ đều trả lại. Nói nói, Vương Nguyên đủ dường như là nghĩ đến cái gì, tiếp lấy lời nói xoay chuyển. Bất quá muốn nói trước theo kia dạ sùng văn trên thân thu chút lợi tức, cũng là chưa chắc không thể. Vương Nguyên Khánh nghe xong trong lòng lo lắng tái khởi, đại ca chớ có xúc động, dạ sùng văn tất nhiên không đủ gây sợ, có thể hắn vậy đại ca dạ tùy phong lại là thật lợi hại. Dù sao kia thiên triều thứ nhất vũ phu chi danh cũng không phải bạch bạch gọi tới. Vương Nguyên đủ ý vị thâm trường nói, hắn dạ tùy phong lợi hại, có thể nếu như là dạ sùng văn tự tìm khổ ăn, hắn tổng không có lý do xuất thủ a. Vương Nguyên Khánh không hiểu, đại ca chỉ giáo cho. Vương Nguyên cùng nói, đại ca có cái tiểu sư đệ, một mực hiếu kỳ kinh thành ngày Tết náo nhiệt, đại ca đã mời hắn tới làm phụ thượng làm khách, sẽ muộn mấy ngày tới. Tiểu sư đệ tu vi cảnh giới cùng dạ sùng văn không sai biệt lắm, nếu là dùng chút mưu kế nhường hai bọn họ đối đầu đại ca, ngươi tiểu sư đệ kia dù sao cũng là khách nhân, không thể sai sót à? Sẽ không, nho ra tu sĩ trước hai cảnh có thể là có tiếng yếu, nhiều lắm là trong tay có kiếm mới có thể phát huy một hai, cùng lắm thì nghĩ biện pháp đem binh khí cấm thôi. Chương 180, Khôi Ngô cao lớn lao tiên sinh. Chương 180, Khôi Ngô cao lớn lao tiên sinh. Tuyết rơi dày khắp nơi, Thanh Vân Sơn bên trên nghiễm nhiên đã là một phương trắng loan thế giới, bao phủ trong làn áo bạc ngọc thụ của nhánh. Có thể đầu kia thông hướng Thanh Vân Thư viện đường núi, nhưng thủy chung chưa thấm nửa mảnh đông tuyết. Ngay cả thường có hàn phong mấy sợi thổi rơi xuống đầu cảnh tuyết động, cũng tại sắp rơi vào lộ diện trước một khắc, lặng yên không tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Trấn Quốc công phủ xe ngựa dọc theo đường núi một đường phi nhanh mà lên, rất nhanh liền dừng ở thư viện trước cửa. Dạ Súng Văn từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi chậm chậm xông vào thư viện, trực tiếp đến lão sư tiểu học đường. Có thể lão sư cũng không tại. Vừa có mấy tên trợ giáo từ đây đi ngang qua, nói cho hắn biết, Hứa phu tử lúc này hẳn là tại hậu sơn. Thế là Dạ Súng Văn lại vội vàng chạy đến phía sau núi. Hắn xa xa gặp được sư phụ thẳng tắp đứng thẳng thân thể theo một chỗ dốc đứng bên trên trở xuống. Nhìn tuyết bên trên lưu lại từng đạo vết tích, hiển nhiên đã lặp lại lướt qua không ít lần. Làm lão sư một mực trượt đến trước mặt hắn chậm chậm dừng lại, hắn mới chú ý tới lão sư dưới chân đang giẫm lên một khối tạo hình kỳ lạ tấm ván gỗ. A, đây là vật gì? Tuyết tấm. Hứa phu tử hơi nhếch khóe môi lên nói. Dạ Súng Văn mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói, tuyết tấm lại là cái gì? Hứa phu tử trả lời, vi sư nhiều năm trước từng du lịch đến phương Bắc cực hàn chi địa, thấy người bên kia chính là bằng vào này công cụ có thể nhanh chóng từ trên núi trở xuống. Vi sư ngày trước ngẫu nhiên nhớ tới việc này liền tới này thử một lần, hoàn toàn chính xác có mấy phần niềm vui thú. Hứa phu tử cười nhìn qua luôn luôn ham chơi đệ tử, có chút hăng hái nói, Súng Văn, ngươi cần phải đi thử một chút. Nào có thể đoán được Dạ Súng Văn lại là lắc đầu. Được rồi, mê muội mất cả ý chí, đệ tử cảm thấy vẫn là phải lấy tu hành làm trọng. Nghe vậy Hứa phu tử trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một vẻ kinh hãi, lập tức quỷ thần xui khiến nhìn lên bầu trời. Như lão sư nhớ không lầm, mặt trời hôm nay có lẽ còn là theo phía đông dâng lên a. Dạ Súng Văn chê cười gãi đầu một cái, hắn nghe ra được lão sư đây là tại chế nhạo hắn ngày thường tinh lịch. Lập tức Dạ Súng Văn nói ngay vào điểm chính, lão sư ngài sẽ truyền đạo quyền sao? Có thể hay không dạy một chút ta? Truyền đạo quyền. Nghe được mấy chữ này Hứa phu tử không khỏi khẽ giật mình. Tuy nói truyền đạo quyền cùng cái khác đa số nho gia thuật pháp như thế đều là nho thánh sáng tạo, nhưng cái môn này quyền pháp nhưng lại cùng bình thường nho gia thuật pháp khác nhau rất lớn. Dường như cũng không thích hợp nho gia đệ tử tu hành. Cho nên mà cho dù nho gia sáng lập đã có gần 3 năm, nhưng cũng chỉ có giải rác mấy người tu luyện có thành tựu. Đến mức truyền đạo quyền cơ hồ sớm liền bao phủ tại thời gian trường hạ, không người hỏi thăm. Cho tới bây giờ càng là chưa có người sách. Có thể hắn đệ tử này lại là từ đâu biết được? Là đại ca ngươi nói cho ngươi. Hứa phu tử nghĩ đến, dạ gia có lẽ cũng chỉ có vị kia đại kiếm tiên kiến thức rộng rãi, có cái loại này nhàn giới. Ai ngờ Dạ Súng Văn lại là lắc đầu nói, không phải đại ca, là Mạnh Bá. Hứa phu tử nghe xong như có điều suy nghĩ. Hắn tự nhiên biết Mạnh Bá nói là Trấn Quốc công phủ quản gia, một cái cũng không tu vi trong người bình thường. Nếu mày trầm ngâm thật lâu, Hứa phu tử mới lên tiếng lần nữa, truyền đạo quyền, lao sư sẽ không, bất quá lao sư cũng là biết ai có thể dạy ngươi. Ai? Dạ Súng Văn mặt lộ vẻ hưng phấn. Hứa phu tử không đáp, lại ở trong lòng mặc niệm một câu, chợt chỉ thấy bạch quang lóe lên, thầy cho hai người lập tức biến mất tại chỗ không thấy. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã ở một tòa xây dựa lưng vào núi trúc lâu trước. Tiên sinh, ngài nhìn chúng người tới. Hứa phu tử cung kính hành lễ. Dứt lời, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, trúc lâu cửa phòng bị từ bên trong kéo ra, đi tới một vị thân mang cũ nát áo đông dày đông lão giả. Cùng lúc đó, Dạ Súng Văn không khỏi cả kinh há to miệng. Trước mặt lão giả lại so ra ra mình còn muốn khôi ngô cao lớn, nhưng lại so ra ra tướng mạo hiền lành. Chỉ là nhìn hơi có chút lôi thôi lết thiết. Lão giả cao lớn hòa ái cười nói, ngươi gọi Dạ Súng Văn. Dạ Súng Văn ngạc nhiên nói, lão tiên sinh làm sao biết tên của ta? Lão giả cao lớn cười không đáp. Dùng qua ăn trưa sau lại chợp mắt chỉ chốc lát, Dạ Tùy Phong mới không nhanh không chậm đi ra cửa lên trực. So với kiếp trước buồn kẻ nhàm chán kia phần châu ngựa công tác, dưới mắt chuyện này không chỉ có nhẹ nhõm thú vị ướt thúc thiếu, mấu chốt còn khắp nơi được người tôn kính. Người người gặp đều phải rất cung kính hô một tiếng, Dạ đại nhân. Hắn hiện tại rất hưởng thụ loại cảm giác này. Nghe nói ngươi lại bị vật tội. Trưởng công chúa đông nhiên xuất hiện tại Dạ Tùy Phong bên người, cùng nó sóng vai mà đi. Trưởng công chúa hôm nay mặc là một thân vào đông váy xòe, nhiệt liệt như cháy hừng hực xích diễm, dường như ư tại rét đậm bên trong mang đến một chút ấm áp chi ý, cho dù người trong tu hành sớm đã nóng lạnh bất sâm, có thể mặc áo phong cách vẫn là phải tận lực phù hợp đương thời mùa. Không phải ra cửa còn chưa đủ làm cho người chỉ trỏ. Dạ Tùy Phong không có vấn đề nói, vạch tội liền vạch tội à, bọn hắn đơn giản liền chút bản lĩnh ấy. Cũng là ngươi, gần đây bận việc cái gì đi? Không sai biệt lắm đến có tầm một tháng không gặp a, thế nào, Dạ đại kiếm tiên muốn người ta à? Trưởng công chúa nở nụ cười xinh đẹp, khoe miệng chưa phát giác có chút dương lên. Dạ Tùy Phong ho khan hai tiếng, không có trả lời. Trưởng công chúa âm thầm đắc ý nói, nho nhỏ bế quan chút thời gian, tu hành lại có chút tăng lên. Nghe được cái này, Dạ Tùy Phong mới phát hiện, yêu nữ tu vi hoàn toàn chính xác so trước đó mạnh không ít. Yêu nữ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, tới ngũ cảnh mặt giai đoạn nhưng phải kiểm chế một chút luyện, coi chừng một không chú ý đưa tới thiên kiếp, bổ ngươi trở tay không kịp. Trưởng công chúa nói, có thể vạn nhất nếu là vượt qua thiên kiếp, vậy ta chẳng phải thành tiên. Dạ Tùy Phong bật cười nói, nếu là tiên chân tốt như vậy thành, ngươi nhìn quan tinh đài bên trên lão đầu kia vì sao một mực áp chế tu vi, là hắn không muốn trường sinh sao? Còn có ngươi vị kia Tử Dương sư bá, mặc dù ta chưa thấy qua, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không so Tử Uyên Định yêu à. Bọn hắn thà rằng nhiều năm ngưng lại ngũ cảnh đều không muốn đột phá, khẳng định là có nguyên nhân. Trưởng công chúa từ chối cho ý kiến nói, yên tâm đi, coi như có thể thành tiên ta cũng sẽ không một thân một mình tham sống sợ chết, muốn phi thăng cũng biết mang lên người cùng một chỗ. Dạ Tùy Phong lại là nhún nhún vai nói, vẫn là thôi đi. Từ xưa đến nay, ngươi khi nào nghe nói qua có vũ phu thành tiên, nếu là thật có thể thành tiên, cũng sẽ không có nhiều người như vậy nói cơm chưa thời gian chặt đầu đường. Ta nhìn trực tiếp đánh vào tiên giới đều so đường đường chính chính độ kiếp phi thăng nghe đáng tin cậy. Chỉ toàn khoác lác ra. Trưởng công chúa nghe xong trợn trắng mắt nói, chắc không được mọi người đều nói các ngươi vũ phu luyện võ trước luyện miệng đâu, hiện tại xem ra thật đúng là không sai. Chương 181, quan mới đến đốt ba đống lửa. Chương 181, quan mới đến đốt ba đống lửa. Hai người nói chuyện, đi ra hoàng thành. Thông Thiên Đại Nhai bên trên vận chuyển tế phẩm xe ngựa vẫn như cũ như cự long ẩn nút giống như không thấy đầu đôi. Trưởng công chúa chính như nàng phụ hoàng như thế, từ trước đến nay không thích tại lớn như vậy lượng tiêu hao nhân lực vật lực tế thiên đại điện, nhưng đối với cái này lại ai cũng không thể tránh được. Tế tự sự tình, xa không chỉ các triều đại đổi thay, thậm chí thời kỳ thượng cổ liền có ghi chép. Tới hôm nay đã sớm thật sâu khắc vào thế người đáy lòng. Nếu có ai công nhiên chủ trương hủy bỏ tế tự, chỉ sợ khoảnh khắc liền phải đưa tới khắp thiên hạ căm thù. Cho nên cho dù là năm đó lấy nhân trị thiên hạ, lấy đức phục vạn dân, thâm thụ bách tính kính yêu nhân đức đế, cũng nhiều lắm là bất quá nhường tế thiên đại điện đơn giản hóa một chút mà thôi. Tới đương kim thánh thượng vào chỗ sau, liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Dạ Tùy Phong cùng trưởng công chúa đi vào quan tinh đài. Khâm Thiên giám quan viên lại viên nhóm gặp không không cung kính hành lễ, hoặc là tự xưng là hạ quan hoặc là tự xưng tiểu nhân lần lượt xưng hô, bái kiến dài công chúa điện hạ, bái kiến dạ đại nhân. Thẩm Phi biết được sau, theo quan tinh đài tầm cao nhất nhảy xuống, nhiệt tình đón lấy nói, điện hạ cùng dạ đại nhân hôm nay sao có rảnh đến quan tinh đài à, thật là đến tìm lão sư. Dạ Tùy Phong cười nói, dạ mỗ hoàn toàn chính xác có việc muốn thỉnh giáo từ giám chính. Kỳ thật Dạ Tùy Phong muốn hỏi sự tình, chưa hẳn nhất định muốn gặp tới Từ Uyên Định bản nhân. Có lẽ Thẩm Phi liền đã đầy đủ, mà dù sao là lần đầu tiên đến thăm, dù sao vẫn là đến gặp một lần chủ nhân. Không quá lớn công chúa lại không phải lần đầu tiên tới, lập tức tại Thẩm Phi dẫn đường hạ, hai người tới quan tinh đài tầng cao nhất. Lão sư, dài công chúa điện hạ cùng dạ đại nhân tới. Khuynh chân ngồi tính tọa lão giả tóc trắng đứng dậy đón lấy. Vượt quá Dạ Tùy Phong dự kiến chính là, luôn luôn không tuân thủ cấp bậc lễ nghĩa yêu nữ, giờ phút này lại cam tâm tình nguyện cung kính chào, từ tiền bối. Từ giám chính gật đầu nói, điện hạ không cần đa lễ. Từ giám chính lại nhìn phía Dạ Tùy Phong, dạ đại nhân chuyến này có thể là vì tế thiên đại điện mà đến. Dạ Tùy Phong ánh mắt lấp lóe, từ giám chính quả nhiên thần cơ diệu toán, vạn bối bội phục. Có thể từ giám chính ý vị thâm trường nói câu, liên quan tới dạ đại nhân sự tình, lão phu có thể không dám tùy tiện lên tình a, lão phu là đoán được. Lời nói bên trong lại vẫn có thể nghe ra mấy phần nghĩ mà sợ cùng tự giễu ý vị. Bất quá đối với này, Dạ Tùy Phong cũng là cũng không hỏi nhiều. Kiếp trước kiếp này lão thần côn đều như thế, nói chuyện như lọt vào trong sương mù, luôn yêu thích cố lộng huyền hư, coi như ngươi hỏi, hắn cũng sẽ không nói tin tưởng. Hơn phân nửa còn muốn thần bí hề hề đến một câu, thiên cơ bất khả lộ. Dạ Tùy Phong nói ngay vào điểm chính, từ giám chính, nay niên tế thiên đại điện tế phẩm thôi diễn mắt sáng có thể có danh hay không xem xét, dạ mộ muốn sao chép một phần mang về. Từ giám chính bước cầm nói, có thể. Lập tức hắn nhìn về phía một bên lục đệ tử. Thẩm Phi mới chợt hiểu ra, lão sư, thì ra ngày sáng nay nhường đệ tử ghi chép kia phần là cho dạ đại nhân chuẩn bị à. Từ giám chính cười không nói. Thế là Thẩm Phi theo bên người cách đó không xa bàn bên trên mang tới một bức quyển trục, đưa đến Dạ Tùy Phong trước mặt triển khai. Bức tranh đứng lơ lửng giữa không trung. Cái này đúng là một bức đại viêm 19 lục địa phong thủy đồ, chỉ có điều bên trên nhiều chút đặc biệt đánh dấu, chính là các khu vực cần cống hiến tế phẩm danh mục. Khác biệt lục địa không riêng chủng loại khác biệt, số lượng cũng không hoàn toàn giống nhau. Ít thì mười mấy đầu, nhiều thì mấy chục đầu. Dạ Tùy Phong chỉ là đại khái nhìn lướt qua, liền đem quyển trục khép lại, thu nhập chứa vật giới chỉ bên trong. Hắn chắp tay nói, đà tạ từ giám chính. Rời đi Khâm Thiên giám địa bàn, trưởng công chúa mới hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn vật kia làm cái gì? Dạ Tùy Phong nhíu mày lại nói, cùng nó luôn bị động để người khác tới tìm ta phiền toái, chẳng bằng ta chủ động xuất kích, chưa nghe nói qua quan mới đến đốt ba đống lửa sao? Lễ bộ nha môn, mỗi năm cuối năm đầu năm đều là bận rộn nhất thời điểm. Cuối năm tự nhiên là dưới mắt đang chuẩn bị lấy tế thiên đại điện, đầu năm thì cần tiếp lấy chuẩn bị kỳ thi mùa xuân. Hai người cũng đều là trọng yếu nhất quốc sự một trong. Tự tế tự lang trung gian dương, đang có chút hăng hái liếc nhìn một bản nặng nề sổ ghi chép. Nghe nói năm nay Nam Châu thanh cam quả khế phẩm chất đều so những năm qua thân thiết, chỉ mong niên tế qua đi còn có thể giữ lại chút tươi độ, cũng tốt lấy chút đến nếm thử. Ân, có vẻ như mật dưa cũng không tệ, phu nhân có thể thích ăn nhất. Lúc này có tiểu lại vội vàng đến báo, đại nhân không xong, tuần thú ti người đến. Tuần thú ti? Giang Dương khẽ giật mình, bọn hắn lúc này không nhìn tới bảo vệ cẩn thận tế phẩm, tới đây làm gì? Ngươi đi cùng bọn hắn nói bản lang trung đội bằng đâu, để bọn hắn qua mấy ngày lại đến. Giang Dương tự giác có chỗ dựa, không lo ngại gì, thảnh thơi nói, trời đất bao la, niên tế lớn nhất, dưới mắt có bệ hạ ý chỉ định lấy, coi như ngươi tuần thú ti, cũng không làm gì được ta Giang đại nhân nha. Có thể tiểu lại lại là hoàng hồn, vội vàng điểm ra danh hào nói, tới là Dạ Tùy Phong Dạ đại nhân. Cái gì? Dạ Tùy Phong? Nghe được cái tên này, Giang Dương trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng dậy liền muốn nhanh đi ra ngoài tránh một chút. Dạ Tùy Phong không phải so người bên ngoài, một cái trên giang hồ trở về Lăng Đầu Thành, ỷ vào một thân cao thâm tu vi cùng sau lưng trấn quốc công phủ, có thể nói là hoành hành không sợ. Lại thêm bệ hạ bây giờ cũng cố ý ân sủng, há không càng là vô pháp vô thiên. Cái này nếu như bị hắn tìm tới cửa, chỉ sợ có tội không có tội đều phải lộ ra. Hắn một bên bối rối cầm quần áo lên hướng cửa phòng phương hướng đi, một bên dặn dò lại bên nói, "Nhanh, ngươi nhanh đi nói với hắn ta không tại." Cái này lại viên mặt lộ vẻ khó xử. Vừa rồi trước khi đến, liền có người nói Giang Lang bên trong ngay tại nha môn. Hắn một cái nhỏ đến không có thành phẩm lại viên, lại ở đâu ra lá gan tại vị đại nhân kia trước mặt nói láo. Huống chi người ta bên người còn đi theo một vị giải công chúa điện hạ. Kia không thuần muốn chết đi. Nhưng mà Giang Dương lại là hùng hùng hổ hổ thúc giục nói, ngươi cái này nên đánh đầu chó. Thất thần làm gì chứ? Còn không mau đi. Sao liệu lời còn chưa dứt, liền có một cái thân mặc màu đen quan phục người thanh niên xuất hiện tại cửa ra vào. Giang đại nhân, ngươi cũng là muốn hắn đi cái nào a? Chương 182, nặng nghề tế phẩm sổ ghi chép. Chương 182, nặng nghề tế phẩm sổ ghi chép. Thấy rõ người tới, Giang Dương thân thể không khỏi run lên bần bật. Mà dù sao là nhiều năm quan trường sở soạn lần mò tên giàu hạn, sớm đã thường thấy sóng to gió lớn. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt kinh hoàng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp lấy lập tức thay đổi một bộ định nọt khuôn mặt tươi cười, Demi thuận nhãn nhiệt tình tiến lên đón. Gia đại nhân, hạ quan nghe nói ngài muốn tới, tự nhiên là phải kém hắn đi cho ngài dẫn đường. Ai ngờ người này đúng là lười nhắc rất, không phải nói đại nhân ngài đã biết đường, có thể tự mình tìm đến, hạ quan dưới cơn nóng giận sẽ dạy hắn vài câu. Đem Dạ Tùy Phong hai người nên vào nhà đồng thời, hắn dành thời gian mạnh mẽ cho kia tiểu lại làm cái nháy mắt. Cái sau hiểu ý, tiến lặng lui qua một bên. Giang Dương cười rạng rỡ nói, hôm nay giải công chúa điện hạ cùng Dạ đại nhân thế nào có rảnh tới hạ quan nơi này. Trưởng công chúa hở hững không nói. Bất quá tại Giang Dương trong ấn tượng, cao quý lãnh diễm giải công chúa điện hạ xưa nay đã như vậy, trong triều các bộ quan viên cũng sớm đã thành thói quen. Dạ Tùy Phong thì là làm bộ quan sát bốn phía, khi thì cầm lấy bài này sách lật xem một hai. Thường nói, tại vị mưu chính, mặc kệ chức tận trách nhiệm, bệ hạ đã đem việc phải làm giao cho trên tay chúng ta, tự nhiên tận tâm tận lực đi làm tốt. Hắn có thâm ý khác nhìn Giang Dương một cái, cười nói, Giang đại nhân cảm thấy thế nào? Cái sau ánh mắt trốn tránh, lại là cúi đầu không lưng phụ họa, đại nhân nói cực phải. Dạ Tùy Phong thuận thế hướng bàn trước ngồi xuống, dặn dò nói, vậy thì xin Giang đại nhân đem năm nay niên tế tế phẩm sổ ghi chép lấy ra cho bản quan xem xét ta. Thấy thế, một bên trưởng công chúa không khỏi âm thầm cười trộm, trong lòng tự nhủ ngươi Dạ đại kiếm tiên có thể à, bộ này kiểu cách nhà quan giả trang lại vẫn hữu mô hữu dạng. Trưởng công chúa lại là không biết, Dạ đại kiếm tiên kiếp trước trên TV không ít diễn cổ trang quan trường tấm ảnh. Cái gì vạn thọ đế quân tham chính nhớ cái gì tứ gia heo chó huynh đệ đều nhìn qua. Học theo thôi. Giang Dương không dám thất lễ, vội vàng theo trên bàn cầm lấy quyển kia mới vừa rồi còn đang nhìn tế phẩm sổ ghi chép, đưa tới Dạ Tùy Phong trước mắt. Ngược lại cái này sổ bên trên tế phẩm đều là mấy vị đại nhân định, cùng hắn cũng không có nhiều quan hệ. Dạ Tùy Phong nhìn thấy là như thế nặng nề một bản, dù cho trong lòng đã sớm chuẩn bị, lại cũng không khỏi trong lòng giật mình. Kỳ thật hắn vừa rồi liền chú ý tới bản này, chỉ là hắn suy nghĩ cũng không về phần khoa trương như vậy chứ, thật không nghĩ đến không ngờ là thật sự. Những cậu quan này cũng là thực có can đảm cùng phía dưới công phu sư tử ngoạn. Dạ Tùy Phong đại khái lật nhìn mấy chục trang. Đối với cái này Khâm Tiên dám ra các khu vực tế phẩm bản đồ phân bố, theo thô sơ giản lược phẩm loại cụ thể tới cẩn thận chủng loại lúc, lại chọn vẹn bành trướng không chỉ gấp 10 lần. Tỷ như nào đó châu nào đó khu vực dưa loại trái cây, nguyên bản chỉ cần nơi đó cung cấp một loại trái cây liền có thể, mật dưa cây, dưa hồng cây, đu đủ chờ tùy ý tuyển thứ nhất. Kết quả lại là cậu quan nhóm không những định ra mấy loại, thậm chí còn lại đi xuống chia nhỏ chủng loại. Như thế thương thảo tiếp sắp xếp tố cáo tuyển tế phẩm, lần tuyển tế phẩm, cùng rất nhiều loại dự bị tế phẩm, sau đó tất cả đều phải vận đến kinh thành để tùy thời lấy dùng. Về phần mỗi một loại cần thiết số lượng liền càng không cần phải nói. Những ngày này, Thông Thiên đại nhai lên xe ngựa xếp thành hàng dài chính là tốt nhất khắc họa. Lúc này Dạ Tùy Phong trong lòng không khỏi toát ra đối những cái kia cậu quan linh hồn tam vấn, ngươi chuẩn bị nhiều như vậy tế phẩm lão thiên gia biết sao? Ngươi liền không sợ giả thiên gia ăn xấu bụng? Đến cùng là các ngươi muốn ăn, vẫn là lão thiên gia muốn ăn? Hơn nữa càng quan trọng hơn là, đây vẫn chỉ là kinh thành cao quan môn quyết định tế phẩm tiên đi, phát xuống tới các phương về sau, nơi đó quan viên còn không biết lại tăng bao nhiêu. Như thế cấp 1 ép cấp 1, kết quả là khổ há không phải là thiên hạ bất tính. Ý niệm tới đây, Dạ Tùy Phong cuối cùng là kìm nén không được lửa giận trong lòng, nuốt khép lại nặng nề sổ ghi chép, một trưởng vỗ tại bàn bên trên. Lập tức chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Kia Giang Dương nghe ngóng dọa đến cả người đều vọt lên gọn, suýt nữa qua tuổi trứng chặt vừa dài mấy phần vóc dáng. Đồng thời Giang Dương trên mặt định nọt nụ cười bỗng nhiên ngưng trệ, thay vào đó thì là khó mà che giấu kinh hoàng cùng bất an, nơm nớp lo sợ nói, thật to. Đại nhân bất giận, hạ quan nếu có chỗ thiếu sót, còn mời minh xét Dạ Tùy Phong trách cứ, ngươi đến tuột cùng có biết hay không nhóm ra nhiều như vậy tế phẩm sẽ tạo thành hậu quả như thế nào, sẽ cho dân chúng tăng thêm bao nhiêu gánh vác. Các ngươi ngược lại tốt, miệng nói chuyện tay khẽ động, liền biết xuống tới, có thể các phương bách tính lại đến thật sự nộp lên vất vả lao động thành quả. Các ngươi cái này nguyên một đám làm quan nhiều năm, chẳng lẽ những này sẽ nghĩ không ra? Biết rõ như thế sẽ nghiền ép bách tính, phá hư dân sinh, lại vẫn khư cố chấp, các ngươi đến tuột cùng giáp tâm ở đâu? Chẳng lẽ là muốn giao động ta thiên triều căn cơ không thành? Nghe được một câu cuối cùng, Giang Dương lập tức dọa đến linh hồn đều bốc lên, bịch liền quỳ trên mặt đất. Đại nhân, ta mặc dù hắn rất muốn đem hắc qua bãi ra, nói ra cái này tế phẩm sổ ghi chép bốn cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ làng chúng có thể quyết định, đã định người một người khác hoàn toàn. Nhưng cũng không dám, cũng không thể. Bởi vì chỉ cần theo trong miệng hắn nói ra cái nào đó hoặc mấy cái danh tự, về sau hơn phân nửa liền lăn lộn ngoài đời không nổi. Lúc này ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm dương quái khí. Dạ đại nhân thật đúng là trụ một đỉnh thật là lớn mũ a. Trong phòng ba người đều là theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một gã trên cầm giữ lại một túm hoa dâm tròm râu dê, thân mang nhị phẩm quan phục lão giả đi đến. Người tới chính là lễ bộ thượng thư Trương Lượng, vừa rồi nhận được tin tức sau từ trong các đội vàng chạy về. Vì trên mặt đất Giang Dương lập tức vui mừng quá đỗi, thượng thư đại nhân. Thuộc hạ Trương Lượng ánh mắt cắt ngang Giang Dương lời nói, cũng khoát tay ra hiệu lui xuống trước đi. Cái sau như được đại xá, đội vàng đứng dậy thối lui một bên, vừa lúc đang cùng vừa rồi bị hắn dặn dạy tiểu lại không khác nhau chút nào, cúi đầu dựa vào chân tường mà đứng. Đối với cái này, Dạ Tùy Phong cũng không ngăn cản. Bởi vì vừa rồi những lời kia vốn là chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, hắn đã sớm biết Trương Nhượng lao ra hỏa này tới. Trương Nhượng đầu tiên là hướng trưởng công chúa hành lễ, điện hạ. Trưởng công chúa trên mặt vẫn như cũ không có biểu tình gì, lạnh như băng gật đầu đáp lại một tiếng, "Trương thượng thư." Sau đó Trương Nhượng mới nhìn hướng Dạ Tùy Phong, "Dạ đại nhân, bản quan phụ chỉ chủ bị tế thiên đại điện, đối với cần thiết các nơi tế phẩm tất cả công việc đều từng lên thư thánh bên trên, lại đã đến phê chuẩn. Chẳng lẽ Dạ đại nhân tự nhận là lại so với thánh thượng có tốt hơn kiến giải không thành?" Trương Nhượng không hổ là trên quan trường thành tinh lão hồ ly, chỉ là mới mở miệng liền đem mũ phủi trở về. Chương 183, theo lẽ công bằng chấp pháp chương 183, theo lẽ công bằng chấp pháp bất quá Dạ Tùy Phong lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hán Trương thượng thư nếu là liền chút bản lãnh này đều không có, liền uổng phí triều đình tấu đối với mấy cái này năm. Dạ Tùy Phong cũng biết, đối với Giang Dương như thế ngũ phẩm lang trung, có lẽ có thể bằng vào chức quan cùng tên tuổi, trước thống mạ hai câu là lão bách tính môn xuất ngũ ác khí. Nhưng hôm nay đổi lại Trương Nhượng cái này nhị phẩm thượng thư, chỉ dựa vào ngôn từ bên trên sẽ rất khó chiếm được tiện nghi. Bởi vì những ngày quan văn, nhất là nhiều năm vào triều đường quan, từ trước đến nay am hiểu nhất vị biện, ngay cả hoàng đế đều khó tránh khỏi kinh ngạc, huống chi là hắn nhà. Chỉ sợ hắn làm người hai đời có thể nghĩ tới ngụy biện cộng lại, đều chưa hẳn theo kịp người ta một trận tấu đối nói nhiều. Thế là Dạ Tùy Phong quả quyết dương trường tránh đoạn, trực tiếp chuyển ra tuần thú ti giám sát bách quan chức trách. Làm nghe Trương đại nhân yêu thích thu nạp thiên hạ kỳ chân dị bảo, chính như năm này tế sử dụng chi tế phẩm đồng dạng, đến từ các phương lục địa, không biết là thật là giả. Trương Nhượng mặt không đổi sắc nói, cho dù chức trách bên trên ngươi Dạ đại nhân đối với bản quan có giám sát chức vụ, có thể cũng không cần liền bản quan tự mình yêu thích cũng muốn quản a. Kia ngược lại sẽ không. Dạ Tùy Phong cười cười nói, Dạ mỗi chỉ là có chút hiếu kỳ, Trương đại nhân một năm đồng lộc cũng liền 200-300 lạng bạc dòng, trừ ra phụ thượng ăn một chút sử dụng chỉ sợ cũng không thừa nổi nhiều ít. Trương đại nhân lại là thế nào tiền dư, đi cất giữ thiên hạ bà bối. Trương Nhượng cười ha ha, hỏi ngược lại, chẳng lẽ Dạ đại nhân chưa nghe nói qua bản quan xuất thân sao? Thế nhân đều nói chỉ Đông Trương thị chuyện làm ăn khắp thiên hạ, tuy nói là có chút nói ngoa chút, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có lựa thì sao có khói. Vừa lúc Huyền Tử lại cho trong tộc chiếu kháng chút nghề nghiệp, lâu dài bốn phía bốn ba, khi trở về thuận tiện cho bản quan mang chút nơi khác đặc thù chi vật, cái này không có không ổn đâu. Dạ Tùy Phong nói, Trương đại nhân có cái hiếu kính tôn trưởng chó. Không, hảo nhi tử đương nhiên là đáng được ăn mừng sự tình, thật đáng mừng. Trái lại giảng, lệnh lang có người cha tốt, nghĩ đến những năm này đi ra ngoài bên ngoài cũng là xuôi gió xuôi nước. Trương thượng thư nói, kia Dạ đại nhân liền đa tâm. Rất nhiều chuyện làm ăn trong tộc đã làm mấy trăm năm, có trong tộc lao tổ tông cầm lái, còn không đến mức luân lạc tới bản quan cái này khu khu vãn bối trong non. Dạ Tùy Phong gật đầu nói, như vậy không thể tốt hơn, công là công, tư là tư, Trương đại nhân phân rõ ràng, Dạ Mộ cũng tỉnh khó xử. Bệ hạ lúc này mới vừa cho Dạ Mộ chuyện này, Dạ Mộ tự nhiên lo lắng hết lòng lấy báo hoàng ân, có thể thực sự không qua loa được à? Dạ Tùy Phong ý vị thâm trường nói, nhất là dưới mắt lần này nên thế, Dạ Mộ nghe được chút không tốt thanh âm, chỉ sợ đến chịu khổ cực phu cha một chút rồi. Nếu như không khéo tra được Trương đại nhân, hoặc là Trương đại nhân thuộc hạ, đêm đó nào đó coi như Dạ Tùy Phong cười ha hả chắp tay. Trương Nhượng cũng là chắp tay đáp lại, còn mời Dạ đại nhân theo lẽ công bằng chấp pháp chính là. Dạ Tùy Phong sau đó cầm lấy trên bàn nặng nghề tế phẩm sổ ghi chép, không biết Dạ Mộ có thể mang về tuần thú ti sao chép một phần. Trương Nhượng phong còn nói, Dạ đại nhân cứ lấy đi chính là, trong nha môn còn dư lấy mấy quyển danh trước, phần này đưa cho Dạ đại nhân chính là. Đa tạ Dạ Tùy Phong không chút khách khí đem sổ ghi chép thu nhập chữ vật giới chỉ, sau đó nhìn về phía trưởng công chúa, điện hạ, vậy chúng ta đi. Trưởng công chúa gật đầu. Trương Nhượng tại hai người sau lưng cung kính thở dài, cung tiễn giải công chúa điện hạ sau đó chờ một chút thời gian. Trương Nhượng cho Giang Dương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý, vội vàng đi ra ngoài hướng nơi xa quan sát. Đại nhân, đã ra nha môn. Nghe vậy, Trương Nhượng lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, khoát khoát tay lui trong phòng duy nhất cái kia tiểu lại. Thấy cái sau khi rời khỏi đây khép cửa phòng, Trương Nhượng mới mở miệng nói, vừa rồi tiểu tử kia đều hỏi thứ gì. Giang Dương chi tiết nói, thật cũng không hỏi cái gì, mới mở miệng liền mắng thuộc bữa tiếp theo, nói thuộc hạ nghiền ép bách tính, phá danh tiếng xấu, trả lại thuộc hạ chủ mũ. Những này chắc hẳn đại nhân đều đã nghe tới Trương Nhượng truy vấn, liền không có thứ khác. Giang Dương nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. Trương Nhượng nhìn chằm chằm Giang Dương nhìn chỉ chốc lát, năm nay ngươi kia ít trò mèo cũng đừng khoe khoang, ít cầm điểm ăn ít một chút, không chết được người. Giang Dương nghe xong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trương Nhượng hừ lạnh nói, có một số việc bản quan bất quá hỏi, không có nghĩa là không biết rõ. Những năm qua quá bình thường, bản quan có lẽ còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt tùy theo các ngươi. Nhưng bây giờ đều cho ta thành thật một chút, nếu là liên lụy nha môn, đừng trách bản quan trở mặt rồi không nhận người. Dứt lời hắn phẩy tay áo bỏ đi. Mà Giang Dương lại là hai chân mềm nhũn, vô lực co quắp ngồi trên mặt đất. Ra lễ bộ nha môn. Trưởng công chúa giống như là phát hiện một phương mới thiên địa giống như ngạc nhiên đánh giá Dạ Đại Kiếm Tiên. Trước kia thế nào không nhìn ra, ngươi vẫn rất có làm quan thiên phú, liền vừa rồi cùng Trương Nhượng đúng mấy câu, đã ra dáng. Dạ Thủy Phong lơ đến nói, hại, nhìn thấy nhiều, ai còn sẽ không nói vài lời lời hả ta. Dạ Thủy Phong trong lòng tự nhủ ca đời trước tuy nói không có làm qua quan, chỗ làm việc nhưng vẫn là lăn lộn nhiều năm, chỗ làm việc như chiến trường không có nghe nói tới sao. Trưởng công chúa hỏi, kia ngươi hôm nay đi chuyến này, nhưng có được cái gì thu hoạch? Dạ Thủy Phong trầm ngâm nói, trước mắt xem ra Trương Nhượng là biết phía dưới quan viên đối tế phẩm có chỗ nhúng chạm, chỉ là còn không rõ ràng lắm hắn bỏ mặc ngầm đồng ý lý do. Mà nhìn Trương Nhượng kia vẻ không có gì sợ, tựa hồ là cũng không có mượn niên tế chi tiện trắng trợn vơ vét của cải. Dừng lại một chút hắn lại bổ sung một câu, tối thiểu là tế phẩm sau khi đến kinh thành cũng có. Trưởng công chúa nói, ngươi là hoài nghi hắn có khả năng tại bên ngoài dở trò? Vì cái gì không nghi ngờ đâu? Dạ Thủy Phong ý vị thâm trường cười cười, không nghi ngờ lại ở đâu ra lý do đi thăm dò. Tục ngữ nói đến mà không trả lễ thì không hay, những năm này đám người kia cũng không có thiếu liên thủ chèn ép chúng ta Dạ ra, bây giờ ta trở về, tự nhiên muốn từng cái còn trở về. Hắn vuốt ve trên tay chữ vật giới chỉ, liền theo lần này nên tế, phản công chính thức bắt đầu. Thế là ngày thứ hai, liền có mấy trăm tên thiết vũ vệ tại lễ bộ nhà môn trung quanh quang minh chính đại chú điểm. Sớm chào hỏi, ngươi nói để cho ta theo lẽ công bằng chấp pháp, quyết tiêu kiếm tiên đành phải cố mà làm như ngươi mong muốn rồi. Chương 184, vây khốn lễ bộ chương 184, vây khốn lễ bộ vài ngày sau tuần thú thi. Tức hồn hển Trương Thượng Thư tìm tới cửa Hưng sư vấn tội. Ngụy Tấn Nam, ngươi tốt nhất cho ta giải thích hợp lý. Tuần thú ti đây rốt cuộc là muốn làm gì? Chậm trễ tế thiên đại điện các ngươi đảm đương nổi sao? Chu Chính cười ha hả ra đó nói, ôi, hôm nay là ngọn gió nào đem Trương đại nhân tội tới? Trương Nhượng thấy là Chu Chính, cũng không muốn cùng cái này mà hiển tâm lệnh hắc khẩu Phật tâm xà nói nhiều, tức giận nói, các ngươi ngụy chỉ huy sứ đâu, bản quan có chuyện tìm hắn. Chu Chính nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử, kia thật đúng là không khéo, chỉ huy sứ đại nhân còn không có xuất quan, chỉ sợ Trương đại nhân ngài qua được vài ngày trở lại. Còn không có xuất quan. Trương Nhượng không nhịn được nói, lúc này là lúc nào rồi còn không ra, chẳng lẽ hắn còn chuẩn bị ở bên trong ăn Tết không thành. Chu Chính thở dài nói, khó nói nha. Chỉ huy sứ đại nhân trung quân bị nước, lo lắng hết lòng, sớm đã tích tiếp theo thân tổn thương bệnh, thiếu không được thật tốt tính dưỡng một đoạn thời gian a. Dù sao tuần thú ti không phải so bên cạnh chỗ, cơ hội chỉ cần ngồi nha môn uống trà là có thể đem sự tình làm, thật là đến sách đao liều sống liều chết. Trương Nhượng bị âm dương mặt mo kéo ra, lại cũng không muốn đổ làm miệng lưỡi chi tranh, thẳng vào chủ đề nói, hắn không tại cũng được, vậy thì xin ngươi Chu đại nhân triệt hồi ta bộ nha môn trùng quanh thiết vũ vệ à. Sao liệu Chu Chính nhưng lại là thở dài, cái này ta cũng rút lui không được a Trương đại nhân. Vì sao rút lui không được? Trương Nhượng khó hiểu nói, ngươi cái này đường đường chỉ huy sứ cùng nhau giải quyết, khi nào không làm được chỉ là mấy trăm thiết vũ vệ chủ. Chu Chính bất đắc dĩ nói, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, hôm nay không giống ngày xưa rồi. Người ta tuần thú làm đây chính là cùng chỉ huy sứ cung cấp, ta cái này nho nhỏ cùng nhau giải quyết lại đáng là gì đâu, là thật là quan cao hơn một cấp đệ chết người à. Người ta không phải nói phát hiện không thích hợp, đến nhìn chằm chằm, ta một chút cấp lại có lý do gì ngăn đón đâu. Chu Chính mắt nhìn Trương Nhượng, tiếp lấy lại bổ sung một câu. À đúng, Trương Thượng Thư chính là một bộ trưởng, nói một không hai, đại khái là trải nghiệm không đến hạ quan loại cảm giác này. Trương Nhượng sắc mặt xanh xám nhìn chằm chằm Chu Chính, nhất thời nói không ra lời. Hắn đương nhiên biết đây là Chu Chính tìm đến qua loa tắc trách hắn lý do, nhưng lại không thể làm gì. Theo bản triều lại trị, tuần thú ti chỉ huy sứ cùng tuần thú đặc sứ là đồng phẩm khác biệt trận, trên nguyên tắc đều là Chu Chính cái này chỉ huy sứ cùng nhau giải quyết thượng cấp. Mà tại tuần thú ti ngỗ nghịch cấp trên càng là tội lớn, Chu Chính hoàn toàn chính xác cự tuyệt có lý có cứ. Chu Chính giả bộ suy tư chốc lát nói, nếu không như vậy đi, Trương đại nhân không ngại ở đây hơi chờ một lát, hạ quan giúp ngài đi tìm đến đặc sứ đại nhân vừa vặn rất tốt. Ngài là nhị phẩm thượng thư, lại xem như tiền bối, tin tưởng chỉ cần cùng đặc sứ đại nhân nói rõ ràng nói, hắn hẳn là sẽ dàn xếp. Trương Nhượng không nói chuyện, Trương Chu Chính một cái sau phất tay áo rời đi. Trương đại nhân đi thong thả không tiễn. Nghe Trương Nhượng tiếng bước chân dần dần đi xa, Chu Chính vây tay gọi tới một gã lại viên. Đi nói cho Vu Kỳ đô thống, ngày mai lại nhiều mang mấy trăm huynh đệ đi qua. Là. Lễ bộ nha môn chung quanh liên tiếp mấy ngày đều ngồi xổm số lớn thiết vũ vệ. Cái này cảnh trí thực sự đặc biệt. Đến mức cho dù ai đi ngang qua cũng không khỏi nhìn nhiều vài lần, thầm nghĩ lễ bộ đến tột cùng ra đại sự cỡ nào, lại đáng giá tuần thú thi như thế chiến trận. Lại thêm dưới mắt lại đến cuối năm, từ trước có nhiều đi lại, ân tình mang đến. Thế là càng để cho người không thể không nhạy cảm suy nghĩ nhiều. Năm nay vốn nên đưa đi lễ bộ nha môn tâm ý sợ đến miễn đi, coi như năm sau tương quan việc phải làm khó làm chút, cũng so chọc tuần thú ti rơi mất đồ mạnh. Đại nhân, ngài chiêu này lợi hại a, nghe nói lễ bộ đám quan chức đều đã ngồi không yên. Những tên kia bất luận chức quan lớn nhỏ, ỷ vào trong tay quyền lực, cũng không có thiếu đối các phương đến ban sai quan viên địa phương tìm lấy thành ý kim. Nhất là ngày Tết trước sau, nguyên một đám càng là kiếm đầy bồn đầy bát, ăn óc đầy bụng vệ. Những này những năm qua đều đã hình thành quen thuộc, chờ chính là lúc này thật tốt kiếm bụng qua năm éo, bây giờ gây mất đầu nguồn, xem bọn hắn thế nào bóc mở ra nổi. Vu Tu Duyên đã hả giận lại có chút nhìn có chút hả hê nói. Kỳ thật hắn đã sớm nhìn những này bọn tham quan không vừa mắt, làm sao trước kia không ai dẫn đầu, mà chính hắn lại thấp cổ bé họng không còn được, cũng chỉ có thể phía sau mắng hai câu. Bây giờ cuối cùng là lão thiên có mắt, gia đại nhân thu bọn hắn tới. Có thể đồng thời hắn lại có chút bận tâm. Đại nhân, ngài nói chúng ta hiện tại khiến cái này cho tham quan đói bụng bụng, bọn hắn tới niên hội sẽ không đối phía dưới muốn lợi hại hơn. Dạ Tùy Phong nói, hơn phân nửa là khó tránh khỏi, nhưng cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, bởi vì sợ bọn tham quan năm sau muốn nhiều, vẫn phóng túng mặc kệ à. Nếu là người người sợ ném chuột vỡ bình, sợ là kho lúa đều muốn bị chuột móc giống. Húng chi vì dân trừ hại đồng thời, còn có thể thuận tiện công báo tư thủ. Hơn nữa có như thế một đám thiết vũ vệ tại, không riêng lễ bộ, những phe khác nha môn giống nhau không thể không thu liễm tiểu động tác, tận lực kẹp kẹp lấy cái đuôi. Bởi vì ai cũng không dám cược mới nhậm chức tuần thú đặc sứ có thể hay không tới Dương Đông kích Tây. Đi thôi, nơi này trước hết nhường các minh đệ vây quanh, nhường bên trong người gấp quýnh lên lại nói. Dứt lời, Dạ Tùy Phong quay người mà đi. Vu Tu Duyên, Lưu Ngọc Phi, Lý Vạn Cơ ba người sau đó đuổi theo. Nói đến từ khi riêng phần mình thăng quan về sau, bốn người đã thời gian rất lâu không có tụ như thế đủ. Chờ một lúc vừa vặn tìm chỗ ngồi uống chút rượu tâm sự. Dạ đại kiếm tiên bây giờ trên tay có quyền, không tham không chiếm, cho các huynh đệ thả nghỉ tổng không có vấn đề. A Dạ đại nhân, liền đi Thiên Hương lâu à, hôm nay ta cùng mặt tối mời khách. Nha a, hai người đây là ở đâu phát tài sao? Lớn người ta chê cười, hai ta nào dám phát tài à, chính là nhờ đại nhân ngài phúc thăng quan sau, một mực còn không có cơ hội cảm tạ ngài để bạn tri ân đâu. Cứ việc lấy Lưu Ngọc Phi cùng Lý Vạn Cơ tài cán, thăng nhiệm tổng kỳ chỉ là chuyện sớm hay muộn, đơn giản đi theo hắn xuất lực làm hai cái đại án trước thời hạn. Nhưng đối với hai người ý tốt, hắn nhưng lại chưa cự tuyệt, vui vẻ đáp ứng nói, tốt. Hôm nay liền ăn các ngươi cái này đông nhiên. Lưu Ngọc Phi ôm quyền cười nói, đa tạ đại nhân nể mặt. Nói đến Thiên Hương lâu, Dạ Tùy Phong ngược là nhớ tới đường đệ. Dưới mắt tính toán thời gian, tiểu tử kia đi thư viện học quyền đã có 7-8 ngày, cũng không biết học như thế nào. Lúc này Thanh Vân Sơn bên trên, xây dựng vào phía sau núi chỗ hẻo lánh một tòa lầu trúc trước. Dáng người thon gầy thiếu niên đang hổ hổ sinh phong đánh lấy một đường quyền pháp, một lần lại một lần, không sợ người khác làm phiền. Cho dù chỗ sâu rất đậm, đơn sơ hàng rào tường làm thành bên ngoài sân nhỏ còn tích lấy cả ngày không thấy tan rã tuyết dày, người thiếu niên lại có thể đổ mồ hôi như mưa. Dạ Sùng Văn cảm thấy luyện quyền có thể so sánh đọc sách có ý tứ nhiều, mà hắn cũng tự giác rất có thiên phú. Thằng nếu không phải ra ra một mực ngăn đón không cho hắn tập võ, cố gắng hắn hiện tại đã là quyền pháp mọi người. Nhưng mà hắn lại không biết quyền này không phải kia quyền, vũ phu truyền thống quyền pháp cùng hắn hiện tại tu hành truyền đạo quyền chính là hoàn toàn tương phản đường lối. Một cái trước lực sau ý, lực phát ra thể phách, một cái trước ý hậu lực, ý bắt nguồn từ tâm. Chuyên đạo quyền so với bình thường quyền pháp càng ỷ lại tại tâm cảnh. Vũ phu nhược tâm cảnh có sai lầm, quyền pháp còn có thể lấy thể sát chi lực đỉnh lấy, nho ra đệ tử nhược tâm cảnh có sai lầm, chuyên đạo quyền liền hoàn toàn thành chủ nghĩa hình thức. Chương 185, vô lại quyền chương 185, vô lại quyền Sùng Văn a, luyện lâu như vậy, nghỉ một chút a, vừa bạn cũng tới giờ cơm. Nghe được sau lưng lão tiên sinh nói chuyện, Dạ Sùng Văn lên tiếng, lập tức thu hồi quyền giá. Dạ Sùng Văn tiện tay xoa xoa mồ hôi trên trán, vừa xoay người, liền nhìn thấy lão tiên sinh bên người trên bàn đá cơm trưa đã chuẩn bị tốt. Là vô cùng đơn giản mấy đầu cá nướng. Dạ Sùng Văn hai mắt tỏa sáng, lập tức bước nhanh đi tới cạnh bàn đá ngồi xuống, khít hà nói, thơm quá à. Hắn không khỏi cảm thán, có nho ra pháp thuật chính là thuật điện, muốn ăn cái gì liền biến ra cái gì, lúc nào ta cũng có thể có bản lĩnh này à. Lao tiên sinh lại là cải chính, ta đây không phải biến, mà là lấy. Dạ Sùng Văn khẽ giật mình, nghi ngờ nói, có cái gì không giống sao. Lao tiên sinh cười nói, ta cái này cá nướng cũng không phải là trống rông biến ra, mà là theo nào đó con sông bên trong mang tới mấy đầu, sau đó lại đi nào đó trồng trên lửa nướng chín. Dạ Sùng Văn gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút nói, lão tiên sinh nói là lấy tới thiên địa ở giữa vốn là có, muốn so chống rông biến ra không tồn tại đơn giản. Lão tiên sinh vui mừng gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Dạ Sùng Văn giật mình nói, chắc không được lão sư xưa nay đều là cướp ta túi trên tay tử, mà không phải chống rông biến ra, thì ra lại là như thế này. Ta còn tưởng rằng là hắn người này tâm nhãn xấu, cố ý chỉnh cổ ta đây không, khả năng hắn liền là cố ý. Lão tiên sinh chân tướng nói, lấy hướng nguyện tu bi, theo lấy chút nguyên liệu làm ra bánh bao lại cực kỳ đơn giản. Dạ Sùng Văn, lão tiên sinh bình chân như vậy nói, nho ra lấy văn loạn pháp tất nhiên cường đại, nhưng cũng không thể dùng linh tinh lạm dụng. Ngươi muốn đi việc chi lớn nhỏ, muốn loạn pháp mạnh yếu, đều sẽ quyết định ngươi thi thuật lúc tiêu hao cùng thi thuật sau phải chịu phạt vệ. Nếu như không biết trời cao đất rộng, ăn nói bừa bãi, cố gắng sự tình không có hoàn thành, mạng nhỏ liền phải trước ném đi. Lao tiên sinh nhìn về phía nơi xa đỉnh núi, có câu nói nói, sơn nếu không đến, ta liền tự hướng, chính là đạo lý này. Đối với người bình thường thậm chí tu sĩ tầm thường mà nói, đem một ngọn núi từ đằng xa đem đến trước mắt có lẽ khó khăn chút, nhưng nếu chính mình khởi hành đi qua liền đơn giản nhiều. Dạ Sùng Văn như có điều suy nghĩ gật đầu, ta hiểu được, cho dù là ngôn xuất phát thủy, cũng muốn lựa chọn ra có thể đạt tới mục đích tốt nhất con đường, cái này dường như cùng đạo gia nói tới nhân quả báo ưng có chút gần chỗ. Dạ Sùng Văn nhìn về phía Lao tiên sinh. Lao tiên sinh cười nói, không riêng gì đạo gia, kỳ thật cùng Phật gia rất nhiều giáo nghĩa cũng là tương thông cùng nhau hiệp, bởi vì đây chính là đang tìm tòi nói bản chất. Tam giáo chi đạo sở dĩ có thể vượt trên cái khác bắt ra, chính là đối nói chi bản chất lĩnh hội càng sâu. Dạ Súng Văn hỏi, lão tiên sinh, cái kia đạo bản chất là thành tiên sao? Thiên hạ tu sĩ, tam giáo bách gia, dường như tu hành cuối đường đều là thành tiên trường sinh. Ách, đương nhiên ngoại trừ Vũ Phu. Lão tiên sinh đáp phi sở vừa nói, vậy ngươi xem tam giáo tổ sư thành tiên sao? Dạ Súng Văn kinh ngạc nói, chẳng lẽ không có sao? Lão tiên sinh cười không nói. Lập tức lão tiên sinh nhấc mắt nhìn đi trên trời, ít khi lại nói, bất quá những này cách ngươi còn xa, dưới mắt ngươi cần chính là luyện tốt vô lại quyền. Vô lại quyền đã ăn được cá nướng Dạ Súng Văn mà người, không phải truyền đạo quyền sao? Đã là vô lại sáng tạo, tự nhiên cũng có thể lấy vô lại làm tên. Lão tiên sinh, ngài không phải là nói nho thánh á? Lão tiên sinh đương nhiên nói, một cái năm đó đạo lý giảng không thông, liền dựa vào quyền pháp đả thông lão phong tử, chẳng lẽ còn không tính vô lại sao? Cái này Dạ Súng Văn không biết như thế nào đánh giá. Lão tiên sinh thoải mái cười nói, vô lại liền vô lại rồi, kỳ thật làm vô lại cũng rất tốt. Điểm này, ngươi hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lão tiên sinh ý vị thâm trường nhìn về phía Dạ Súng Văn. Dạ Súng Văn ngượng ngùng cười một tiếng. Trong lòng tự đủ quyền pháp này ta luyện thuận buồm xuôi gió, không phải là bởi vì cái này a. Tới gần ngày Tết, kinh thành đang mắt trần có thể thấy càng ngày càng náo nhiệt. Nhất là hàng năm lúc này đều sẽ xây dựng năm thị nội thành mấy lớn phường thị. Dưới mắt càng là sớm đã tiếng người huyên náo, ngựa xe như nước, hái đến đây mua đồ Tết đám người chen vai thích cánh, từ sáng sớm đến tối nối liền không dứt. Trên đời bách tính bất luận bần cùng giàu, ngày bình thường không không bận bịu sinh kế, cần cù chăm chỉ bất bả, vì cái gì không phải là có thể vượt qua người người hâm mộ cuộc sống thoải mái a, mà năm nay Tết sắp tới, hiện ra túi tiền thực lực thời điểm lại đến. Đại gia đều mau lấy một cố kỉnh, dù cho dùng tiền hoa thì đau, cũng phải để vợ con qua tốt năm, tại quê nhà láng giềng thân bằng hảo hữu trước mặt tranh cầu khí. Nào đó đầu rộn rộn ràng ràng trên đường phố. Một gã quần áo ngăn nắp quý khí, nhìn lại khái 14-15 tuổi người thiếu niên, đang hết nhìn đông tới nhìn tây lấy bốn phía tất cả, mặt lộ vẻ lấy hưng phấn cùng hiếu kỳ. Đây mới là ngày Tết nên có náo nhiệt đi, kinh thành phồn hoa quả nhiên danh bất hư truyền, không tệ. Đang khi nói chuyện, người thiếu niên tiện tay theo bên đường quầy hàng bên trên hái đến một chuỗi đồ chơi làm bằng đường đưa trong cửa vào. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì rời đi. Chủ quán thấy thế sững sờ, lập tức đội vàng đuổi theo ra đến, vị này tiểu công tử, ngài còn không đưa tiền đâu. Có thể hắn vừa muốn tới gần người thiếu niên lúc, lại bị một cỗ vô hình khí kình cản lại, thậm chí không có chút nào phòng bị phía dưới, lại trực tiếp bị sốc người ngã ngửa đổ. Chủ quán kinh hãi, vừa muốn hô to có người giật đồ nào có thể đoán được còn chưa mở miệng, liền có một cái giản mua đại thủ đem tiền bạc đưa đến trước mắt hắn. Trưởng quỹ, những này đủ sao? Chủ quán quay đầu nhìn lại, là một gã lao giả tóc hoa râm, đang cười tủm tỉm nhìn qua hắn. Chủ quán lập tức vui vẻ ra mặt, đủ, đủ. Những này đều đủ mua 10 cái đồ chơi làm bằng đường nhi. Lập tức lao giả bàn tay nghiêng về, đem tiền đồng ngã xuống chủ quán trong tay, sau đó liền đuổi theo người thiếu niên phương hướng. Mắt thấy một già một trẻ này rất nhanh liền biến mất ở chen trúc trong dòng người, chủ quán tự lẩm bẩm, thật đúng là một đôi kỳ kỳ quái quái. Hai ông cháu tiếp lấy hắn phủi mông một cái đứng dậy, ước lượng trong tay chịu nặng mười mấy cái lớn hạt bụi. Hắc, cái này một phát cũng là rơi thật trị. Muốn là mỗi ngày đều có thể khoảng bên trên mười mấy 20 cái, vậy lao tử há không rất nhanh liền phát. Bất quá chơi thì chơi, hắn rất nhanh liền trở lại quầy hàng tiếp tục gọi bán. Đồ chơi làm bằng đường nhi nha, đồ chơi làm bằng đường nhi. Ăn ngon lại chơi vui, đồ chơi làm bằng đường nhi nha. Chương 186, một hòn đá ném hai chim kế sách. Chương 186, một hòn đá ném hai chim kế sách. Tóc hoa rầm, một bộ tiên phong đạo cốt hóa trang lão giả mới bước đi tới người thiếu niên bên người. Thiên Lân, kinh thành không thể so với bên cạnh chỗ, tới cái này liền không thể giống trên giang hồ như vậy không tuân theo quý củ. Người thiếu niên mút vào đồ chơi làm bằng đường, hứng hờ đáp lại một tiếng, biết sư phụ. Lão giả bất đắc dĩ, lấy hắn đối nhà mình đồ mà hiểu, vừa rồi câu kia dặn dò tám thành lại là một lỗ thai tiến một lỗ thai ra. Có thể không có cách nào, đồ nhi đã bị hắn làm hư, có đôi khi cũng chỉ có thể khổ một khổ người bên ngoài. Chỉ là bây giờ thân ở kinh thành, so với hắn đạo hạnh càng sâu người có khối người, lại nghĩ giống nguyên bản như vậy hoành hành không sợ liền có rồi. Bất quá cũng may hắn cái kia sư điệt cũng là trong nhà rất có thế lực, nghĩ đến những ngày này có thể trông nom một hai. Thiên Lân, vi sư vẫn là trước dẫn ngươi đi tìm ngươi nguyên tề sư mình à, đã đến kinh thành, thế nào cũng phải để hắn tận tình địa chủ hữu nghị. Nào có thể đoán được người thiếu niên đúng là trực tiếp cự tuyệt nói, không cần, ta không đi. Nghe nói nhà hắn là làng quan, sư phụ ngài biết đồ nhi luôn luôn ghét nhất người quan phủ, luôn xen vào việc của người khác, quả thực muốn phiền chết người. Người thiếu niên lôi kéo sư phụ góc áo năn nỉ nói, sư phụ, ngài liền để chính ta chơi trước mấy ngày đi, chờ chơi chán liền đi tìm nguyên tể sư mình được không? Lão giả từ trước đến nay không lay chuyển được đồ nhi tính tình, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bằng lòng. Nhưng hắn cũng đã nói trước, tiểu tử ngươi nhớ lấy bạn sự chú ý phân tức, tuyệt đối không được mất tay đả thương người, nếu không liền chớ trách vi sư lại đem ngươi nhốt vào trong hồ lô. Người thiếu niên miệng đầy bằng lòng, yên tâm sư phụ, đồ nhi cam đoan không thương tổn người. Vương phủ, đại ca, ngươi vị sư đệ kia còn chưa tới sao? Hắn đến tuột cùng còn đến hay không? Mấy ngày gần đây Vương Nguyên Khánh tâm tình càng thêm vội vàng sao động, sớm đã không kịp chờ đợi muốn áp dụng kế hoạch trả thù. Cho dù lúc trước sở thụ tổn thương đã cơ hồ khỏi hẳn, có thể mỗi nhớ tới Dạ gia huynh đệ tấm kia làm cho người chán ghét mặt, mỗi nhớ tới ngày ấy trước mặt mọi người sở thụ chi nhục, hắn liền toàn thân trên dưới thậm chí tâm phủ chỗ sâu đều mơ hồ làm đau. Vương Nguyên Tề khẽ cau mày, tính toán thời gian sớm nên tới mới là, coi như Thiên Lân sư đệ ham chơi, cũng không đến nỗi đến bây giờ đều không có động tĩnh a. Vương Nguyên Khánh có chút không chịu nổi tính tình nói, chẳng lẽ liền nhất định phải chờ hắn tới sao? Muốn không phải là ta theo học cùng tìm sư đệ xuất mà a. Tuy nói cùng là nho gia tu sĩ, cũng mới hai phái đệ tử tu hành đường đi cũng không kém nhiều, nhưng tu hành mấy năm tối thiểu so với hắn Dạ Sùng Văn tu hành không đủ nửa năm mạnh. Vương Nguyên Tề khẽ lắc đầu, lại không xách cái này vốn là một hòn đá ném hai chim kế sách, như thả chạy một cái, lại tìm cơ hội liền khó khăn. Chỉ nói ngày đó ngươi vậy lão sư phân thân bị Dạ Tùy Phong hủy đi, thì tương đương với đánh học cung mặt, có thể học cung lại là đến bây giờ đều không có động tĩnh. Lúc này lại liên lụy học cung đệ tử, nhị đệ cảm thấy liền sẽ không có người ngăn cản sao? Vương Nguyên Khánh nghe vậy ánh mắt lấp lóe, lúc này mới cảm giác được chính mình là thật lòng rối loạn. Học cung lựa chọn giữ im lặng, không phải là vẫn chưa muốn cùng Trấn Quốc công phủ bạch mặt ra, hoặc là cũng có thể là hoàng đế không muốn nhìn thấy hai đại hộ quốc cột trụ đứng tại mặt đối lập bên trên, cho nên âm thầm ra tay đè xuống việc này cũng có nói. Vương Nguyên Tề nói, nhị đệ, người trước kia suy nghĩ xa so với đại ca Chu Toàn, bây giờ tổng không đến mức một lần gặp khó, liền loạn tâm trí à? Vương Nguyên Khánh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, tâm tình dần dần bình tĩnh, sau đó hướng đại ca chắp tay. Đại ca, nhị đệ thủ giáo. Vương Nguyên Tề lơ đến khoát qua tay, giữa anh em ruột thịt, lại dùng những này nghi thức xã giao liền khách khí. Vương Nguyên Khánh cười nói, đại ca nói là, vừa rồi đại ca nâng lên một hòn đá ném hai chìm, vậy đại ca vị sư đệ này há không phải liền là? Vương Nguyên Tề mắt sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Tông môn cùng thế hệ bên trong đại ca thiên phú cùng năng lực đều có thể xếp tại hàng đầu, hy vọng càng là cơ hồ không ai bằng, có thể ta vị sư đệ này lại là khác loại. Mặc dù hắn tuổi còn nhỏ, tu vi cũng gần như chỉ ở nhị cảnh, nhìn như đối ta không tạo được uy hiếp, có thể thân phận của hắn lại sương mù nồng nặc, rất kỳ quái. Hắn không riêng mới nhập môn liền bị Dương trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, trong môn các trưởng lão khác lại cũng đều đúng hắn cưng chiều lợi hại, cái này rất không bình thường. Ta thậm chí hoài nghi, hắn có lẽ là trong tông một vị nào đó người cầm quyền hậu nhân lời nói ở đây. Vương Nguyên Tề trong mắt chợt hiện lên lanh ý, cho nên nếu muốn ở cùng thế hệ bên trong ngồi vững vàng đệ nhất nhân vị trí, nhất định phải nghĩ biện pháp trừ bỏ hắn, nếu có thể gây tại Dạ gia trong tay không thể tốt hơn. Kể từ đó, đại ca liền càng có hy vọng hơn trở thành Vô Cực Tiên môn tầng chót nhất mấy cái người cầm quyền một trong. Vương Nguyên Tề cảm thán nói, chúng ta dù sao không phải xuất thân tông gia, cũng liền gia tại vị những năm này, có thể nhiều đến tới chút trong tộc tài nguyên. Thời gian thực sự là có hạn, bằng không thì cũng không cần hao tâm tổn trí mưu đồ những này âm quỷ tính toán sự tình. Vương Nguyên Khánh nói, đại ca, ngươi liền buông tay buông chân đi làm, năm sau kỳ thi mùa xuân, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó cầm xuống đầu kia giáp vị trí. Chỉ cần ta có thể ở ra lui ra trước đó tận lực bỏ cao chút, nhường tông tộc nhìn thấy đầy đủ giá trị, kia trong tộc duy trì sẽ không ngừng. Lúc đó, nhất định có thể cho đại ca chính như nhiều thời gian hơn, tại con đường tu hành bên trên đi càng xa. Vương Nguyên Tề cảm động nói, vậy liền vất vả nhị đệ. Vương Nguyên Khánh lại là học đại ca vừa rồi lời nói giận cười nói, giữa anh em ruột thịt, lại nói những lời khách sáo này liền khách khí. Vương Nguyên Tề khẽ giật mình, lập tức huynh đệ hai người cùng nhau cười to. Lúc này có hạ nhân đến báo, đại công tử, phủ đi lên một đôi sư đồ, nói là nhận biết ngài, lao giả tự xưng họ Dương, người thiếu niên báo ra tính danh gọi Lục Thiên Lân. Vương Nguyên Tề nghe vậy trong lòng vui mừng. Tới một bên khác, Dạ Tùy Phong mấy người cơm nước no nê mới từ Thiên Hương lâu đi ra, liền gặp được một đội thần thái trước khi xuất phát đội vàng mà qua. Mấy người liếc nhau sau, Lưu Ngọc Phi tiến lên ngăn lại một người, tình huống như thế nào, là cái nào xảy ra chuyện sao? Người kia chi tiết nói, Lưu tổng cơ, mới có người thiếu niên đả thương mấy cái huynh đệ chạy trốn, Phương Bách Hộ chính phái chúng ta bốn phía tìm kiếm đâu, ở đâu ra thiếu niên lợi hại như vậy, mà ngay cả chúng ta tuần thú ti người đều dám đánh? Không rõ ràng, nghe nói nghe giọng nói giống như không phải kinh thành nhân sĩ. Chương 187, nhường to bằng đầu người hai sư đồ. Chương 187, nhường to bằng đầu người hai sư đồ. Thiên Lân sư đệ, ngươi thế nào muộn như vậy mới đến a? Thật đúng là nhường sư minh dừng lại đợi thật lâu a. Không thấy một thân, trước nghe âm thanh. Vương Nguyên Tề còn chưa vào nhà, nhiệt tình tiếng cười to đã trước một bước chuyển vào sư đồ hai người trong thai, có thể người thiếu niên biểu hiện trên mặt lại có chút mất tự nhiên. Lão giả cũng là sắc mặt không dễ nhìn, một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng. Sau một khắc, Vương Nguyên Tề huynh đệ hai người vào cửa. Đệ tử bái kiến Dương sư bá. Vương Nguyên Tề đầu tiên là hướng lão giả cung kính hành lễ. Dương họ lão giả cười cười nói, Vương sư điệt không cần đa lễ, lần này sư bá cùng ngươi Thiên Lân sư đệ đến kinh, sợ là tránh không được muốn tại quý phủ quấy rầy mấy ngày. Vương Nguyên Tề nói, sư bá đây là đâu, ngài cùng Thiên Lân sư đệ có thể đến phụ thượng, là Nguyên Tề vinh hạnh, Nguyên Tề cao hứng còn không kịp đâu. Ngài cùng sư đệ chỉ quản chân thật tại phụ thượng ở lại thuận tiện, coi như thành tại tông môn như thế, không cần câu thúc, muốn ở bao lâu ở bao lâu. Sau đó hắn hướng hai người giới thiệu nói, sư bá, sư đệ, đây là ta nhị đệ Vương Nguyên Khánh. Vương Nguyên Khánh chắp tay, Dương tiền bối, Lục công tử. Dương họ lão giả gật đầu đáp lại, lão phu sớm chính là nghe nói qua Nguyên Khánh công tử đại danh, 19 tuổi liền thi đậu cử tử, quả nhiên là tài học đại tài a. Vương Nguyên Khánh khiêm tốn nói, Dương tiền bối qua khen rồi, kỳ thật Nguyên Khánh cũng là nhất thời may mắn, không đáng giá nhắc tới. Dương họ lão giả nói, Nguyên Khánh công tử quá khiêm tốn. Tôn sư Mai phu tử chính là hưởng dự thiên hạ nho học đại gia, tại tu hành giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh, Nguyên Khánh công tử tất nhiên là danh sư xuất cao đồ. Cố gắng đợi một thời gian, Nguyên Khánh công tử sợ là muốn thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam a. Không dám không dám, Vương Nguyên Khánh sợ hai nói, Nguyên Khánh chỉ là lão sư thước tiếp theo không nên thân đệ tử, hơn phân nửa đời này đều khó mà nhìn lão sư bóng lưng. Hắn muốn tham chính, liền đã định trước đi không thành con đường tu hành, cái này đã là kéo dài mấy triệu mấy ngàn năm quý củ. Dương họ lão giả từ chối cho ý kiến, cười nói, lão phu xưa nay kính đã lâu Mai phu tử đại danh, mong rằng Nguyên Khánh công tử có cơ hội thay dẫn tiến một hai. Vương Nguyên Khánh nói, nhất định nhất định. Bất quá Vương Nguyên Khánh cũng là trong lòng tin tưởng, cho dù hắn lại như thế nào tài học hơn người, chỉ cần chưa từng nhập sĩ thân cư cao vị, tại trước mặt vị này ngũ cảnh đại tu xem ra đều là phàm phu tục tử, không đáng một đồng. Mà đối phương dưới mắt sở dĩ cho tôn trọng, toàn bộ nhờ lão sư tên tuổi. Dù sao Chính Dương Học Cung làm cho đến nay thế người ta gọi là Tam Giáo Thánh Địa chí nhất, địa vị siêu thoát, xa không phải Vô Cực Tiên Môn chỗ có thể sánh được đâu. Có thể mắt thấy Dương sư bá cùng nhị đệ lần đầu gặp mặt liền có thể trò chuyện vui vẻ xưa nay, Huyền Náo Thiên Lân sư đệ thấy hắn sư minh này ngược lại an tĩnh lạ thường. Vương Nguyên Tể trong lòng nghi ngờ đồng thời, không khỏi trêu ghẹo nói, sư đệ từ trước thoải mái, sao bây giờ tới sư minh còn câu buộc? Vừa rồi sư minh đã nói, sư đệ đều có thể đem phụ thượng xem như tông môn, không cần khách khí. Lục Thiên Lân ngượng ngùng cười một tiếng, có chút xấu hổ nói, sư minh, ta không khách khí, chính là vừa rồi tại trên đường cùng người lên điểm xung đột, cũng không biết Vương Nguyên Tể nghe vậy sắc mặt đống nhiên biến đổi, đội vàng truy vấn, nhưng có náo chết người. Hắn biết rõ chính mình vị sư đệ này đã bị làm hư, luôn luôn ra tay không nhẹ không nặng, thất thủ giết người chính là thường cũng có sự tình. Như tại sơn dạ giang hồ, hoặc là chịu nhận lỗi, hoặc là lấy tiền tiêu thay, dù là giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích, không có chứng cứ đều được. Bây giờ lại thân ở kinh thành, có hoàng uy ở trên, cho dù ai tới đều phải quy củ. Lục Thiên Lân lắc đầu, cái này ngược lại cũng đúng không có. Vương gia huynh đệ nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Dưới mắt tới gần ngày Tết, trên đường kín người hết chỗ, nếu như ban ngày ban mặt trước mắt bao người xảy ra án mạng, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Đến lúc đó triều đình tất nhiên muốn lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng, trừ khử ảnh hưởng, coi như hắn muốn từ bên trong hòa giải cũng khó khăn. Huống chi còn có kia bây giờ có thể ở tuần thú ti bên trong một tay che trời dạ ra đại thiếu theo bên cạnh nhìn chằm chằm. Vương Nguyên Tề may mắn nói, không có xảy ra án mạng thuận tiện. Kinh thành tuy là thủ thiện chi địa, nhưng cũng ngư long hỗn tạp, khỏe miệng xung đột sự tình cũng là thường có, nếu có người tìm đến, sư minh giàn xếp ổn thỏa thuận tiện. Thật sao sư minh? Lục Thiên Lân nghe vậy vui mừng, nhưng như cũng mặt lộ vẻ lo lắng, có thể sư phụ nói những người kia thân phận không tầm thường, tựa như là làm quan. Vương Nguyên Tề không có vấn đề nói, kinh thành khác không nhiều, chính là quan nhi nhiều, trên đường cái tiện tay một bàn tay vỗ xuống, đều có thể đánh tới thất phẩm mệnh quan. Vương Nguyên Khánh thì ba hoa trích chọi nói, Thiên Lân huynh đệ có lẽ không biết, phụ thượng tổ phụ liền là đương triều lại bộ thủ tịch, quản chính là cả triều quan biên. Thiên Lân huynh đệ như nếu không phải vừa lúc đánh đến vị trí rồi cao mấy vị kia, có lẽ không cần tổ phụ ra mặt, ta cùng đại ca nói chuyện cũng là có mấy phần phân lượng. Lục Thiên Lân cuối cùng là chuyện buồn làm vui, mặt mày hớn hở nói, vậy ta an tâm. Có thể ra tại cẩn thận, Vương Nguyên Khánh vẫn là nhiều hỏi một câu, lại không biết Thiên Lân huynh đệ đánh người nào, lớn tuổi tuổi nhỏ, hoặc là nói cái gì quần áo. Lục Thiên Lân thuận miệng nói, mấy cái trẻ tuổi, mặc màu đen quan phục, nghĩ đến là quan nhi không lớn, bằng không thì cũng sẽ không tuần nhai a. Màu đen quan phục tuần nhai nghe được như vậy miêu tả, Vương gia huynh đệ trong lòng hai người không khỏi đều là hơi hồi hộp một chút. Lập tức nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc. "Ách, sư đệ không phải là đánh tuần thú ti thiết vũ vệ a? Người thế nào biết đến?" Lục Thiên Lân hai mắt tỏa sáng, "Đúng đúng đúng, chính là thiết vũ vệ. Sư phụ mới vừa nói qua, để cho ta đem quên đi." Hắn thậm chí còn hướng Vương Nguyên Tề giơ ngón tay cái lên, "Sư minh cái này đều có thể đoán được, coi là thật tài trí hơn người, sư đệ bội phục nhất." Vương gia huynh đệ đều là nói không ra lời. Tiếp theo hai người rúm gió quay đầu nhìn về Dương họ lão giả. Có thể cái sau lại là điềm nhiên như không có việc gì nhấp một hớp hạ nhân vừa bừng tới không lâu nước trà, gật đầu tán thán nói, "Ân, trà ngon." Đảo mắt lại qua 2-3 ngày. Tại khoảng cách ngày Tết chỉ còn hơn 10 ngày lúc, Thông Thiên Đại Nhai bên trên xe ngựa rốt cục có thể trông thấy thưa thớt. Cái này cũng liền mang ý nghĩa vận chuyển tế phẩm đã chuẩn bị kết thúc. Mà vào lúc này, đội vàng chạy tới thư viện học quyền đã có 10 ngày dạ sủng văn cũng bay về rồi. Còn chưa vào thành, hắn xa xa liền phát hiện tới cửa thành dường như phòng giữ càng thêm sâm nghiêm, tới gần càng là còn có thể nhìn thấy tuần thú ti người đang cầm một chương chân dung. Phía trên là một tên thiếu niên người. Hỏi mới biết là mấy tên thiết vũ vệ bị đánh. Người nào mạnh như vậy, tuần thú ti người đều dám đánh, ta nhìn hắn năm này là không nghĩ tới. Chương 188, thiếp mời chương 188, thiếp mời dạ sủng văn chỉ là trêu tức một tiếng, sau đó liền phân phó sa phu lái xe vào thành. Mặc kệ phòng giữ như thế nào sâm nghiêm, trấn quốc công phủ xe ngựa tổng cũng thông suốt, nếu không trong xe ngồi nhị thiếu gia sẽ phải đánh người. Dạ sủng văn nghĩ đến tuần thú ti muốn tìm người kia, dường như nhìn xem cùng mình không chênh lệch nhiều. Như ngày nào may mắn gặp, nhất định phải dùng chính mình có một chút thành tựu không? Không, chuyên đạo quyền, đem cầm xuống cho đại ca thêm thể diện. Lão tiên sinh nói, nho thánh năm đó là đạo lý giảng không thông lúc, mới có thể dụng quyền pháp giúp cho cảm hóa. Kia ta đi lên liền liều quyền, các hạ lại đem ứng đối ra sao? Xe ngựa tìm một đầu đối lập yên lặng đường đi, một đường phi nhanh, trực tiếp lái về phía hoàng thành mà đi. Dạ sùng văn đã không kịp chờ đợi muốn cho mọi người trong nhà phơi bày một ít chính mình thành quả tu luyện. Nhất là cái nào đó từng chết sống không cho hắn luyện quyền lão ngoan cố. Hắn mặc kệ quyền này kia quyền một không giống, có thể hay không giống nhau mà nói, ngược lại là đã luyện thành, vậy thì phải thật tốt khoe khoang. Có thể ngay tại Dạ Sùng Văn âm thầm đắc ý lúc, xe ngựa lại đột nhiên tốc độ chợt giảm. Bất ngờ không đề phòng, Dạ Sùng Văn nhất thời mất đi cân bằng, suýt nữa trực tiếp theo trong xe đập ra đến. Cũng may hắn bây giờ học được truyền đạo quyền, thể nội linh khí cũng có trưởng khống phương pháp vận dụng, chỉ là trong nháy mắt liền kịp phản ứng, lăng không ngượng lực tỏa hồi nguyên vị. Ta nói lao la a, ngươi cái này là thế nào đổi xe đi, muốn ngã chết ta cứ việc nói thẳng. Dạ Sùng Văn vuốt eo, không khỏi phàn nàn nói. Lập tức ngoài xe truyền đến sa phu lão la mang theo vài phần kinh hoàng thanh âm. Nhị thiếu gia, phía trước có người cản đường. Cản đường? Dạ Sùng Văn khẽ giật mình, lại nhất thời có chút không thể tin vào thái của mình. Lão la, ngươi không nhìn lầm à, đây chính là trong kinh thành bên cạnh, ai dám tại cái này cản đường, hơn nữa cản vẫn là chúng ta trấn quốc công phủ đường. Chẳng lẽ ngày khác tử không nghĩ tới? Sa phu lão la nói, nhị thiếu gia, cản đường người đang ở trước mắt, tiểu nhân sao có thể nhìn lầm đâu, là một tên thiếu niên người. Người thiếu niên? Dạ Sùng Văn lập tức liền nghĩ tới Phương mới nhìn đến chân dung, trong lòng tự nhủ sẽ không như thế xảo a, thế nhưng tới thật đúng lúc. Sau khi hắn tràn đầy phấn khởi vén rèm cửa lên xem xét, nhưng lại lập tức có chút thất vọng. Trương Mặc Lâm, là ngươi? Thế nào, lần trước chịu đánh không đủ à, chẳng lẽ còn muốn lại để cho ta cho ngươi giãn gân cốt? Cứ việc nói thì nói như thế lấy, có thể hắn lại trong lòng tin tưởng, Trương Mặc Lâm tu vi bên trên là cao hơn hắn, thật muốn động thủ, hơn phân nửa phải ăn thiệt thòi. Lần trước là hắn là ỷ vào đại ca uy thế, mới đánh thoải mái. Bất quá đối diện thiếu niên cũng không ý định động thủ. Trương Mặc Lâm chống rông rút ra một phong thiếp mời, ném hướng Dạ Sùng Văn. Thấy cái sau đón lấy sau hắn mới mở miệng, ngày mai có cái kinh thành thế hệ trẻ tuổi tụ hội, ngươi nếu là có gan tử, liền đến phó ước. Dạ Sùng Văn nghe vậy suy cười một tiếng, kích ta đây. Kia ta đại ca cũng là thế hệ trẻ tuổi, hắn có thể đi sao? Hắn muốn đi tự nhiên có thể đi. Trương Mặc Lâm cũng không nói nhiều, chỉ để lại câu này sau liền xoay người rời đi. Dạ Sùng Văn lật ra thiếp mời xem xét, Mai Lan biệt viện đối nơi này Dạ Sùng Văn có nghe thấy, xây ở ngoại ô, nghe nói là Thượng Nguyên Vương thị một chỗ tài sản, cũng chính là Vương Nguyên Khánh tông tộc. Bất quá là nhà ai cũng không sao cả, chỉ cần có đại ca tại, liền âm mưu bị kế gì còn không sợ. Hắn ngồi trở lại trong xe bên cạnh. Đi thôi lão la, về nhà. Bên đường một chỗ quán trà. Thật là chuyện lạ, tiểu tử kia làm sao lại là tìm không thấy đâu, chẳng lẽ lại còn có thể biến mất không còn tăm hơi. Lưu Ngọc Phi có chút không cam tâm. Vì cho các minh đệ xuất ngũ ác khí, mấy người bọn hắn tổng kỳ, mấy cái bách hộ, phí hết không ít tâm tư, chức trách sau khi một mực tại tìm kiếm kia đánh người người. Nhưng mà lại đến nay không thu hoạch được gì. Bất quá liền chút chuyện nhỏ này, tổng không đến mức kinh động bên trên a. Mấu chốt hắn cũng nói thì dễ mà nghe thì khó a. Nếu là huyên náo dư luận xôn xao, chỉ sợ liên quan Ngụy Đầu Nhi cùng Dạ đại nhân đều trên mặt không ánh sáng. Lưu Ngọc Phi nhìn về phía bên người một người, ta nói La Phương, ngươi khi đó chẳng phải đang bên cạnh vừa nhìn sao, thế nào còn có thể trơ mắt để người ta chạy đâu. Họ Phương nam tử là một gã bách hộ. Cứ việc phẩm cấp bên trên so Lưu Ngọc Phi Lý Bạn cơ cao, nhưng trong âm thầm quan hệ rất tốt, mấy người lấy gọi nhau huynh đệ. Phương bách hộ giàu dĩ không vui nói, ai biết tiểu tử kia mạnh như vậy a. Nguyên bản các huynh đệ nhìn hắn thuận tay cầm một cái tiểu phiến đồ vật, muốn dạy dỗ hai câu còn chưa tính. Dù sao thoạt nhìn cũng chỉ 14-15 tuổi dáng vẻ. Không có nghĩ rằng, mấy cái huynh đệ vừa qua khỏi đi, còn không có nói mấy câu đâu, tiểu tử kia đúng là trực tiếp độc thủ, trong nháy mắt liền đem các huynh đệ đánh té xuống đất. Nói đến ta cũng là khinh địch, đuổi kịp đối diện một chiêu sau, vẫn là bị hắn trốn thoát. Bất quá mấy người các ngươi cũng đừng vui, tiểu tử kia tối thiểu phải là nhị cảnh luyện khí sĩ, đổi thành các ngươi đối đầu, cố gắng còn không bằng ta đây. Nghe nói như thế, Lưu Ngọc Phi mấy người đều là nhếch miệng, hừ thanh một mảnh. Bất quá bọn hắn nhưng cũng có tự mình hiểu lấy, lão Phương tu vi tại dưỡng khí nhị trọng thiên, thực lực tổng hợp càng là trong mấy người mạnh nhất. Đối phương đã có thể ở lão Phương dưới tay chạy trốn, tất nhiên cũng xác thực có mấy phần bản sự. Lúc này luôn luôn tích chữ như vàng Lý Vạn Cơ đống nhiên mở miệng, các ngươi nói hắn có thể hay không dịch dung ra khỏi thành. Nghe vậy mấy người biểu lộ đều là trì trệ, lập tức cùng nhau lớn tiếng nói, ngươi không nói sớm. Cùng lúc đó, khoảng cách quán trà cách đó không xa, một gã thiếu niên tướng mạo bình thường đang nhìn Lưu Ngọc Phi mấy người âm thầm cười trộm, chính là đã thay đổi bộ mặt Lục Thiên Lân. Đám này xuân tài, vậy mà hiện tại mới nghĩ đến bản công tử sẽ dịch dung, chỉ tiếc bọn hắn đoán sai, bản công tử mới sẽ không xám xịt chạy ra thành đấy. Nhìn ta lại đi trêu cợt bọn hắn, nhưng khi hắn vừa muốn hành động lúc, lại có một chiếc xe ngựa bỗng nhiên dừng ở trước mặt, chặn con đường của hắn. Lục Thiên Lân vừa muốn phát tác, đã thấy cửa xe ngựa màn xốc lên. Nguyên Tề sư minh. Vương Nguyên Tề vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài. Sư đệ, không nên ồn ào có được hay không, chọc tới bọn hắn, sư minh thật bảo đảm sợ không được ngươi a. Lục Thiên Lân lại là tràn đầy phấn khởi nói, yên tâm đi sư minh, ta chắc chắn sẽ không để bọn hắn bắt lấy. Vương Nguyên Tề nói, sư đệ nếu là bằng lòng không còn chọc bọn hắn, sư minh ngày mai liền dẫn ngươi đi chơi vui địa phương, ngươi xem coi thế nào. Thật. Lục Thiên Lân hai mắt tỏa sáng, tốt bao nhiêu chơi, có thể để ngươi buông tay buông chân. Luật bản. Chương 189, thử quyền chương 189, thử quyền một đến cửa nhà, Dạ Sùng Văn liền không kịp chờ đợi nhảy xuống xe ngựa xông vào trong phủ. Cùng lúc đó, thân ở chính đường, đang uống trà Dạ lao công già bỗng nhiên nghe được bên ngoài có người hô to, "Ra ra, ai để ngài làm ban đầu không cho phép ta luyện quyền? Ngày mai một vị quyền đạo đại gia ngươi biết không?" Dạ lao công gia không hề lay động, bình tĩnh tuổi lất phất cháo bột, sau đó khẽ nhấp một cái. So với luyện cái gì quyền, mai một chôn không có gì quyền đạo đại gia, giờ phút này càng làm cho hắn vui mừng lại là, lần này tiểu tôn nhi kêu là gia gia, mà không phải lao thất phu. Ít khi, Dạ Sùng Văn mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy vào chính đường. Gia gia, ta đã luyện thành truyền đạo quyền. Dạ lao công gia lại xem thường nói, lúc này mới mấy ngày a ngươi liền nói đã luyện thành một môn quyền pháp, xem ra gia gia lúc trước hoàn toàn chính xác không nhìn lầm, tiểu tử ngươi chính là không thích hợp tập võ. Ai nói? Dạ Sùng Văn mặt mũi tràn đầy không phục nói, dạy ta quyền lao tiên sinh có thể nói ta là vạn người không được một luyện quyền thiên tài đấy. Dạ lao công gia lắc đầu thổ thức, trong lòng tự nhủ xem ra dạy ngươi quyền lao tiên sinh tiêu chuẩn cũng không cao a, lúc trước nghe trưởng tôn đem kia cái gọi là truyền đạo quyền khen như vậy cao, nói là nho thánh năm đó hành tẩu thiên hạ truyền đạo lúc sở ngộ chi quyền, rất khó tu hành. Lúc ấy hắn còn thật sự cho rằng tiểu tôn nhi gặp cái gì cao nhân đi. Nhưng hôm nay tại cảm giác đến xác nhận không gì hơn cái này. Nếu là chân chính quyền đạo tông sư, chắc chắn sẽ dạy bảo truyền nhân của mình khiêm tốn thiết thực, làm gì chắc đó, mà không phải chỉ dạy 10 ngày nửa tháng liền nói đã luyện thành. Càng sẽ không tùy tiện liền nói ra cái gì vạn người không được một quyền đạo thiên mới như vậy lời nói. Đổi lại cái góc độ giảng, Nếu như trên đời thật có như thế một vị nho đạo quyền pháp đại gia, hơn nữa ngay tại Thanh Vân Sơn bên trên, kia nho gia đệ tử bây giờ cũng không đến nỗi chỉ tu kiếm. Thấy gia gia vẻ mặt không tin bộ dáng, Dạ Sùng Văn không khỏi nóng lòng chứng minh nói, gia gia ta thật đã luyện thành, không tin ngài tìm mấy cái phụ binh đến cùng ta thử một chút. Bất quá tối thiểu phải là dưỡng khí cảnh, không phải ta sợ thắng được quá nhanh, thi triển không ra bản lĩnh thật sự đến. Dạ Tòng Long buông xuống chén trà đứng dậy, cười nhìn qua tiểu tôn mới nói, cũng đừng tìm phụ binh, không bằng liền để gia gia đi thử một chút ngươi truyền đạo quyền như thế nào. Dạ Sùng Văn không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói, ta không cần, ngài đây không phải ước hiếp đứa nhỏ sao? Ngài có thể đã sớm là ngũ cảnh, mà ta mới nhị cảnh, ta đều không có sức hoàn thủ, làm sao có thể hiện ra ta quyền pháp tinh diệu đâu? Dạ Tòng Long nghe xong không khỏi mất cười ra tiếng, tiểu tử ngốc, ai nói gia gia ngươi muốn cùng ngươi đánh nhau, gia gia là muốn thử một chút ngươi nắm đấm lực đạo. Sao liệu Dạ Sùng Văn vẫn như cũ cự tuyệt, không cần, cảnh giới chênh lệch quá nhiều, căn bản là không đánh nổi tốt ta. Dạ Tòng Long tiến lên vỗ vỗ tiểu tôn nhi bả vai trấn an nói, yên tâm, gia gia không sẽ vận dụng tu vi, liền dùng nhục thân kháng mấy lần thử một chút, như thế nào? Dạ Sùng Văn suy nghĩ một chút nói, dạng này đi là đi, cần phải làm bị thương gia gia làm sao bây giờ? Dạ Tòng Long nghe vậy cười to vài tiếng, cho cười, gia gia đường đường ngũ cảnh, như thế nào dễ dàng như vậy thụ thương? Đừng nói là ngươi, coi như đổi thành bất kỳ tứ cảnh vũ phu, gia gia đứng đấy bất động nhường hắn liên tục gọi 3 ngày 3 đêm, đều không đả thương được gia lông. Dạ Sùng Văn âm thầm mừng thầm nói, đây chính là ngài nói, chờ một lúc đừng trách tôn nhi ra tay trọng. Hắn mấy ngày nay một mực ảo nao chính mình không có sớm một chút luyện quyền, bây giờ có thể đánh tới kẻ đầu sỏ vừa vặn có cựu báo cựu, có đoán báo đoán. Dạ Tòng Long vô ngực nói, cứ việc toàn lực tới đi, gia gia bộ xương giả này gánh vác được. Hơn nữa ngươi nếu có thể đánh gia gia không thể chịu được lực, mỗi lui lại một bước, gia gia liền mỗi tháng lại nhiều thêm bạn một lượng bạc tiền tiêu vặt. Thật. Dạ Sùng Văn đại hỉ, đã nói xong, gia gia là không cần tu vi, không thể đổi ý. Gia gia không đổi ý, một miếng nước bọt một cái đinh. Thành giao. Sau đó ăn nhịp với nhau hai ông cháu liền đến tới trong viện. Dạ Tòng Long đứng chắp tay, bình thản ung dung. Dạ Sùng Văn thì là lắc lắc cổ tay, hoạt động một chút bả vai, "Gia gia, ngài có thể chuẩn bị kỹ càng a, tôn nhi cái này muốn xuất quyền." Dạ Tòng Long cười tủm tỉm nói, "Tới đi, gia gia chuẩn bị xong." Dứt lời Dạ Sùng Văn cũng là không khách khí, lập tức làm dáng, vặn eo đưa bượn, xoay tròn cánh tay, không có chút nào màu sắc rực rỡ một quyền đưa ra. Chợt chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, chỉ thấy một đạo thân ảnh khôi ngô ứng thanh bay ngược mà ra, liên tiếp đụng xuyên mấy chục bước bề ngoài lần cận hai đạo tường viện, trực tiếp ngã vào tây viện. Dạ Tòng Long lại xoa mặt đất kéo ra ngoài rất xa. Thằng đến trượt chậm chậm dừng lại, trên mặt hắn biểu lộ đều là cứng ngắc đờ đẫn. Xảy ra chuyện gì? Lúc này nghe được động tĩnh, Dạ Kình Vũ cuống quýt theo trong phòng xông ra, tập trung nhìn vào, đúng là nhà mình lao cha. Cha, ngài thế nào nằm ta trong nội viện tới? Hắn theo phụ thân lướt qua tới vết tích, thấy được bị đụng xuyên hai đạo tường viện. Dạ Kình Vũ khẽ miệng giật một cái, ánh mắt phức tạp nói, cha nha, ngài không phải là cùng ta đưa cháu kia so chiêu đi, cái này không nói rõ không có việc gì tìm tội chịu đi. Bản lĩnh của hắn ngài cũng không phải không biết, coi như Ngụy Tấn Nam cũng không là đối thủ nào có thể đoán được. Sau một khắc lại nghe phụ thân mặt mũi tràn đầy không thể tin lẩm bẩm nói, không phải ngươi chất nhi, là con của ngươi. Dạ Kình Vũ nghe vậy khẽ giật mình, liền kinh hãi, cái gì? Ngươi nói Sùng Văn? Quả nhiên tiếp lấy liền nghe nơi xa con trai mình hưng phấn hô to, ra ra. Ngài đã nói xong, một bước một lựa bạn. Ta một phát. Ha 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 ha. Sau đó Dạ Tòng Long một cái lý ngư đã định đứng dậy, điềm nhiên như không có việc gì vỗ vỗ trên thân bụi đất. Hắn ho khan hai tiếng, chứng chạc đàng hoàng phân tích nói, mới vừa nói chính là lui một bước một lựa bạn. Ra ra đây là bài tới, cho nên không tính. Tiếp theo liền nghe xa xa tiếng cười to im bặt mà dừng. Cái gì? Không tính. Lao thất phu, ngươi lại chơi xấu. A, Lao thất phu. Dạ Tòng Long ý vị thâm trường nhìn một chút bên người con nuôi. Dạ Kình Vũ đội vàng thu hồi trên mặt cười trộm, làm bộ lộ sắn tay áo, khí thế hung hăng nói, tiểu tử túi, ngươi lại muốn ăn đòn đúng không? Chương 190, đại ca ngươi trọng sắc khinh hiếu. Chương 190, đại ca ngươi trọng sắc khinh hiếu. Buổi chiều, Dạ Tùy Phong mò cá về nhà, trưởng công chúa cùng nó đồng hành. Hai người một đường cười cười nói nói, vừa qua khỏi nhị môn, liền xa xa nhìn thấy Dạ Sùng Văn đang mặt mũi tràn đầy phiền muộn, giám sát trong phủ mấy cái thợ xây tại xây tường. Đều cho bản thiếu gia làm cẩn thận một chút, nhất định phải bổ cùng thì ra như thế. Không phải về sau lão. Gia gia mỗi lần nhìn thấy cái này, sợ là thiếu không được tìm ta phiền toái. Dạ Sùng Văn trong lòng lén nói thầm, không nói võ đức lao ra hỏa, rõ ràng nói xong không thể đổi ý, ta nhìn ngươi rõ ràng so ta càng thích hợp vô lại quyền xảy ra chuyện gì a? Tường này thế nào sập? Dạ Tùy Phong đi tới hỏi. Nghe được truyền lọt vào trong thai thanh âm quen thuộc, Dạ Sùng Văn đại hỉ, đại ca ngươi về tới thật đúng lúc, nhanh cho phân xử thử, anh hùng hảo hán có phải hay không đều có chơi có chịu. Nghe ra được đường đệ cái này không đầu không đuôi một câu bên trong oán khí, Dạ Tùy Phong cùng trưởng công chúa liếc nhau sau trả lời, bình thường mà nói là như vậy. Tình huống bình thường, chính là đánh cược song phương thực lực tương tự, hoặc là chênh lệch không lớn, sẽ có chơi có chịu. Nếu không có thể sẽ nỗ lực càng lớn một cái giá lớn. Nhưng nếu như kia thực lực này cách xa, lại không có cường giả làm bảo đảm, vậy thì toàn bằng đối cá nhân tâm tình. Người giang hồ là giảng đạo nghĩa không giả, nhưng tiền đề đối phương đáng giá giảng đạo nghĩa, không hiểu biến báo mù quáng hứa hẹn, kia là tiểu thuyết diễn nghĩa bên trong mới có tiết mục. Đặt ở trong hiện thực, loại người này có vẻ như sống không được quá lâu. Dạ Sùng Văn tức giận bất bình nói, vừa rồi ta cùng người đánh cược, có thể hắn thua không riêng không nhận nợ, còn tìm con của hắn đánh ta. Trưởng công chúa nghe xong lời này, cảm thấy là thời điểm thể hiện nàng xem như chị dâu tác dụng, làm ra một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ nói, "Sùng Văn ngươi nói là ai như thế ghê tởm, bản cung vì ngươi làm chủ." Lúc này Dạ lão công gia đúng lúc gặp theo chính đường bên trong nô đầu ra, Dạ Sùng Văn đưa tay liền chỉ đi qua. Chính là hắn. Trưởng công chúa trợn tròn mắt, yên lặng thối lui đến Dạ Tùy Phong sau lưng nói, "Loại sự tình này vẫn là giao cho đại ca ngươi à, hắn là anh hùng hảo hán, hắn am hiểu nhất." Dạ Tùy Phong sững sờ chỉ chốc lát, nhịn không được cười lên. Tâm hắn nói, "Lại không xách các ngươi đánh cái gì cược, liền bàn luận hắn nhường con của hắn đánh ngươi, hoàn toàn chính xác thiên kinh địa nghĩa, còn phải đem ngươi gọi cha gọi ra ra." Dạ Tùy Phong giả bộ bất đắc dĩ tở dài nói, "Xem ra việc này đại ca cũng không quản được a, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt xuống cơn giận này rồi." Có thể Dạ Sùng Văn nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy không phục. "Đều chờ đợi a, chờ ta tu vi vượt qua hắn, nhất định đem mất đi đều cầm về." Dạ Tùy Phong từ chối cho ý kiến nhún vai, trong lòng tự nhủ cố gắng chờ đến ngày đó, ngươi liền không nghĩ như vậy. Dạ Tòng Long cười tới chào hỏi, "Điện hạ hôm nay thế nào có rảnh đến phủ tới?" Đối với cái này đã sớm chọn chúng công chúa cháu dâu, hắn tự nhiên là lòng tràn đầy yêu thích. Trưởng công chúa khẽ khom người hành lễ, "Quốc công gia." Huyền Mộng vừa rồi đi ngang qua nơi đây, vừa vặn gặp phải theo gió, liền tiến đến nói mấy câu, mong rằng quốc công gia chớ hiểm Huyền Mộng bấy dậy. Nhưng mà sự thật lại là, nàng đã cùng Dạ Tùy Phong pha trộn một ngày, giữa trưa cùng nhau ăn cơm trưa, sau đó một đường đi theo trở về nhà. Điện hạ lời này liền khách khí Dạ Tòng Long cười nói, "Đã sớm tối đều là người một nhà, điện hạ có rảnh thường đến phụ thượng thuận tiện, trong nhà tùy thời hoan nghênh." Trưởng công chúa thận trọng gật đầu, "Huyền Mộng sẽ bồi thường cho." Dạ Tòng Long chỉ là đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó liền biết điều trở về phòng. Dạ Sùng Văn lại xông bóng lưng giả làm cái đại quỷ mặt. Dạ Tùy Phong lại nhìn một chút bị đụng xuyên tường viện, dường như là nghĩ đến cái gì, "Tường này không phải là ngươi đánh xuyên qua a? Hẳn là kia truyền đạo quyền thật cho ngươi đã luyện thành." Trưởng công chúa nghe vậy giật mình, "Nho thánh truyền đạo quyền? Kia nhất định phải là đã luyện thành nha." Dạ Sùng Văn mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói, "Học viện phía sau núi Lao Tiên Sinh có thể nói ta là thiên hạ hôm nay nhất phù hợp truyền đạo quyền người đâu. Nhìn thấy tường này không có, chính là ta cho ra ra một quyền, hắn bay tới đụng xuyên." Dạ Tùy Phong nghe nói qua truyền đạo quyền uy năng, đối với cái này đương nhiên sẽ không kinh ngạc. Hắn chỉ là hiếu kỳ tại đường đệ trong miệng Lao Tiên Sinh. Thế là nhìn về phía trưởng công chúa. Cái sau hiểu ý, Lao Tiên Sinh kia ta ngược lại thật ra gặp qua một hai mặt, là tướng mạo hiền lành Lao Tiên Bối, bối phận so viện trưởng đều lớn. Có lần ta từng hướng Tử Dương sư bá đề cập người này, sư bá cũng không biết lai lịch của hắn. Trưởng công chúa tiếp lấy lại bổ sung một câu, "Bất quá có một chút ngươi ngược là có thể yên tâm, Lão Tiên Sinh kia tất nhiên sẽ không đối Sùng Văn có ác ý." Dạ Tùy Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Dạ Sùng Văn nghe được như lọt vào trong sương mù, mờ mịt vào đầu, "Các ngươi đang nói cái gì nha? Lão Tiên Sinh khẳng định đối ta không có ác ý à, không phải thế nào còn dạy ta quyền?" Dạ Tùy Phong ánh mắt cổ quái nhìn xem đường đệ. "Sư công từng nói, truyền đạo quyền lại tên vô lại quyền, tự nhiên phải là vô lại khả năng luyện thành. Đương nhiên chỉ là vô lại khẳng định không đủ. Còn phải Trương Cuồng Bá nói ai cũng không phục, dám đánh dám liều, chấp nhất có nghị lực, có một thân hạo nhiên chính khí, có một quả xích tử chi tâm nho đạo khác loại vô lại. Bất quá thật đúng là đừng nói. Bây giờ nghĩ lại đến, đường đệ hoàn toàn chính xác có phương diện này tiềm chất." Đúng rồi, Dạ Sùng Văn dường như nhớ ra cái gì đó, từ trong ngực lấy ra một tờ thiếp mời, "Ngày mai có kinh thành thế hệ trẻ tuổi tụ hội, đại ca bồi để ta đi." Dạ Tùy Phong cự tuyệt nói, "Ta nói qua, loại này nhà tròi sự tình, lần trước chính là một lần cuối cùng." Dạ Sùng Văn mặt lộ vẻ khó xử nói, "Đường A đại ca, ngươi không đi, ta sợ bọn họ tính toán ta à?" Dạ Tùy Phong nói, "Vậy ngươi cũng có thể không đi, tin tưởng không ai dám bức ngươi. Đương nhiên coi như đường đệ đi cũng không cần phải lo lắng, có kia mấy đạo kiếm khí, đầy đủ bảo mệnh. Thật là không có thật là." "Tốt a." Dạ Sùng Văn mặt mũi tràn đầy chán nản, trong lòng tự nhủ không đến liền không đi thôi, còn tốt hắn lúc trước không có bằng lòng. Không sai mà lúc này trưởng công chúa lại mở miệng nói đến ngày mai cái kia tụ hội, ta cũng thu được tiếp mời, kỳ thật ta là dự định đi xem một chút. Dạ Tùy Phong không chút nghĩ ngợi nói, "Tốt, đã ngươi muốn đi, vậy ta cùng ngươi." Dạ Sùng Văn sợ ngây người, bất mãn hô to, "Đại ca ngươi trọng sắc khinh hữu." Chương 191, bạn vong niên chương 191, bạn vong niên hôm sau, kinh triệu phủ. Đang lúc phê duyệt lấy công văn Trần Chính Kiệt, chợt nghe lại viên đề báo, "Đại nhân, Dạ đại nhân tới." Trần Chính Kiệt nghe vậy lại hỉ, mau mau cho mời. Lập tức đổi đội vàng đứng dậy theo bàn sau bước nhanh đi ra. Ít khi, Dạ đại nhân vào nhà mà đến, vẫn như cũ mặc kia thân thiết vũ vệ mang tính tiêu chí màu đen quan phục. Phủ Doãn đại nhân cười tiến lên đón đến, nửa trêu ghẹo nửa coi là thật không người thở dài, cung kính hành lễ nói, "Hạ quan bái kiến đặc sứ đại nhân." Dạ Tùy Phong nhịn không được cười lên, nhưng vẫn là phối hợp đáp lại một câu, "Trần đại nhân không cần đa lễ." Trải qua mấy tháng ở chung cộng sự, hai người sớm đã quen biết, trở thành một đôi vong niên hảo hữu. Trần Chính Kiệt chú ý tới Dạ Tùy Phong mặc quan phục, "Đại nhân còn không có thay đổi kia thân màu hửng đỏ bảo phục sao?" Dạ Tùy Phong thuận miệng nói, "Kia thân phối màu ta không thích, vẫn là cái này thân màu đen nhìn xem càng thần khí." Trần Chính Kiệt hí hư nói, "Mặc vào kia thân phi bảo không biết là nhiều ít người bình sinh chỗ trí, tha thiết ước mơ, ai nghĩ đến tới đại nhân lấy cũng là bị chê." Dạ Tùy Phong không quan tâm nói, "Một bộ quần áo mà thôi, muốn mặc cái gì liền mặc cái gì, ngược lại hắc vốn là hành động ăn mặc, Ngụy Tấn Nam cũng giống vậy." Dạ Tùy Phong nói sang chuyện khác, "Trần đại nhân gần đây chỉ hạ còn thái bình." Trần Chính Kiệt cười nói, "Nhờ đại nhân phúc, kinh triệu phủ chỉ hạ hơn 20 huyện gần mấy tháng qua ngày càng yên ổn, đã ít có chuyện bất bình. Đó cũng không phải khen tặng, mà là từ đáy lòng cảm kích. Từ khi có Dạ đại nhân cùng Trấn Quốc công phủ chỗ dựa, hắn đã hoàn toàn buông tay buông chân thi chính sự án, theo lẽ công bằng chấp pháp, trừ gian diệt ác. Nhất là mượn lần trước tiền trợ cấp sự tình, càng đem chỉ hạ chư huyện nha môn gõ toàn bộ. Nên mất trước, nên trừng trị. Đến bây giờ, kinh kỳ địa khu các huyện chính vụ đã xem như hoàn toàn đi vào quỹ đạo, tối thiểu trong ngắn hạn sẽ không còn có người dám làm yêu. Dạ Thủy Phong hỏi, kia gần đây có thể lại nghe người nổi tiếng miệng mất tích sự tình? Trần Chính Kiệt chi tiết nói, không có. Dạ Thủy Phong nghe vậy cảm thấy vui mừng đồng thời, nhưng trong lòng lại có chút không cam lòng. Chỉ tiếp như thế một đầu mối quan trọng gây mất, kia cái gọi là địa thượng Bạch Ngọc Kinh không tìm được, đi qua mất tích những người kia cũng không thể tìm về. Trần Chính Kiệt tán đuổi, có lẽ cái này đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Đại nhân tóm lại là trấn nhiếp kia Bạch Ngọc Kinh không dám hành động thiếu suy nghĩ, cái này đối với thiên hạ bách tính mà nói sao lại không phải một chuyện thật tốt. Về phần manh mối Trần Chính Kiệt nhíu mày, bất luận 8 năm trước Lâm phủ án, vẫn là tiền trợ cấp án, lại hoặc là trước đó không lâu sứ đoàn hành thích. Những này từng cọc, từng kiện, phía sau không nghi ngờ gì đều có kia Bạch Ngọc Kinh cái bóng. Bọn hắn đã như vậy thần thông quảng đại, tất nhiên có cái mạng lưới quan hệ phức tạp lại quy mô tổ chức khổng lồ, không phải là một sớm một chiều có thể thành, như thế nào lại tùy tiện trừ bỏ. Trần Chính Kiệt đi khép cửa phòng lại. Đại nhân không ngại đổi cái góc độ muốn, cái này Bạch Ngọc Kinh tồn tại, chẳng lẽ thật không biết sao? Trần Chính Kiệt ý vị thâm trường chỉ trên đỉnh đầu. Dạ Tùy Phong ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Trần Chính Kiệt tiếp tục nói, đã như vậy, có thể qua nhiều năm như vậy nhưng như cũng bệnh trầm kha khó đi, đủ thấy này nghi nan tạm chứng kỳ thực sớm đã là thâm căn cố đế. Mà đại nhân lại mới tới kinh thành không lâu, càng là ban đầu mới vào sĩ, cần gì phải quá mức quá nghiêm khắc. Lại huống chi, đại nhân kỳ thật đã làm qua rất nhiều. Trần Chính Kiệt đến khi nói, đại nhân đầu tiên là phá hủy Tiểu Thiên Ngai, tiếp lấy niêm phong pháp thiệt tự, truy hồi lượng lớn quân tiền, sau lại là nhiều như vậy tiền tuyến tử trận các tướng sĩ lấy lại công đạo. Nhưng mà này còn chỉ là hạ quan biết đến, hạ quan không biết chỗ, chắc hẳn đại nhân cũng chưa từng lãnh đạo à. Dạ Tùy Phong nghe vậy bật cười, ngươi Trần đại nhân cũng là thật biết ta đuổi người, ta đều chưa từng nghĩ lại qua, thì ra ta làm nhiều như vậy à. Trần Chính Kiệt chắp tay nói, hạ quan chỉ là theo sự thật nói tới mà thôi. Dạ Tùy Phong ôm quyền đáp lại, thụ giáo. Nghe Trần Chính Kiệt kiểu nói này, hắn trong lòng nhất thời thoải mái hơn. Trước kia hắn theo trên sách nhìn những cái kia nhân vật chính, xuyên biệt sau mọi thứ tinh thông, không gì làm không được, có thậm chí một đường đấy, đem địch nhân làm đồ đần làm. Thật là coi là mình đi vào thế giới khác lúc, lại phát hiện đổi cái nhân sinh lại giống nhau không dễ lan lột. Mọi thứ có được cắt có mất, tiếc nuối cũng là không thể tránh được. Bất quá không thể không nói, Trần Chính Kiệt quan trường này lão hồ ly, tâm tính cân bằng chi thuật hoàn toàn chính xác quá cứng, giam ba câu liền hiểu trong lòng của hắn tích tụ. Thật ứng với câu nói kia, làm gian thần muốn gian, làm trung thần muốn so gian thần càng gian. Dạ Tùy Phong lúc này mới nhớ tới mục đích chuyến đi này một trong, liền hỏi, liên quan tới niên tế sử dụng tế phẩm sự tình, không biết Trần đại nhân nhưng có hiểu rõ. Trần Chính Kiệt không hiểu, Dạ đại nhân là chỉ. Dạ Tùy Phong nói, tỉ như các nơi cần cống hiến tế phẩm cụ thể sổ ghi chép. Trần Chính Kiệt nói, có hạ quan bên ngoài làm chi phụ lúc, sổ ghi chép đều là từ bố chính sứ ti phân phát, bên trên biết cái gì, hạ quan liền phân phó các huyện chuẩn bị cái gì. Dạ Tùy Phong trầm ngâm nói cách khác, kinh thành đem tế phẩm sổ ghi chép phát xuống các lục địa sau, các phủ huyện cũng chỉ có thể ấn lên cấp yêu cầu chuẩn bị tế phẩm. Trần Chính Kiệt nghe được nói bóng gió nói thì nói như thế, nhưng phủ nha huyện nha cũng có quyền xem xét lễ bộ phát xuống nguyên bản sổ ghi chép, nếu nói nửa đường lại thêm cái gì rất khó không lộ ra sơ hở. Đương nhiên, nếu như một ít người kết phường đục nước béo cỏ, dưới đáy dân chúng hơn phân nửa là không phát hiện được. Dạ Tùy Phong ánh mắt lóe lên, Trần đại nhân không phải là nghe được thứ gì? Trần Chính Kiệt suy nghĩ một chút nói, trước kia là nghe được chút phong thanh, nhưng cũng chưa hề cơ hội chứng thực. Bất quá niên tế sự tình, liên quan đến thiên lý mệnh số, mà thiên hạ sinh dân từ trước kính sợ thần minh, nếu nói có ai nhờ vào đó đại phát hoành tài, có cũng hẳn là cực tiểu số. Dạ Tùy Phong trầm thấp ngân một tiếng, hắn ở bên chỗ nghe không sai biệt lắm cũng là ý tứ này. Kiếp trước liền có câu nói gọi ngẩng đầu ba thức có thần minh là tại khuyên bảo mọi người phải có lòng kính sợ. Mà thế giới này là trên trời thật có thần minh. Cái này nếu là đánh lấy tế thiên cờ hiệu vơ vét của cải, dính nhân quả, chỉ sợ rất nhanh liền đến gặp báo ứng. Trừ phi lão thiên gia cũng đi theo thông đồng làm vậy. Kia thật là buồn cười. Có thể đã Trần Chính Kiệt trước kia nghe được chút phong thanh, nghĩ đến cũng chưa chắc hoàn toàn chính là làm theo lời đồn, có cơ hội hắn vẫn là phải tự mình đi ra xem một chút. Lúc trước theo lễ bộ muốn tới năm nay tế phẩm sổ ghi chép, liền là vì thế chuẩn bị. Dạ Tùy Phong gõ gõ ngón tay, chỉ thấy giường hai tầng thật dày trang giấy xuất hiện trong tay, đưa về phía Trần Chính Kiệt. Đây là Trần đại nhân đoạn thời gian trước muốn tình báo. Trần Chính Kiệt nghe vậy hai mắt tỏa sáng, cấp tốc tiếp nhận đi là xem. Dạ Tùy Phong cười nói, chính như Trần đại nhân sở liệu, hai người kia thật có chút vấn đề. Hồi lâu trước, làm Trần Chính Kiệt muốn đem phu nhân nhi nữ theo Trấn Quốc công phủ tiếp khi trở về, vừa lúc nha môn tân nhiệm phủ thừa cùng trị bên trong tuần tự tới. Thế là Trần Chính Kiệt quả quyết bỏ đi suy nghĩ. Bây giờ lại bộ vẫn là hắn họ Vương cầm đầu, tự nhiên là phải cẩn thận chút. Trần Chính Kiệt đem một chồng tình báo nhét vào trong tay áo, làm phiền Dạ đại nhân. Chương 192, thơ bạn sẽ chương 192, thơ bạn sẽ Dạ Tùy Phong cùng Trần Chính Kiệt hàn huyên hồi lâu. Tới gần buổi trưa lúc mới có đi ý một ra khỏi cửa phòng, liền thấy hai người vội vàng tiến lên đón đến. Hạ quan Tiền Hữu, hạ quan Cao Vĩ chính bái kiến đặc sứ đại nhân. Dạ Tùy Phong quét mắt trên thân hai người quan bảo kiểu dáng, một cái phi bảo thêu mây nhạn, một cái thanh bảo thêu bạch nhàn. Không cần phải nói, đây nhất định chính là kinh triệu phủ nha môn mới tới phủ thừa cùng trị chúng. Quả nhiên, Trần Chính Kiệt đi theo liền giới thiệu nói, Dạ đại nhân, hai cái vị này chính là tân nhiệm tiền phủ thừa cùng cao trị bên trong. Dạ Tùy Phong gật đầu đáp lại, Tiền đại nhân, Cao đại nhân. Hai người nghe xong mặt lộ vẻ sợ hãi, không dám ta hai người vị ti trước hơi, lại sao gánh chịu nổi đem đặc sứ cái này âm thanh đại nhân á. Dạ Tùy Phong cười nói, hai vị đại nhân quá khiêm tốn. Sau đó hai người vừa định lại bắt chuyện vài câu, tìm cách thân mật, nào có thể đoán được đặc sứ đại nhân lại trước tiên mở miệng. Hai vị đại nhân trước bận điệu, Dạ Mộ còn có việc trong người, liền đi trước một bước. Thế là hai người đành phải đem sớm chuẩn bị xong một bụng mông ngựa lại nuốt trở vào, đổi thành một câu, cùng tiễn Dạ đại nhân. Sau đó thần sắc phức tạp đưa mắt nhìn Dạ đại nhân dần dần từng bước đi đến. Trần Chính Kiệt thì là nhìn chung quanh một chút hai người, trong lòng âm thầm cười nhạo. Làm gì, liền hai người món hàng này còn nghĩ mọi việc đều thuận lợi, lại mượn một mượn Dạ đại nhân che chở a nghĩ cũng là đẹp vô cùng. Hai vị đại nhân, Dạ đại nhân đã đi xa, vậy chúng ta liền riêng phần mình trở về tiếp tục làm việc công vụ a. Dứt lời Trần Chính Kiệt liền muốn trở về phòng. Nào có thể đoán được quay người còn đi chưa được mấy bước, liền nghe sau lưng Tiền phủ thừa kêu một tiếng, "Phủ Doãn đại nhân." Trần Chính Kiệt có chút quay đầu, "Tiền đại nhân còn có việc?" Tiền phủ thừa cười thử dò xét nói, "Xin hỏi phủ Doãn đại nhân, đêm đặc sứ này đến thật là có dặn dò gì?" "Nếu là như vậy, ta hai người cũng tốt chuẩn bị sớm, thời tận sức mọn." Trần Chính Kiệt cười nói, "Tiền đại nhân suy nghĩ nhiều, Dạ đại nhân này đến chỉ là tìm bản phủ tự ôn chuyện mà thôi, không có dặn dò gì." Sau đó Trần Chính Kiệt trực tiếp thẳng trở về phòng khép cửa phòng lại. Tiền phủ thừa cùng Cao Trị bên trong liếc nhau một cái, thần sắc ý vị sâu xa. Trần Chính Kiệt trở lại bàn giật hạ, lần nữa xuất ra Dạ đại nhân mang đến hai người tình báo. Tiền Hữu, Vũ Châu nhân sĩ, từng tại Thượng Nguyên phủ chỉ hạ Vĩnh Hưng huyện làm qua một nhâm chi huyện. Vương thị tổ từ chỗ kia a. Cao Vĩ Chính, Thiên Phú 9 năm tam giáp tiến sĩ, nghèo khổ xuất thân, không ra thế bối cảnh. Vào kinh đi thi lúc, từng bởi vì ở không dậy nổi khách sạn suýt nữa ngủ đầu đường, đông lạnh đói mà chết. Sau may có quý nhân tương trợ mới trô dung thân. Bách Bị Phường, từ nhớ cửa hàng bánh bao. Một gã thân mang cũ nát áo đông thư sinh trẻ tuổi, đang vừa ăn bánh bao, một bên đọc nhanh như gió nhanh chóng đọc qua sách vở. Bàn bên thu thập bát đũa tiểu nhị thấy thế nhịn không được đáp lời. Hồng công tử, đang ăn cơm còn đang đọc sách đâu, có thể ngài lật đến nhanh như vậy, có thể nhớ kỹ sao? Thư sinh trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn đến cười cười nói, không dối gạt tiểu nhị ca nói, những sách này hồng mỗ lúc trước liền con qua, dưới mắt chỉ là lại ôn tập một lần. Tiểu nhị nghe vậy lúc này mới chợt hiểu, không khỏi bội phục hướng Hồng công tử giơ ngón tay cái lên. Tâm hắn nói có thể vào ở hậu viện quả nhiên đều không phải hạng người hời hợt, xem ra năm sau Đông gia lại nên kết xuống rất nhiều thiện duyên. Lúc này lại có hai tên giống nhau mặc không tính thể diện thư sinh đi tới. Hồng Minh, thì ra ngươi ở chỗ này đây. Cái này không còn sớm nữa không thường, làm sao lại ăn trước bên trên cơm? Hồng họ thư sinh cười nói, điểm tâm muộn chút thời gian ăn, giữa trưa liền không cần ăn, vừa vặn có thể thừa bữa tiếp theo. Đến người đưa mắt nhìn nhau, lập tức nhịn không được cười lên. Hồng Minh, ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao? Đông gia cũng đã có nói, chúng ta tại cái này ăn uống cũng có thể coi là hắn chưa ngủ. Đúng vậy a Hồng Minh, mấy cái bánh bao mà thôi, cho dù ngươi ăn lại nhiều, tại Đông gia kia đều tính không được cái gì. Hồng họ thư sinh lại là kiên trì nói, Đông gia có thể cung cấp chỗ ở đã là đại ân, Hồng mỗ lại há có thể lòng tham không đáy, đủ linh hoạt tốt. Nghe vậy, về sau hai tên thư sinh đều là không do tâm sinh ý xấu hổ, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Bọn hắn giống nhau xuất thân nhà khổ, lúc trước cũng là đói khát thời gian chiếm đa số, một ngày hai bữa cơm no chưa từng dám hy vọng xa vời. Thằng đến khảo thí đậu cử nhân từ nay trở đi tử mới thoáng trôi qua tốt hơn chút nào. Có thể tới này sau, Đông gia bao hết ăn ở, ngược lại để bọn hắn nhất thời quên hết tất cả. Thậm chí liền trong nhà tích lũy vòng bèo cũng tại trước đây không lâu đã tiêu xài không còn. Bây giờ nghe Hồng Viễn Phong nói như vậy, thật cũng có chút xấu hổ vô cùng. Bất quá từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Việc đã đến nước này, lại nghĩ để bọn hắn một lần nữa dư vị lúc trước đói bụng cảm giác, khẳng định không làm được. Cho nên chỉ có thể tính toán, năm sau cao trùng, trở nên nổi bật sau, lại để báo đáp Đông gia tri ân. Lập tức hai người đổi chủ đề. Hồng Minh, ngày mai ngoại ô Mai Lan biệt viện có cái thơ bạn sẽ, không biết Hồng Minh có thể có hứng thú đi xem một chút. Ta có thể nghe nói sẽ có thật nhiều quý tộc tử đệ trình diện. Hồng họ thư sinh nói, đã là quý tộc tử đệ tụ hội, người ta khẳng định là không vào được, đi trì hàng nghĩa. Hồng Minh cái này cũng không biết ta, bọn hắn cho mời thiếp có thể trực tiếp tiến, chúng ta lại có thể bằng tài học tiến. Thơ bạn sẽ, tự nhiên có thơ tức bạn. Lấy Hồng Minh bản sự, làm sao sầu không vào được hắn Mai Lan biệt viện. Tấn Vương phủ. Tấn Vương cầm trong tay thiếp mời đưa về phía bên cạnh Tâm Phúc phụ tá. Thái tử năm nay cũng là hào hứng rất tốt ta, lại cùng kia Vương gia huynh đệ làm thơ bạn sẽ, thú vị. Cái sau tiếp nhận thiếp mời, lại chưa từng mở ra, cười nói, điện hạ, chuyển qua năm đi chính là kỳ thi mùa xuân. Nghe nói lần này bệ hạ cố ý nhường thái tử làm quan chủ khảo, nghĩ đến thái tử chính là muốn sớm gặp một lần thanh niên tài tuấn. So sánh với nhau, Tấn Vương ngôn từ liền trực tiếp nhiều, hừ lạnh nói cái gì lấy thi hội bạn, ta nhìn thừa cơ lôi kéo người tâm mới là thật à. Phu tá từ chối cho ý kiến. Tấn Vương tiếp tục nói, bất quá dạng này cũng tốt, hắn cố nhiên là dựng lên sân khấu kịch, có thể cuối cùng hí ai hát tốt, vẫn còn đến đều bằng bản sự. Ngươi có biết hắn đều cho ai phát thiếp mời? Phu tá nói, mấy nhà vương phủ, mấy nhà công phủ hầu phủ, mấy cái kia dòng họ trở, đều hạ thiếp mời. Còn có mấy nhà công chúa quận chúa phủ, có vẻ như cũng đi xuống thiếp mời. Tấn Vương nói, như thế trường hợp, mấy vị Kim Chi Ngọc Diệp hoàng muội xuất hiện tuy nói khó tránh khỏi có chút đột ngột, thế nhưng dù sao cũng so chỉ có Huyền Mộng một người trình diện phải tốt hơn nhiều. Như không mời Huyền Mộng, vị kia đêm đại công tử hiển nhiên là sẽ không tới. Tấn Vương hỏi tiếp, nhưng có nào phủ thượng xin miễn mời? Phu tá nói, theo thuộc hạ biết, chỉ Tề Vương điện hạ một người đã rõ ràng xin miễn. Tấn Vương gật đầu nói, trong dự liệu, đại ca là không thích loại trường hợp này. Bất quá dạng này cũng tốt, lấy đại ca kia cổ quái tính tình, nếu là hắn đi, ngược lại sẽ vô duyên vô cớ thêm ra rất nhiều phiền toái. Tấn Vương đứng dậy, phân phó hạ nhân chuẩn bị xa giá, sau đó bản vương phải vào cùng cho mẫu phi thỉnh an. Là, điện hạ. Chương 193, chia ra hành động chương 193, chia ra hành động thơ bạn sẽ cùng ngày sáng sớm. Dạ Sùng Văn liền dẫn bên trên đại ca cao hứng bừng bừng đi ra ngoài đi gặp. Như tại trước kia lúc, loại này xem xét liền có âm mưu yến hội, hắn là đánh chết cũng sẽ không đi. Thậm chí tới gần cuối năm những ngày này hắn bình thường đều rất ít đi ra ngoài. Nhưng năm nay không giống như vậy. Sau lưng của hắn không riêng cũng có đại ca chỗ dựa, hơn nữa còn muốn so những người khác đại ca càng mạnh càng có lực uy hiếp. Nếu không phải đại ca không thích Trương Dương, hắn ước gì hàng ngày mang đại ca đi ra ngoài giễu võ Dương ngoài đầu. Dưới mắt có dưới người thiết mời, ngược vừa vặn liền hắn ý còn nữa, hắn cũng nghĩ tìm cơ hội thử một chút chính mình không. Phi, truyền đạo quyền. Huynh đệ hai người vừa ra cửa, liền gặp được một chiếc phối màu tôn quý, cũng sấn có rất nhiều vàng bạc trang sức xe ngựa từ đằng xa lái tới. Dạ Sùng Văn sông đại ca như mày, cổ linh tinh phải nói, nhà, xem ra huynh đệ ta hai hôm nay chia ra hành động. Quả nhiên sau một khắc chỉ thấy trưởng công chúa vén màn cửa lên, tiêu ý hiệp như hoa nói, theo gió, bên trên ta chiếc xe này à. Trưởng công chúa hôm nay mặc vẫn như cũng là một bộ hỏa hồng đông quần, nhưng trang dung phối sức lại rõ ràng càng thêm chính thức trang trọng rất nhiều. Hiển nhiên là vì lần này xuất hành làm qua một phen tỉ mỉ cách ăn mặc. Cái này tại Dạ Tùy Phong trong ấn tượng, bất luận là bây giờ trưởng công chúa, còn lúc trước yêu nữ, đều là rất ít gặp. Ngay cả Dạ Sùng Văn cũng không khỏi kinh hãi há to miệng, Huyền Mộng biểu tỷ hôm nay thật là tươi đẹp xinh đẹp. Trưởng công chúa nghe vậy nhếch miệng lên, ngươi tiểu tử này, từ nhỏ đến lớn miệng đều ngọt thật sự, không giống người nào đó nàng róc xương lóc thịt Dạ Tùy Phong một cái, cao tuổi rồi, lại ngay cả khoa người đều học không được. Cái sau chê cười sờ lên cái mũi. Trưởng công chúa ánh mắt trở lại Dạ Sùng Văn trên thân, Sùng Văn ngươi hôm nay cũng rất anh tuấn rất thần võ. Vậy sao Dạ Sùng Văn đắc ý càng thêm ngẩng đầu đỡ ngực, ta cũng cảm thấy như vậy. Bất quá vẫn là đa tạ Huyền Mộng biểu tỷ khích lệ. Hắn hướng trưởng công chúa chắp tay sau, lập tức cũng không còn lưu thêm chứng mắt, quay đầu nhanh như chớp liền nhảy lên xe ngựa. Huyền Mộng biểu tỷ ta đi trước một bước, một hồi ngươi cùng đại ca nhớ kỹ nhanh lên cùng lên đến. Thấy Dạ Sùng Văn cưỡi xe ngựa đều đi xa, Dạ Đại Kiếm Tiên còn xử tại nguyên chỗ, trưởng công chúa không khỏi trợn trắng mắt, tức giận nói, còn tại kia chờ cái gì đâu, lên xe à, chẳng lẽ còn sợ ta ăn ngươi à? Dạ Tùy Phong quỷ thần xui khiến toát ra một câu, ăn cũng không sợ, đừng cắn là được. Cái gì? Không có gì. Không có gì còn không mau lên xe. Trưởng công chúa oán trách một tiếng, nàng không hiểu cảm giác có điểm gì là lạ, lại nghĩ không ra ở đâu. Dạ Tùy Phong thì là trong lòng mừng thầm, vụ trộm ra một chút liền rất dễ chịu. Đương thời, sắc trời đã không còn sớm. Có thể bởi vì vào đông rét lạnh nguyên nhân, người đi trên đường vẫn như cũ linh linh tinh tinh. Quá dương lại tăng cao chút, dân chúng mới có thể lần lượt đi ra, tiếp lấy là tức sẽ nên đón ngày Tết bận rộn. Bất quá giờ phút này ra khỏi thành đường lên xe ngựa lại là không ít. Tuy nói xa xa sưng không bên trên ngựa xe như nước như vậy, nhưng một chiếc tiếp một chiếc chạy qua, cơ bản không thấy ngừng. Hơn nữa, hôm nay xuất hành xa giá hiển nhiên quy chế cũng rất cao, trang trí cũng không khỏi lộ ra tôn quý. Cái này tượng trưng cho trong xe chủ nhân thân phận. Trong đó có mấy chiếc đã không thua gì trưởng công chúa chi chuyên môn xa giá, thậm chí còn có một chiếc rõ ràng muốn vượt trên một đầu. Đương nhiên đó chính là đương kim giám quốc thái tử cưỡi xe vua. A, thái tử lại cũng muốn đi tham gia cái kia cái gọi là thơ bạn sẽ a. Dạ Tùy Phong trong lòng bị kinh. Trưởng công chúa cười một tiếng, cải chính, không, ngươi sai lầm, hắn không phải đi tham gia, mà là đi chủ trì. Chẳng lẽ ngươi không biết rõ lần này thơ bạn sẽ chính là thái tử trước đề nghị, sau đó vương gia huynh đệ mới tổ chức a? Dạ Tùy Phong lắc đầu, việc này hắn cũng là lần đầu nghe nói. Trưởng công chúa tiếp tục nói, năm sau 2-3 nguyệt chính là kỳ thi mùa xuân, nghe nói lần này khâm định quan chủ khảo hơn phân nửa là thái tử. Nghĩ đến hắn đang là muốn mượn lần này lấy thi hội bạn, sớm cùng đến từ các phe các tài tử có cái mắt duyên. Dạ Tùy Phong nghe xong nhíu nhíu mày. Cái này không sẽ khiến cho sang năm kỳ thi mùa xuân có sai lầm công bằng a? Nếu nói thái tử cùng người nào đó nhìn vừa mắt, mà hắn vừa lúc lại là quan chủ khảo, há không liền trưởng công chúa từ chối cho ý kiến nói, tài học từ trước đến nay không phải cân nhắc năng lực duy nhất tiêu chuẩn, mặc cho hiền nâng có thể cũng là phải xem các mặt. Thì như đạo lý đối nhân xử thế, thì như tiền giấy năng lực. Dạ Tùy Phong yên lặng ở trong lòng nhà dánh một câu, sau đó trêu ghẹo nói, vậy vạn nhất thái tử đã nhìn lầm người làm sao bây giờ? Trưởng công chúa nói, nhìn người lại không chỉ chính hắn nhìn, thái tử phủ bên trên nhân tài đông đúc, không phải thiếu ánh mắt độc ác người có tài. Hú hồ, biết người dùng người lúc đầu cũng không phải một lần là xong, hôm nay chi nhắn duyên, vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Dạ Tùy Phong núi bay, không bình luận. Sau một hồi, xe ngựa chạy đến ngoại ô tòa kia tên là Mai Lan biệt viện lớn như vậy dinh thự trước cửa. Hai người tới lúc, ngoài viện đã ngừng rất nhiều cỗ xe ngựa, trong đó đang có Dạ Sùng Văn cưới trước kia. Đại ca, Huyền Mộng biểu thị, ta ở chỗ này. Dạ Tùy Phong vừa xuống xe ngựa, chỉ thấy đường đệ tại cách đó không xa chào hỏi. Dạ Tùy Phong buồn cười nói, tiểu tử này cũng là đủ cẩn thận, chúng ta không đến, hắn tiến đều không tiến. Thứ, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Trưởng công chúa bĩu môi nói, tại ngươi cái này đại ca không có về trước khi đến, ngươi biết Sùng Văn bị bao nhiêu ủy khuất à? Đêm đại tướng quân lâu dài trú đóng ở bên ngoài, Ngọc Dương cô cũng không ở nhà, Dạ lao công gia càng là thân thể ôm việc gì cực ít xuất phủ, cho nên Sùng Văn cũng chỉ có thể một mình tiếp nhận bên ngoài áp lực, dù cho bị khi dễ cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp tìm trở về. Nếu là hắn không cẩn thận điểm, kia đến cắm nhiều ít té nạ a. Dạ Tùy Phong nghe xong hổ thẹn ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng trong lòng lại không khỏi đoán thầm mạnh miệng, vậy ngươi cái này làm chị dâu không phải cũng không cho tiểu thúc tử xuất một chút đầu a? Bất quá loại sự tình này về sau chắc chắn sẽ không có. Huyền Mộng hoàng muội, đêm hiền đệ, các ngươi đến sớm a? Sau lưng chuyển đến thanh âm quen thuộc làm cho Dạ Tùy Phong hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tấn Vương đang không nhanh không chậm xuống xe ngựa, cũng thuận miệng dặn dò nói, các ngươi liền tại bên ngoài chờ lấy a, có việc bản vương chào hỏi các ngươi. là điện hạ. Theo hành thị vệ nhóm cùng nhau đáp lại. Lúc này Dạ Sùng Văn cũng đi tới, hướng Tấn Vương chắp tay một cái nói, Tấn Vương điện hạ. Tấn Vương nghe vậy bất đắc dĩ cười khổ, Sùng Văn, ngươi cái này nặng bên này nhẹ bên kia đi. Vừa rồi ta có thể nghe ngươi kêu là Huyền Mộng biểu tỷ, thế nào tới ta cái này biểu ca cái này thành Tấn Vương điện hạ rồi. Dạ Sùng Văn cường tự nết miệng cười một tiếng, lại không nói chuyện. Tâm hắn nói kia có thể giống nhau a, trước kia Trấn Quốc công phủ chán nản lúc, Huyền Mộng biểu tỷ tuy nói lâu dài không ở kinh thành, nhưng cũng biết chiếu cố một chút ta. Khi đó ngươi cái này lâu dài ở kinh thành đi lại biểu ca người đâu? A, hiện tại Trấn Quốc công phủ trọng trấn hùng phong, ngươi cũng là lại nghĩ tới còn có biểu đệ. Thật không tiện, không có thuốc hối hận có thể bán. Chương 194, Mai Lan biệt viện. Chương 194, Mai Lan biệt viện. Cái gọi là Mai Lan biệt viện, nguyên nhân chính là chủ nhân yêu quý Mai Lan hai hoa, ở trong viện nhiều có chồng mà gọi tên, thậm chí cả nhọc lòng tu nạp thiên hạ chi kỳ trùng, khiến cho một năm bốn mùa hoa khai bất bại, mùi thơm không dứt. Bất quá nếu không phải muốn lấy hoa cảnh thịnh nhất lúc, liền làm thuộc dưới mắt ngày Tết trước sau. Mỗi khi gặp sóc gió thổi qua, tuyết lớn dâm cảnh, hàn mai ngạo nghễ nở rộ, vang lan ganh đua sắc đẹp, thường dẫn tới vô số văn nhân nhà thơ ngoài viện ngắm hoa, ngâm thi tác đối. Mà vị kia xuất thân từ Thượng Nguyên Vương thị, xương hiệu Mai Lan cư sĩ Vương công tử, cũng chỉ có những ngày này mới tất nhiên tới đây, ở bình thường thời điểm liền phần lớn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nói cái gì ngắm hoa di tình, ngâm thơ vị trí, ta nhìn rõ ràng là định loạn, hợp ý mới đúng. Nếu không phải hắn họ Vương bối cảnh ở đằng kia, các ngươi cảm thấy những cái kia chua tú tài trả lại. Tấn Vương đang giới thiệu Mai Lan biệt viện thời điểm, một bên Dạ Sùng Văn nhịn không được phát ra tiếng nhà rãnh, mặt lộ vẻ khinh thường. Tấn Vương nghe vậy xấu hổ cười một tiếng, Sùng Văn biểu đệ lời này, cố nhiên là phiến diện chút, nhưng nghĩ lại đến nhưng cũng không mất có mấy phần đạo lý. Đương triều lại bộ thượng thư chính là xuất thân Vương thị, mà cái này Mai Lan cư sĩ càng là Vương thị tông tộc dòng chính. Cái này muốn nói đến ngâm thơ làm phú vịnh Mai Vịnh Lan người, hoàn toàn chưa từng có ý đồ riêng, hiển nhiên là không ai tin tưởng. Mà Dạ Tùy Phong tự nhiên cũng là càng thiên hướng về đường đệ lời giải thích. Bởi vì cái gọi là thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nốn náo đều là lợi hướng. Vô lợi không dậy sớm mới là thiên hạ sinh linh chân thực khắc họa. Bởi vì Dạ Sùng Văn mới vừa nói tận lực đề cao chút thanh âm, đến mức kia phiên ý vị sâu xa lời nói, lập tức bị chúng quanh rất nhiều người nghe xong đi. Nhao nhao trong lòng không vui. Dù sao dưới mắt đang bồi hồi tại Mai Lan biệt viện chúng quanh người, không chỉ có kinh thành được mời mà đến hào môn quý tộc tử đệ. Mộ danh mà đến bản địa học sinh, ngoại lai thí sinh trở, càng là không phải số ít. Đối với Dạ Sùng Văn vừa rồi như vậy chửi bới chi ngôn, bọn hắn tất nhiên là không thích, càng không thể nào tiếp thu được. Bất quá trở ngại Dạ gia bây giờ như thế, nhưng lại ai cũng không dám phát tác. Đành phải hậm hực chuyển hướng ở bên, bừng tỉnh như không nghe thấy. Mà khi Dạ Sùng Văn mắt thấy mọi người chung quanh có nỗi khổ không thể nói ra quẫn bách bộ dáng, lại trong lòng không khỏi đại khoái. Đây chính là hắn trả thù, là lão cha, là gia gia, là toàn bộ Trấn Quốc công phủ lấy lại công đạo. Hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, lại từng tinh tường nhớ kỹ, hướng hai lần trước tới gần kỳ thi mùa xuân lúc, một đám hủ nho toan sinh nhóm ghê tởm sát mặt. Vì thu được thanh danh mà làm mưu đồ lớn lên án mạnh mẽ Trấn Quốc công phủ, dùng để đổi lấy trong triều một ít phe phái ưu ái. Sự thật chứng minh càng là lần nào cũng đúng. Mỗi lần đều không thiếu có kẻ đầu cơ vì vậy mà rực rỡ hào quang, thậm chí kỳ thi mùa xuân sau một bước lên mây. Đối với cái này, Dạ Sùng Văn đương nhiên là căm thù đến tận xương thủy. Có thể làm sao khi đó gia đạo suy sụp, mà chính hắn lại tuổi còn nhỏ, thế đơn lực bạc, không có đối kháng bản sự, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Theo đại ca trở về, gia gia thương thế tốt lên, lão cha khải hoàn, Trấn Quốc công phủ đã đông sơn tái khởi. Dạ Sùng Văn tự hỏi không phải là cái gì đại thánh nhân, cũng sẽ không lấy ơn báo oán, bất kể hiểm khích lúc trước. Hắn chính là muốn đem trước kia sở thụ chi bị quất, hết thảy toàn bộ hoàn trả. Lúc này mới công bằng. Mai Lan biệt viện cửa chính, chủ gia sớm có sắp xếp mấy tên tiếp khách nhân viên, đang nhiệt tình chiêu đãi hôm nay tới chơi quý khách, cũng từng cái kiểm tra thực hư thiết mời. Nếu không có thiết mời, thì cần ý theo chủ gia bày đề mục, ngẫu hứng làm thơ hoặc làm thơ một bài, có thể khiến cho tiếp khách bên trong vị kia trung niên nho sĩ hài lòng người cũng có thể bảo phủ. Cứ việc đề mục cũng không xảo trá, chính là lời nhảm thai chi vịnh Mai Bích Tuyết, có thể kia nho sĩ ánh mắt lại tựa hột như tương đối chi cao. Rất nhiều tự nhận là đã là đọc đủ thứ thi thư già trẻ cử tử, cho dù vắt hết óc, lại cũng khó có thể làm ra một thiên thi tử đến cho phép. Bất đắc dĩ cuối cùng cũng chỉ có thể hậm hực mà về. Thậm chí còn có người thẹn quá hóa giận, tức hồn hển phía dưới chỉ vào trung niên nho sĩ mắng to không biết hàng, có mắt không trọng, nhường tác phẩm xuất sắc bị long đong. Nhưng mà trung niên lại cũng không giận, chỉ là thoáng khẽ động bờ môi, giống như là mặc niệm một câu, kia táo bạo lao cử tử lập tức liền nguyên điệu biến mất không thấy. Đám người thấy thế giật mình kinh hãi. Thì ra trước mắt cái này lại còn là một vị học vấn thuật pháp kiêm tu nho đạo đại gia. Trung niên nho sĩ đã có thể thi triển ngôn xuất pháp thủy, đã nói tu vi ít ra cũng đạt tới tứ cảnh. Có thể chính là như vậy kinh tài tuyệt diễm người, lại được an bài ở đây thủ vệ tiếp khách, chủ nhà quả nhiên là thủ bút thật lớn. Nhưng mà đám người lại nghĩ tới chủ nhà thân phận lúc, trong nháy mắt liền tiêu tan. Đối với xuất thân kia bát đại vọng tộc một trong, vẫn là tông tộc dòng chính, mọi thứ đều trở nên hợp lý. Dạ Sùng Văn giống nhau hai mắt tỏa sáng, sợ hãi than nói, "Hoa, cùng lão sư như thế bản sự, nào có thể đoán được vừa dứt lời, đáy lòng của hắn tiếp lấy liền vang lên thanh âm quen thuộc, bản sự là như thế, có thể hắn tu vi có thể so sánh vi sư kém xa lắc." Dạ Sùng Văn khẽ giật mình, lập tức đột nhiên tỉnh táo lại. Hiện tại là ở kinh thành ở ngoài A đã mất đi cấm tiên phong thần đại trận hạn chế, lấy lao sư tu vi, chỉ cần muốn, có thể tùy thời thấy rõ nhất cử nhất động của hắn. Xem ra cần phải chú ý chút nói chuyện hành động. Đương nhiên cũng không chỉ là Hứa phu tử, thư viện cùng học cung nên sẽ có không ít đại nho có thể xa xa thấy rõ bên này. Cái khác các giáo phái cường giả cũng là như thế. Trải qua một màn này khúc nhạc dạo ngắn sau, liền lại không người dám sinh sự. Mỗi cái trên tay không thấy thiết mời, muốn bằng thi tài thu hoạch được vào phủ tư cách người, đều quy quy củ củ chỉnh lên tác phẩm. Dù cho bị hờ hững chí chi, cũng bảo trì khiêm tốn cung kính. Thằng đến Dạ Tùy Phong mấy người đi tới cửa lúc trước, không những không người yêu cầu thiết mời, ngược lại kia một mực bất động như núi trung niên nho sĩ lại vội vàng đứng dậy đón lấy. Bất quá đối với này, mọi người chung quanh cũng là cũng không cảm thấy kinh ngạc. Không nói đến vốn là có rất nhiều người nhận được thân phận tôn quý hai vị điện hạ, càng nhận ra bây giờ danh tiếng đang thịnh Dạ đại kiếm tiên. Cho dù chỉ nhìn mặc hóa trang, cũng biết không phải là hạ người phàm tục, không có thể tùy tiện đắc tội. Chỉ thấy cái kia trung niên nho sĩ cúi người thở dài, Tấn Vương điện hạ, Giải công chúa điện hạ, Tấn Vương cùng trưởng công chúa gật đầu đáp lại, Tùng Hạc tiên sinh. Sau đó trung niên nho sĩ ánh mắt lại rơi vào một bộ áo trắng Dạ Tùy Phong trên thân, cười nói, chắc hẳn vị này chính là Dạ Tùy Phong Dạ đại nhân a, tại hạ cửu ngưỡng đại danh. Dạ Tùy Phong gật đầu đáp lại, hành ngộ. Nhưng khi nghe rõ trung niên nho sĩ tục danh lúc, Dạ Sùng Văn lại là không khỏi nhíu nhíu mày. Tùng Hạc tiên sinh, chính Dương học cung 36 các một chồng, Tùng Hạc các thủ tịch giáo sư, còn họ Vương thượng Nguyên Vương thị Vương. Cái này không nghi ngờ gì đều vừa vặn giống tại đêm nhị thiếu lôi đốt, đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Bởi vậy làm kia Tùng Hạc tiên sinh lễ phép tính đến vấn an lúc, Dạ Sùng Văn chính là không thèm để ý, trực tiếp vào cửa mà đi. Bất quá cái trước lại tựa hồ như cũng không thèm để ý, nghiêng người hướng Dạ Tùy Phong ba người dùng tay làm dấu mời. Hai vị điện hạ, Dạ đại nhân, trước tạm mời đến phủ đi thôi. Tại hạ còn có việc trong người, không tiện nhiều buổi. Tấn Vương điện hạ cười nói, không ngại, Tùng Hạc tiên sinh xin cứ tự nhiên. Chương 195, Long huyết băng lan chương 195, Long huyết băng lan tiến mai làm biệt viện. Lập tức liền có cỗ thanh nhã mùi thơm xông vào mũi, làm cho người nghe ngóng tâm thần thanh thản. Chính như ngoại giới nghe đồn đồng dạng, nay tòa trong phủ đệ hoa lan là một năm bốn mùa mở bất bại. Mỗi cái thời tiết cũng sẽ có mấy loại hoa lan cạnh cùng nhau nở rộ, phong thái đều không cùng. Nhưng nếu phải từ bên trong tuyển ra cái đầu bài, đó chính là dưới mắt, ngày Tết trước sau mấy cái ngày. Làm sóc gió thổi qua, tuyết mai dâm cảnh, băng lan từ mở, chính là cảnh sát thịnh nhất lúc. Dạ Sùng Văn bỗng nhiên ngừng chân nhẹ người một ngụm, sau đó lần theo hương hoa trực tiếp đi tới vài cọng xích hồng hoa lan bên cạnh, ngạc nhiên nói, "À, lại là long huyết băng lan. Có thể thứ này không nên là cực bắc chi địa long vẫn tuyết phong bên trên đặc thủ chi vật sao? Thế nào tại cái này cũng có thể sinh trưởng Tấn Vương cùng trưởng công chúa giống nhau chú ý tới cái này vài quả phá lệ đáng chú ý hoa lan." Cái trước ngoài ý muốn nói, Sùng Văn lại nhận biết hoa này. Tấn Vương tự hỏi cũng là người yêu hoa, nhà mình phụ thượng liền nhiều có trồng hoa hoa thảo thảo, càng từng nghiên cứu đọc qua số sách hoa trải qua. Nhưng dù cho như thế, tại hắn 2 năm trước lần đầu tiên tới nhìn thấy lúc, vẫn là làm khó. Tại hắn trong ấn tượng tìm không ra nửa điểm tương quan, trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng vẫn tại phủ thượng chủ nhân Mai Lan cư sĩ giới thiệu mới nhận ra này danh xưng trong tuyết yêu quân kỳ hoa. Nào có thể đoán được bây giờ đúng là bị một gã 14-15 tuổi thiếu niên một câu nói tỏ ra. Dạ Sùng Văn hứng hở thuận miệng qua loa tắc trách, chỉ là trùng hợp tại một bản cổ tịch bên trên gặp qua mà thôi. À, là như thế này a, Tấn Vương như có điều suy nghĩ thì thào một câu, lập tức cười hướng Dạ Tùy Phong giới thiệu mấy người, cái này Long huyết băng lan chính là Mai Lan cư sĩ hoa lớn một cái giá lớn theo cực bắc chi địa mà tới. Chỉ tiếc đất kinh thành cũng không thích hợp sinh trưởng, chừng trăm gốc hoa đi vào sau không có sống sót mấy ngày liền đều khô héo. Duy nhất còn lại một gốc cũng kéo dài hơi tàn, lảo đảo muốn ngã. Có thể đáng được ăn mừng chính là cuối cùng gốc kia chúng quy là như kỳ tích sống tiếp được, cũng khỏe mạnh trưởng thành. Bây giờ trong phủ nở rộ những này liền đều là nó đời sau. Dạ Sùng Văn sắc mặt ngưng lại, hắn quan tâm không phải hoa này làm sao tới, mà là thế nào lại xuống tới. Long huyết băng lan, hoa như kỳ danh, chính là thai nén sinh ra tại long huyết thẩm thấu cực bắc trên tuyết phong. Mai Lan cư sĩ đưa nó cấy ghép tại phàm thổ bên trong không khô héo mới là lạ chứ. Nhưng vấn đề là cuối cùng cái này gốc cuối cùng thế nào lại sống đến giờ, không phải là lại đi long vân trên đỉnh núi tuyết vận tới thổ nhưỡng. Dạ Sùng Văn ngồi xuống vê lên một túm bùn đất, đưa đến chóp mũi hít hà. Sắc thực có cố nhàn nhạt mùi máu tanh. Có thể hắn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước gốc kia Long Phượng cốt san hô bên trong long huyết không phải vị này, ai chẳng lẽ là niên đại quá xa xưa, long huyết đã bị tuế nguyệt tiêu ma rất nhạt à. Lúc này một gã thân mang xanh nhạt miên bảo, áo khoác ngắn tay mỏng tuyết trắng áo lông chồn nho nhã thanh niên tới chắp tay chào nói, "Tấn Vương điện hạ, Giải công chúa điện hạ." Tấn Vương cũng là cười chắp tay, "Vương Minh." Trưởng công chúa thì có chút đáp lại, lại không nói chuyện. Trên thực tế nàng cũng không rõ ràng người đến là ai, chỉ là theo Tấn Vương xưng hô bên trên đại khái đoán ra, có lẽ đối phương chính là này phương biệt viện chi chủ. Vị kia trong truyền thuyết Mai Lan cư sĩ. Quả nhiên, Tấn Vương tiếp lấy liền hướng nàng giới thiệu nói, "Huyền Mộng Hoàng muội, vị này chính là hôm nay thi hội chủ nhà, vi huynh thường đề cập với ngươi lên Mai Lan cư sĩ." Có thể nho nhã thanh niên nghe vậy lại mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, liền nói, "Không dám không dám. Thường nói, phổ thiên phía dưới đều là vương thổ, tại hạ lại sao dám tại hai vị điện hạ trước mặt xứng đáng chủ nhà danh xưng, điện hạ là thật gây sát tại hạ." Tấn Vương tất nhiên là nghe ra được lời này bên trong trò đùa chi ý chiếm đa số, cười cười nói, "Vương huynh nói đùa." Mai Lan cư sĩ lập tức đưa mắt nhìn sang đứng tại vài quặng long huyết băng lan bên cạnh thon gầy thiếu niên, hẳn là vị tiểu huynh đệ này cũng đúng hoa đạo bên trong người. Dạ Sùng Văn thoáng phủi đi trên tay bùn đất, kỳ thật ta đối hoa không quá cảm thấy hứng thú, chỉ là hiếu kỳ cái này gốc long huyết băng lan là làm sao sống được. Theo ta được biết, hoa này chỉ có cắm rễ ở Long Vẫn Tuyết Phong bên trên khả năng sinh trưởng, lại không biết cư sĩ ngươi làm sao có thể để nó hoa khai ở kinh thành. Mai Lan cư sĩ tán thán nói, tiểu huynh đệ quả nhiên tốt kiến thức, lại nhận biết hoa này lai lịch. Không tệ, Cái này Long huyết băng lan sát thực ngoại trừ tại Long vẫn tuyết phong bên trên đều khó mà sống sót, tại hạ mấy năm trước từng lấy được hơn 100 gốc, phần lớn rất nhanh khô héo. Có thể thế sự không có tuyệt đối, trong đó lại có một gốc gương ngạnh sống tiếp được, lúc này mới sinh sôi ra những này. Mai Lan cư sĩ bốn phía nhìn lại, chỉ thấy cái khác lan trong đùi hoa giống nhau có một chút huyết hồng tô điểm. Thế là khỏe miệng chưa phát giác dương lên. Hắn dường như rất hài lòng kiệt tác của mình. Dạ Súng Văn thăm dò tính truy vấn, cái kia không biết cư sĩ có thể từng có nắm giữ nuôi sống hoa này quyết hiếu. Cái này Mai Lan cư sĩ mặt lộ vẻ khó xử. Thứ không dám dâu dếm, tại năm tiếp theo ở đây cũng ở không được mấy ngày, những này hoa đều là phụ thượng thợ địa hoa chiếu khán, tại hạ xác thực không biết bọn hắn có hay không quyết hiếu. Như tiểu huynh đệ có lòng hiểu, tại hạ ngược là có thể đem thợ địa hoa nhóm đều gọi đến hỏi một chút. Dạ Súng Văn khoát tay một cái nói, được rồi, dù sao cũng là người ta ăn cơm tay nghề, ta còn là không cần học chỗ tốt, ngược lại ta vốn cũng không có làm mượn chi tâm. Mai Lan cư sĩ nghe vậy nhịn không được cười lên, tiểu huynh đệ nói là, vậy tại hạ liền đại thợ tiểu hoa nhóm trước cảm ơn tiểu huynh đệ thông tình đặt lý. Dạ Súng Văn từ chối cho ý kiến nhún vai. Sau đó Tấn Vương lại hướng Mai Lan cư sĩ giới thiệu Dạ gia huynh đệ. Cái sau nghe vậy sắc mặt bị bình, liên tục tự giễu, có mắt không biết Thái Sơn, hổ thẹn. Mai Lan cư sĩ dẫn mấy người đi hướng dinh thự chỗ sâu trên đường, Dạ Tùy Phong thoáng truyền âm hỏi hướng đường đệ. Vừa rồi những cái kia hoa lan có vấn đề a? Ngươi thật là phát hiện gì rồi? Dạ Súng Văn còn sẽ không truyền âm, lại lo lắng cách sơn có thai, cũng chỉ có thể dùng tay khoa tay. Hắn duỗi ra hai ngón tay tại cổ tay chỗ vạch một cái. Dạ Tùy Phong lập tức hiểu ý, ngươi nói là những cái kia hoa lan có thể là dùng máu người đổ vào nuôi sống. Dạ Súng Văn gật gật đầu, nhưng tiếp lấy lại lắc đầu, biểu thị trước mắt chỉ là suy đoán, còn không thể xác định. Cùng lúc đó, cách đó không xa đang có mấy tên thư sinh đang chỉ trỏ nhìn qua cái này hai minh đệ. Ba người không quá thể diện mặc, tại tòa này lui tới không thiếu quý tộc tử đệ biệt viện bên trong, khó tránh khỏi có vẻ hơi không hợp nhau. Cái này Dạ Súng Văn còn như truyền thuyết như vậy không giữ mồm giữ miệng, lại nói vừa chúng ta đều là định nọ hạng người, quả thực là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chính là, chẳng lẽ hắn lấy vì thiên hạ người đọc sách đều là a du định hót hạng người a? Tâm nhìn hạn hẹp. Nói chuyện hai người nhìn về phía một cái khác im lặng không nói đồng bạn. Hồng Minh, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy oán giận a? Hồng Viễn Phong cười nói, thật không thể giả, giả thật không được, hắn muốn nói cái gì liền theo hắn đi nói a, ngươi trong ngực ta đoan chính, thì sợ gì hắn đôi câu vài lời. Hai tên đồng bạn liếc nhau, ánh mắt phức tạp. Ma Minh, Lư Minh, hẳn là còn có cái nhìn khác. Không có Hồng Minh nói là, ha ha. Chương 196, quý tộc đám tử đệ chương 196, quý tộc đám tử đệ Mai Lan biệt viện chỗ sâu. Có tòa chợt nhìn giản dị nội liễm, nhìn kỹ nhưng lại không mất ngông nên khí phái hai tầng lầu cát, tên là Ngạo Hàn Cát. Chính là Mai Lan cư sĩ chuyên dụng tại mở tiệc chiêu đãi quý khách chỗ. Giờ phút này, được mời mà đến hảo môn quý tộc tử đệ sớm chính là đoàn tụ một đường. Trong kinh thành mấy nhà vương phủ, mấy nhà công phủ hồi phủ, còn có kia mấy đại dòng họ rất nhiều phụ thượng con em trẻ tuổi, cơ bản đã đến 7-8 phần. Đám người hoặc là top 5 top 3, hoặc là top 5 top 3, quen biết người tụ cùng một chỗ, thoải mái đàm tiếu âm thanh liên tục không ngừng. Phóng tầm mắt nhìn tới, nghiễm nhiên một bức vui vẻ hòa thuận, hòa hợp êm thấm thân thiện cảnh tượng. Dường như cho đương thời rét đậm tháng chạp đều tăng thêm mấy phần nhiệt độ. Nhưng mà sự thật lại là, những này hào môn hậu nhân chính như đám tiền bối ở trong quan trường các phương đảng phái giống như đều có thuộc về. Thậm chí kinh vị rõ ràng tới có thể liếc qua thấy ngay. Lấy lại bộ thượng thư Vương Trọng cháu Vương Thị huynh đệ cầm đầu một tú người, Cận Lương Tuấn, Trương Mặc Lâm trở đều ở trong đó. Cách đó không xa, hình bộ Phạm thượng thư nhà đại công tử cùng mấy đứa cùng tuổi người thì lại là một cái khác rút. Còn có Vũ Vương Thế tử dẫn đầu một đám lớn tuổi chút kinh thành uy tín lâu năm ngoan chủ môn, đang mặt mày hớn hở làm càn đảm thiếu. Lại có là từ công phủ hậu nhân tạo thành một đời mới vân quý tập đoàn trở. Bất quá ở đây mấy cái hoàng tử cũng là coi như thận trọng, vẻn vẹn quan hệ không tệ huynh đệ ở giữa khi thì cười cười nói, nâng ly cạn chén. Nhất là đã tôn làm Đông cung chi chủ đương triều thái tử, đang chỉ lo thân mình tĩnh tọa thưởng thức trà. Trừ thái tử bên ngoài, giữa sân còn có một cái một chỗ người, đang tự mình vuốt trong tay hồ lô, thỉnh thoảng còn đem chi đưa đi bên hai. Người này chính là lễ bộ thượng thư Trương Nhượng Đích trưởng tôn, Trương Hàn Văn. Mà trong hồ lô thì là hắn yêu quý Cúc Cúc. Như trước kia, bên cạnh hắn giống nhau có mấy cái tương giao tâm đầu ý hợp bằng hữu. Có thể theo nguyên binh bộ thượng thư Triệu Thanh Sơn bị giáng chức, Lý Gia Tức thì bị sớm đuổi ra kinh thành về sau. Hắn đã mất đến cô đơn chiếc bóng. Đại ca, ngươi xác định không đi chúng ta bên kia? Em trai Trương Mặc Lâm lần nữa qua tới mời, chỉ sau lưng nói. Trương Hàn Văn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy xa xa Vương Nguyên Khánh đang hướng bên này mỉm cười gật đầu. Có thể hắn lại là lắc đầu cảm thán một tiếng, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Trương Mặc Lâm nhíu mày, không nhịn được nói, vậy ngươi liền tự mình đợi a, không biết nhân tâm tốt. Lập tức Trương Mặc Lâm phất tay áo rời đi. Nhìn qua nhị đệ bóng lưng rời đi, Trương Hàn Văn nhất thời chợt có trong lòng chua xót, ngũ vị tạp trần. Từng có lúc hắn cũng có 3 năm tri kỷ, tam đệ khi đó cũng thường xuyên hấp tấp truy tại sau lưng hô hào huynh trưởng. Bây giờ cũng đã cảnh còn người mất, vạn cũng không có ở đây. Nhưng mà hắn không biết là Lý Ngọc Hồ tất nhiên đã sớm đầu một nơi thân một nẻo, là thật tới không được. Có thể Triệu Kiến Hân vừa vẫn thật là nhận được thiết mời, lúc này ngay tại cái này Mai Lan biệt viện bên trong. Chỉ có điều không có tới Ngạo Hàn Các mà thôi. Một bên khác, Dạ Súng Văn đi theo đại ca sau lưng đang đi tới, dư quang thoáng nhìn, chợt thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Triệu Kiến Hân. Tiểu tử này cũng thu được thiết mời. Hắn đương nhiên sẽ không cho là bằng Triệu Kiến Hân trong bụng điểm này mực nước, có thể trôi qua Tùng Hạc lão ngoan cố một cửa ải kia. Thế là Dạ Súng Văn cùng đại ca thông báo một tiếng, đại ca, các ngươi trước đi qua à, ta một hồi lại đến. Dạ Tùy Phong lần theo đường đệ ngón tay phương hướng thấy được Triệu Kiến Huân, lập tức hiểu ý chỉ là trước khi đi không quên dặn dò một câu, có việc gọi ta. Dạ Sùng Văn gật gật đầu sau liền chạy ra. Dạ Tùy Phong thì là đi mau hai bước, đuổi kịp trưởng công chúa, tiếp tục cùng nó sóng vai mà đi. Cái sau cũng chú ý tới Triệu Kiến Huân, liền không nhiều lắm hỏi. Dạ Sùng Văn rón rén sờ đến Triệu Kiến Huân sau lưng, đột nhiên nhảy lên hô to, lão Triệu, đang nhìn cái gì đâu? Triệu Kiến Huân lập tức bị dọa đến đột nhiên khẽ run rẩy, nước tiểu đều suýt nữa vung ra đến mấy giọt. Khi hắn thấy rõ là Dạ Sùng Văn, không khỏi bất ngực, tức giận nói, ngươi có bị bệnh không, muốn hủ chết ta à? Dạ Sùng Văn thì là cười hắc hắc hướng Triệu Kiến Huân rồi mới đem lấy tưởng phương hướng hiếu kỳ nhìn lại. Kia là một đầu tĩnh mịch đường mòn, thông hướng nơi xa một cái vắng vẻ sân nhỏ. Cứ việc Dạ Sùng Văn bây giờ đã là người trong tu hành, hai thính mắt tinh, nhưng cũng không nhìn ra chỗ đặc biệt gì. Triệu Kiến Huân hạ giọng nói, vừa rồi ta thấy được mấy cái eo nhỏ phong đồn nha hoàn, dáng dấp là thật mượt mà thủy linh. Dạ Sùng Văn nghe xong không khỏi tuôn ra nói tục, dựa vào, ta còn tưởng rằng ngươi phát hiện gì rồi bí mật chứ, cho không ta kích động. Hắn vừa rồi nghĩ tới là Long Huyết Băng Lan, bây giờ nghe Triệu Kiến Huân kiểu nói này, mới biết là chính mình quá nhạy cảm. Trên đời này nào có như vậy trùng hợp sự tình. Nếu như kia Long Huyết Băng Lan bí mật thật ở đằng kia trong viện, như thế nào lại tùy tiện bị Triệu Kiến Huân một người phàm phu tục tử phát hiện? Hiển nhiên không hợp lý. Dạ Sùng Văn không khỏi âm thầm sủi cười một tiếng, gia hỏa này, háo sát ma bệnh thật đúng là không đổi được. Chẳng lẽ hắn quên lúc trước tại Tiểu Thiên Ngai là thế nào bị bắt sao? Nghe nói thật là từ trên giường bị cưỡng ép kéo xuống tới, hai huynh đệ bị Thiết Vũ vệ nhóm nhìn không còn một mảnh. Đến bây giờ còn có thể ngẩng đầu lên, đã coi như hắn ra mặt đủ dày. Bất quá Dạ Sùng Văn cũng chỉ là vụng trộm ở trong lòng trêu tức một câu, nói ra có thể thì tương đương với vết thương sắc mới. Loại này run cơ linh chuyện ngu xuẩn hắn cũng sẽ không làm. Có thể đang lúc hai người dự định rời đi nơi đây lúc, Dạ Sùng Văn thai đột nhiên động một cái, lập tức lại quay đầu nhìn về phía đầu kia đường mòn thông hướng biệt lạc. Triệu Kiến Huân khẽ giật mình, nghi ngờ gãi đầu một cái, thế nào? Dạ Sùng Văn khẽ nhíu mày, có chút không nắm chắc được nói, ta giống như nghe được bên kia có nữ tử tiếng nức nở. Triệu Kiến Huân nghe xong đội vàng cũng bình thai, cẩn thận nghe qua, nhưng lại cái gì đều không có phát giác. Bên kia một mảnh yên tĩnh, cũng là bên cạnh chỗ nói giỡn tiếng ồn ào liên tục không ngừng. Ta thế nào không nghe thấy, ngươi có nghe lầm hay không? Dạ Sùng Văn nghe vậy tức giận nói, khoảng cách xa như vậy, ngay cả ta đều chỉ có thể mơ hồ nghe được, ngươi có thể nghe được mới quỷ. Cũng là Triệu Kiến Vân cũng là quên, hắn vị này lao đại sớm đã là luyện khí sĩ. Dạ Sùng Văn một chút châm trước sau nói, ngươi trước tiên ở cái này đợi, ta trước đi qua nhìn một chút. Dứt lời còn không đợi Triệu Kiến Vân đáp lại, hắn liền khởi hành đi qua. Ngươi chờ chút, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Triệu Kiến Vân không hề nghĩ ngợi liền theo gót bên trên. Vắng vẻ trong tiểu viện, đã đổi bộ ra mặt Lục Thiên Lân trong tay cầm một thanh sắc bén tiểu đao, chính diện lộ cười xấu xa nhìn cái này hai tên nha hoàn. Hiện tại bản công tử cho hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là bản công tử dùng thanh này tiểu đao tại các ngươi trên mặt hoa hoa, cho các ngươi xinh đẹp xinh đẹp, hoặc là tự giác cởi quần áo ra, chạy tới bên ngoài những người kia trước mặt, cho bản công tử tìm một chút việc vui, giải buồn. Các ngươi tuyển a. Vì trên mặt đất hai tên nha hoàn luôn cuống tay chân, một bên nghĩ che chở mặt, một bên lại muốn nắm chặt vào áo. Các nàng lắc đầu liên tục, đau khổ cầu khẩn. Không cần a Lục công tử nô tỳ là nơi nào đắc tội ngài sao có thể Lục Thiên Lân lại là nhún vai, không có a. Vậy ngài vì cái gì như thế khó xử chúng ta không phải mới vừa nói sao? Chính là chơi vui. Chương 197, ác liệt thiếu niên chương 197, ác liệt thiếu niên hai tên nha hoàn khóc không ra nước mắt. Các nàng vừa rồi chỉ là đi ngang qua nhìn nhiều vị này Lục công tử một cái, không nghĩ tới liền đưa tới hai vạ bất ngờ. Có thể ai có thể nghĩ tới chủ nhà quý khách bên trong sẽ có loại người này. Quá khứ tới những công tử các kia, tất nhiên lấy phong lưu người chiếm đa số, nhưng tối thiểu cũng không mất phong độ. Phần lớn là trong lời nói trêu chọc làm chủ, ngẫu nhiên mới động động tay chân. Cho dù thật sự là những cái kia đồ háo sắc, một đêm đêm xuân qua đi, cũng biết thương tiếc an ủi, vàng bạc đền bù. Như dưới mắt như vậy bạo lực uy hiếp, uy buộc các nàng cởi sạch quần áo trước mặt mọi người xấu mặt ác liệt thú vị, quả nhiên là lần đầu gặp phải. Tiếc là không làm gì được còn hết lần này tới lần khác liền đâm vào trên người các nàng a. Hai tên nha hoàn túi đầu nước nở, cũng không chịu làm ra lựa chọn. Lại không sách trên đời nữ tử đều lấy danh tiết làm trọng, thật muốn cởi sạch quần áo đi người trước vừa chạy, về sau liền không có cách nào sống. Chỉ nói đương thời như vậy long thời tiết mùa đông, giá lạnh khó nhịn, cho dù không bị xấu hổ chết cũng phải bị chết rét. Có thể thấy được hai nữ từ đầu đến cuối thờ ơ, Lục Thiên Lân trên mặt đã thấy không vui. Ngày thường tại trong tông đều ít có ngỗ nghịch hắn người, lại không nói đến chợ bữa phàm tục bên trong chỉ là hai ti tiện tỷ nữ. Lục Thiên Lân hung hăng nói, bản công tử quyết định, trước cho các ngươi mặt cạo sờn, lại cởi sạch quần áo ném ra bên ngoài. Hai tên nha hoàng nghe vậy kinh hãi gần chết, liên tục kêu khóc, không cần a. Lục công tử, người tha chúng ta a. Có thể Lục Thiên Lân lại là chơi tâm nổi lên chậm rãi tay cầm tiểu đao tới gần mà đi. Ngăn, các ngươi đừng động, không phải vết thương khẳng định sẽ tăng đau. Hắc 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 mắt thấy mũi đao sắp rơi vào một gã nha hoàng trên mặt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy chợt có một cục đá phá không mà đến. Nhắm ngay chính là Lục Thiên Lân đầu. Nhưng mà Lục Thiên Lân cũng là không chút hoang mang, thong dong đưa tay đem cục đá tiếp được. Hắn quay đầu miệt thị mà đi, ở đâu ra tiểu tặc dám quản nhiều bản công tử nhàn sự, các ngươi là không sợ chết sao? Dạ Sùng Văn hai tay ôm ngực, kiêu ngạo hất cằm lên, ngươi đem ra. Ngạo Hàn Cát. Vương Nguyên Tể, Vương Nguyên Khánh hai huynh đệ mượn cớ rời tiệc, đi tới lầu hai một chỗ ngóc ngách. Cái trước từ bên hông trong cẩm nang lấy ra một quả ngọc phù, chính là một cái có thể ngăn cách thanh âm bảo vật. Sau đó mới mở miệng nói, coi là thật đều an bài thỏa đáng, không cần đại ca lại âm thầm ra tay đẩy đẩy. Vương Nguyên Khánh cười nói, yên tâm đi đại ca, bây giờ ngươi ta chỉ cần lặng chờ tin lành liền có thể. Còn nữa, đại ca chớ có quên tòa này vườn thật là ở kinh thành bên ngoài, bây giờ lại là các đạo nhân mã tề tụ, còn không chừng có bao nhiêu ánh mắt âm thầm nhìn chằm chằm đâu. Cho nên đại ca nhất định là không thể ra tay, để tránh bị người có phát giác, phản chịu hại. Vương Nguyên Tề có chút không yên lòng nói, có thể bạn nhất có ngoại ý muốn. Vương Nguyên Khánh đã tính trước nói, tất cả an bài xong, không có ngoại ý muốn. Hơn nữa bấy người, mỗi một cái cũng sẽ là bình thường cử động, nhưng nếu liền cùng một chỗ, liền sẽ có được ngươi ta muốn kết cục. Thấy nhị đệ như thế có nắm chắc, Vương Nguyên Tề trong lòng lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhị đệ mưu trí, đại ca luôn luôn tin phục. Phóng nhãn kinh thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, coi như lúc trước Lý Ngọc Hồ đều kém xa. Nhưng tiếp lấy lại lời nói xoay chuyển, bất quá chúng ta cũng không thể phớt lờ a. Nhu lực mạnh hơn cuối cùng cũng không sánh bằng nắm đấm đơn giản thô bạo, kia Lý Ngọc Hồ kết quả không phải là tốt nhất khắc họa a. Mặc hắn hao tổn tâm cơ, kết quả là lại bị kia Dạ Tùy Phong nhẹ nhõm chém xuống đầu. Dưới mắt chuyện này coi là thật không cho sơ thất, không phải chúng ta không những muốn đồng thời kết xuống hai đại tiêu địch, còn phải đứng trước các phương đánh chó mù đường a. Vương Nguyên Khánh đuốt cằm nói, ta minh bạch. Lâu dài thân ở kinh thành, hắn tất nhiên là so đại ca càng hiểu được trong đó lý lẽ. Cái gọi là quân nhu, quyền phía trước, nhu ở phía sau, không có đối ứng thực lực tương xứng, bất kỳ tính toán đều sẽ có vẻ tái nhận bất lực. Cho dù tứ lạng bạc thiên cân, cũng tất nhiên bước lên thiên đại phong hiểm. Miếu đường như thế, giang hồ cũng là như thế. Dạ Tùy Phong mấy người vừa đến Ngạo Hàng Cát, lập tức liền có không ít người tiến lên đón, hoặc là nói ngoa khách sáo, hoặc cũng có lòng thành tương giao. Tóm lại lần lượt đến đáp lời người nối liền không dứt. Có thể Dạ đại thiếu gia sớm tại đời trước tử liền chán ghét xã giao, chỉ là khi đó trong áp bức sinh kế, không thể làm gì, mới không thể không giả ý phụ họa. Bây giờ hắn cũng không muốn lại một lần nữa loại kia sống qua. Thế là tùy tiện mượn cớ liền thoát khỏi các phương người dây dưa, rời thiệp mà đi. Mà ở đây người đều không phải phàm tục, như thế nào lại nhìn không ra Dạ đại thiếu gia trên mặt không còn che giấu chán ghét, nhưng mà lại còn phải nhao nhao thay thế tìm chút lý do. Dạ đại nhân thân cư yếu trước, tự nhiên gặp thời lúc tâm hệ công vụ, chúng ta liền không nên quấy rầy hắn. Đúng vậy a, nếu là lầm tuần thú ti đại sự, ngược lại là chúng ta sai lầm. Chúng ta tiếp lấy trò chuyện chúng ta, sau đó chờ Dạ đại nhân làm xong, lại tìm cơ hội tới một lần thấy Dạ Tùy Phong ngồi không yên đứng dậy rời đi, trưởng công chúa vội vàng cũng theo sau. Hai người cùng đi ra Ngạo Hàng Cát. Sau lưng lập tức gây nên vô số đạo cực kỳ hâm mộ, thậm chí ánh mắt ghen tị. Trưởng công chúa xem như nhân đức tiên đế trẻ mồ côi, càng là vị này thiên cổ nhân quân giữ lại ở trên đời này huyết mạch duy nhất, thâm thụ đương kim bệ hạ ân sủng. Cơ hồ nhưng nói là tập hoàng thất dòng họ ngàn vạn yêu thương vào một thân, như chúng tinh phụng nguyện bảo hộ. Thậm chí tại phương này mặt, liền thái tử đều chênh lệch một bậc. Như ai có thể đạt được trưởng công chúa lọt mắt xanh, thoáng cho chút trông nom, ngày sau số làm quan, một bước lên mây, mọi thứ đều sẽ là thuận lý thành chương. Chỉ tiếc cái này vị điện hạ từ nhỏ tính tình thanh lãnh, không thích nói cười, tránh xa người ngàn dặm. Lại thêm chi thở nhỏ tu hành, hoàn thành đạo môn thành nữ, liền càng thêm không dính khói lửa trần gian. Dường như cũng chỉ có vị kia danh tiếng đang thịnh thứ nhất vũ phu, mới có thể đáng trưởng công chúa ưu ái có thừa, thậm chí vì đó cảm mến. Có thể người ngoài này lại có thể nói cái gì đâu? Người ta hai người vốn là có tiên đế tứ hôn, chính là trời đất tạo nên một đôi, ai cũng mơ tưởng nhúng chàm trên chân. Dạ Tùy Phong cổ hùng nói, loại trường hợp này quả nhiên vẫn là không thích hợp ta, thật không có kình trưởng công chúa trêu ghẹo nói, đúng vậy à, ngâm thơ làm phú loại này văn nhã sự tình, ngươi cái này thô bị vũ phu tự nhiên không làm được, các ngươi chỉ thích chém chém giết giết. Dạ Tùy Phong lại là bán thầm, ai nói, anh em cũng là từng con qua thơ đường 300 thủ tại tử tin hay không tùy tiện ra một hai thủ liền sâu đánh các ngươi. Chỉ tiếc về sau đều liền cái này lớn bánh bao trắng ăn vào bụng, sớm đã quên trong đó hơn phân nửa. Về phần còn sót lại mấy thủ, hắn thì nghĩ đến khi tất yếu có tác dụng lớn, còn không thể tự dưng lấy ra khoe khoang. Đúng rồi, súng văn đâu, thế nào còn chưa có trở lại? Ai biết tiểu tử kia đi cái nào chơi, ngược lại có ta cho mấy đạo kiếm khí tại, không chết được là được. Trưởng công chúa bĩu môi, còn cần dùng tới ngươi kiếm khí à, đây chính là ở kinh thành bên ngoài, nhiều ít ánh mắt đều nhìn chằm chằm đâu, có thể không ra được đại sự. Dạ Tùy Phong không quan trọng núi bay, kia tốt nhất rồi, vừa vặn tiết kiệm được. Nhưng vào lúc này, đông nhiên một tiếng như sấm rền tiếng vang, vang vọng toàn bộ Mai Lan biệt viện. Chương 198, khẩu suất cuồng ngôn chương 198, khẩu suất cuồng ngôn động tĩnh gì? Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Giữa mùa đông, tổng không đến mức xét đánh a đột nhiên xuất hiện văn động, lập tức hù dọa Ngạo Hán các bên trong đám người, nhao nhao nền cổ nhìn về phía bên ngoài. Đang ngồi cũng không thiếu có tu vi bất phàm người, như là mấy cái dòng họ đưa đi sơn lên tông môn mấy vị đại công tử chờ, nhao nhao dò ra thần thức đi tìm. Bao quát sớm có dự liệu Vương gia huynh đệ, lúc này cũng là làm bộ mặt lộ vẻ kinh hãi. Ít khi có hạ nhân vội vàng đến báo, không xong công tử, Hải Đường viện bên kia có hai vị năm tiểu nhân khách nhân đánh nhau. Dạ Tùy Phong cùng trưởng công chúa thấy rõ tình huống sau, thì ở trong chớp mắt liền đuổi tới hiện trường. Có thể lúc này mới vừa vặn giao thủ không có mấy chiêu, hai tên thiếu niên cũng đã bị ép dừng tay, bị một gã lao giả tóc hoa dâm chấu ngăn cách. Sư phụ, ngươi mau buông tay a, hôm nay ta nhất định phải làm thịt tiểu tử này không thể. Lục Thiên Lân dắt thân thể, tích đủ hết khí lực, ý đồ từ sư phụ thủ hạ tránh ra. Nhưng mà mặc cho hắn dây dỗi như thế nào, đặt tại hắn đầu vai khô cạn bàn tay nhưng thủy chung không nhúc nhích tí nào. Lúc này trong lòng của hắn vang lên sư phụ truyền âm, tiểu tử kia không đơn giản, không giống bình thường nho ra một nhị cảnh quả hờ mềm, tiếp tục đánh xuống ngươi sợ là phải ăn thiệt thòi. Ai nói? Lục Thiên Lân mặt mũi tràn đầy không phục hô lớn, sư phụ ngươi buông tay ra, ta nhất định có thể đánh tiểu tặc kia răng rơi đầy đất. Dạ Tùy Phong đi vào đường đệ bên người, nhàn nhạt hỏi một câu, không chịu thiệt a? Dạ Sùng Văn lắc lắc cổ tay, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn nói, yên tâm đi đại ca, đánh hắn so đánh ra ra đứng đấy bất động lúc đều nhẹ nhõm. Ách, ngươi lợi hại. Dạ Tùy Phong trong lòng tự đủ ngươi thật đúng là đại hiếu tôn. Dạ Sùng Văn lại là cười ôm quyền, ta có thể làm đại ca ngươi là khen ta rồi. Dạ Tùy Phong từ chối cho ý kiến cười một tiếng mà qua. Trưởng công chúa thì là hỏi, Sùng Văn, vừa mới xảy ra chuyện gì, tại sao lại bỗng nhiên đánh nhau? Dạ Sùng Văn chi tiết nói, kia tiểu xuất sinh không là người, lớn trời lạnh không phải buộc kia hai tên nữ tử cởi sạch quần áo, ta nhất thời nhìn bất quá liền đánh nhau. Hắn chỉ một bên run lẩy bẩy hai tên nha hoàn. Trưởng công chúa giật mình nói, a, kia xác thực nên đánh, biểu tỷ ủng hộ ngươi. Rất nhanh, những người khác cũng nhao nhao đổi tới, trong đó đương nhiên cũng bao quát nơi đây biệt viện chủ nhân. Mai Lang cư sĩ nhìn một chút mặt mũi tràn đầy không phục Lục Thiên Lân, lại nhìn một chút mặt lộ vẻ đắc ý Dạ Sùng Văn, trong lòng liền có chừng số ai là thua thiệt cái kia. Không gì hơn cái này vừa vặn. Một cái sơn lên tông môn đệ tử ăn thiệt thòi, dù sao cũng tốt hơn trấn quốc công phủ nhị thiếu gia ăn thiệt thòi. Mai Lang cư sĩ tự tin bằng thượng Nguyên Vương thị tên tuổi, Vô Cực Tiên Tông sẽ cho chút thể diện, nhưng danh tiếng đang thịnh tiên triều thứ nhất vũ phu có thể chưa chắc sẽ. Mai Lang cư sĩ cười ba phải nói, hai vị tiểu thiếu gia cũng coi như không đánh nhau thì không có biết, không bằng cho tại hạ mặt mũi, biến chiến tranh thành tơ lụa vừa vặn rất tốt. Nào có thể đoán được hai tên thiếu niên lại là trăm miệng một lời, không tốt. Mai Lang cư sĩ nghe vậy nụ cười trên mặt cứng đờ, lập tức sinh lòng khó chịu, có thể trở ngại trước mặt mọi người, hắn cũng chỉ đành miễn cưỡng cười vui nói, cái kia không biết hai vị tiểu thiếu gia dự định như thế nào mới bằng lòng thu tay lại. Dạ Sùng Văn vừa muốn nghĩa chính ngôn từ vạch đối phương phẩm hạnh không đoan, tính tình ác liệt, là cam đoan thơ bạn sẽ thuận lợi tiến hành, tốt nhất là cho hắn đuổi đi ra. Nào có thể đoán được Lục Thiên Lân lại là không khách khí chút nào nói, ta không phải làm thịt tiểu tử kia, nếu không thể không bỏ qua. Nghe thấy lời ấy, toàn trường phải sợ hãi. Mọi người thấy xuất khẩu của ngôn tiểu tử lạ mặt, dường như cũng không phải là kinh thành có mặt mũi kia mấy nhà người. Có thể cho dù bọn họ không biết lai lịch, nhưng biết rõ Dạ Sùng Văn sau lưng nội tình, phóng nhãn thiên hạ, ngoại trừ hoàng thất, sợ thật đúng là không có nhà ai có tư cách nói lời này. Huống chi, Dạ Sùng Văn đường hình, vị kia thiên triều thứ nhất vũ phu, bây giờ có thể vừa lúc ở trận đâu. Trên đời này thật là có người không sợ chết. Dạ Sùng Văn nghe vậy sủi cười một tiếng, được à, kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể là như thế nào làm thì ta. Tâm hắn nói tiểu tử ngươi so ta còn cùng ai chính là không biết phía sau ngươi hậu trường có đủ hay không cứng rắn, chớ để cho ta đại ca đụng một cái liền nát. Mai Lang cư sĩ lúc này trên mặt rốt cục nhịn không được rồi, nhìn một chút bên cạnh Vương Nguyên Tể Vương Nguyên Khánh huynh đệ, không mặn không nhạt nói, Nguyên Tể, đã là các ngươi mang tới khách nhân, liền do các ngươi khuyên ngăn à. Vương Nguyên Tể bước cằm nói, là Tam công tử. Sau đó huynh đệ hai người bước nhanh đi tới Lục Thiên Lân bên người. Sư đệ đừng làm rộn, liền như vậy chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, vừa vặn rất tốt. Tiếp lấy Vương Nguyên Tể còn túi người xích lại gần Lục Thiên Lân bên hai, nhỏ giọng gì hai vài câu. Ai ngờ cái sau nghe xong càng là táo bạo, lại phát ngôn bừa bãi, ta liền đại ca hắn một khối giết. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều nghe choáng váng. Tiểu tử này nói muốn giết ai? Điên rồi phải không? Chẳng lẽ hắn làm thật không biết Dạ Sùng Văn đại ca có lẽ đã là đường kim võ đạo đệ nhất nhân. Ngay cả Dạ Tùy Phong bản nhân nghe xong đều ngẩn người, bật cười vỗ tay, thú vị thú vị, bây giờ phương này thiên hạ thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp à, ha ha ha, có thể giờ này phút này, mọi người tại đây cũng đã cùng nhau im miệng không nói, thậm chí liền thở mạnh cũng không dám. Chỉ có Dạ Tùy Phong chính mình cười ra tiếng, tự nhiên thuận thế liền bị Lục Thiên Lân kim châm đối mặt. Ngươi cười cái gì, lại cười liền ngươi một khối giết. Dạ Tùy Phong rếu rêu nói, coi như ta không cười ngươi cũng phải giết nhà, bởi vì ta chính là đại ca của hắn. Vậy thì thật là tốt. Lục Thiên Lân nhìn về phía sư phụ, kêu gào nói, sư phụ, ngươi đi cho Đỗ Nhi giết hắn. Dương trưởng lao ra mặt kéo ra, lại thờ ơ, bừng tỉnh như không nghe thấy. Dạ Tùy Phong nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, có chút hăng hái nhìn xem đối diện bề ngoài xấu xí người thiếu niên. Con người của ta tuy nói không quan tâm người khác nói cái gì lấy lớn hiếp nhỏ, lại không thích đánh nhỏ tới giả, một mực không dứt. Ngươi đều có thể báo ra lai lịch của ngươi, Dạ Mộ tự sẽ đích thân đến nhà đến thăm. Nghe xong lời này, còn không đợi Lục Thiên Lân nói cái gì, Vương Nguyên Tể lại trước luôn uống. Hắn là muốn mượn Dạ gia chi thủ trừ bỏ Lục Thiên Lân cái này đối thủ cạnh tranh, có thể bạn bạn không muốn đem Dạ Tùy Phong dẫn đi tông môn đến tận diệt ta. Hắn vội vàng chắp tay lên tiếng xin xỏ cho. Dạ đại nhân bất giận, sư đệ ta tuổi trẻ khinh cuồng, không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mong rằng đại nhân chớ có chấp nhặt với hắn. Lục Thiên Lân không vui nói, Nguyên Tể sư minh cần gì phải giải người khác chi khí, diệt uy phong mình. Ta Vô Cực Tiên môn tổ tiên từng đi ra tiên nhân, chính là tiên nhân truyền thừa, thì sợ gì hắn chỉ là phàm phu tục tử. Vương Nguyên Tể cười khổ nói, Dạ đại nhân chính là đương kim thánh thượng khâm định thiên triều thứ nhất vũ phu, ngay cả ngụy chỉ huy sứ bát tý tu la cũng không là đối thủ. Người kia không phải là thô bị vũ phu. Vương Nguyên Tể bị nẹn nói không ra lời, hắn đông nhiên có chút hối hận thiết hạ này cũng. Hắn đương nhiên cũng nghĩ trừ bỏ Dạ Tùy Phong, có thể kia phải là mấy phương tiên môn tiên tông cùng một chỗ, còn phải xuất kỳ bất ý, nhất kích tất sát. Không phải nếu để cho Dạ Tùy Phong có chuẩn bị, dựa vào triều đình lực lượng, cho dù 10 cái Vô Cực Tiên môn chồng chất cùng một chỗ, vậy cũng còn thiếu rất nhiều. Chương 199, để bọn hắn đánh thống khoái chương 199, để bọn hắn đánh thống khoái Vô Cực Tiên môn. A Dạ Tùy Phong thành công bắt lấy lời nói bên trong trọng điểm, hài lòng gật đầu, "Ân, ta nhớ kỹ." Cái này một tông cửa cũng không phải là bừa bãi vô danh, hắn có nghe thấy, Long Châu đại địa bên trên chúa tể một phương. Hơn nữa Vô Cực Tiên môn cùng Thượng Nguyên Vương thị quan hệ tâm đầu ý hợp, Vương thị tử đệ càng là không ít có tại nó môn hạ người tu hành, Vương Nguyên Tể liền ở trong đó. Bởi vậy theo vừa rồi cái sau xưng hô sư đệ lúc, hắn liền đã có đoán trước. Chỉ nghe lúc này có người chậm chậm nói rằng, đã là hai đứa bé náo ra mâu thuẫn, để bọn hắn tự hành giải quyết thuận tiện, gia đại nhân cần gì phải như thế coi là thật. Lập tức đám người tự động tránh ra một lối, thái tử điện hạ mặt chứa ý cười đi tới. Thần vương chờ hoàng thất tử đệ thì theo sát phía sau. Trưởng công chúa nghe vậy đại mi cao lại, không cam lòng nói, thái tử điện hạ chẳng lẽ không nghe thấy hắn nói gì không? Theo gió chính là hoàng thúc Khâm Phong tuần thú đặc sứ, đường đường chính tam phẩm mệnh quan triều đình, có thể hắn lại tuyên bố giết theo gió, đây không phải xem thường hoàng uy là cái gì? Quả thực liền đại nghịch bất đạo, tội ác tại trời. Thái tử cười nói, Huyền Mộng hoàng muội nói quá lời, nhỏ tiểu thiếu niên, đồng luôn vô kỵ ngươi, ha ha ha, có thể hắn trưởng công chúa nguyên vốn còn muốn tiếp tục tranh luận, lại bị bên cạnh Dạ đại kiếm tiên đưa tay cắt ngang. Kia thái tử điện hạ cảm thấy thế nào? Thái tử cười nói, chính như bản cung vừa rồi nói tới, nhường hai bọn họ luận bàn một trận, đánh thống khoái như thế nào? Cố gắng liền không đánh nhau thì không quen biết. Vương gia huynh đệ nghe vậy không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nếu theo thái tử nói tới đến, cũng là về lại đến bọn hắn mưu đồ quỹ đạo chính. Còn không đợi hai người hơi thở phào, trưởng công chúa lại là nhịn không được nói, thái tử điện hạ cảm thấy cái này thật công bằng sao? Thiên hạ đều biết luyện khí sĩ một nhị cảnh lúc nho ra đệ tử yếu nhất, cái này khiến sùng văn như thế nào đi đánh? Há chẳng phải chính giữa người ta ý muốn? Thái tử trong lòng không vui, kia theo hoàng mội ý tứ, chẳng lẽ liền không phải nhường Dạ đại nhân giết đến tận cửa đi, giết cho máu chảy thành sông không thành? Đại viêm cảnh nội ước vạn vạn sinh linh, chẳng lẽ ta thiên triều con dân, chợ búa bách tính như thế, giang hồ nhi nữ như thế, trên núi tu sĩ cũng như thế? Bản cung chính là bệ hạ Khâm Phong giám quốc thái tử, tự nhiên muốn là toàn cục suy nghĩ, lại làm sao có không ổn? Trưởng công chúa không mặn không nhạt nói, điện hạ là cao quý giám quốc thái tử, lại là đại trượng phu chân quân tử, mang trong lòng tứ hải, muốn vì toàn cục cân nhắc đương nhiên có thể. Có thể tiểu nữ tử lòng dạ hẹp hòi, chỉ vì bên người thân nhân cân nhắc, cũng không gì đáng trách. Huyền Mộng ngươi Huyền Mộng, ngươi bất tranh cãi a? Tấn Vương thấy tình thế không tốt, đoạt mở miệng trước, cho trưởng công chúa đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó hòa giải nói, thái tử điện hạ vừa rồi nói tới, hoàn toàn chính xác đã là tốt nhất giải quyết phương pháp, có thể Huyền Mộng hoàng muội cũng là quan tâm sẽ bị loạn, mong rằng thái tử điện hạ chớ có để ý. Thái tử mặt không chút thay đổi nói, Tấn Vương yên tâm, bản cung tất nhiên là sẽ không theo người trong nhà so đo. Tấn Vương gật đầu, thái tử điện hạ anh minh, như thế rất tốt. Sau đó Tấn Vương lại nhìn phía Dạ Sùng Văn, Sùng Văn, ngươi như không muốn đánh, liền có thể không đánh, nho ra tu sĩ vốn cũng không am hiểu đánh nhau, không ai sẽ nói cái gì. Còn không đợi Dạ Sùng Văn đáp lại, Lục Thiên Lân nhưng lại âm dương quái khiêu khích khích tướng. Đúng không, các ngươi những này nho ra còn một sách, còn học người đánh cái gì ra đi, cùng đàn bà dường như động động một mép liền tốt, miễn cho thụ thương khóc nhẹ. Hắn lời này không riêng Dạ Sùng Văn nghe xong rất là khó chịu, ở đây một đám học sinh cử tử giống nhau mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Ngươi tiểu quỷ này làm sao nói đâu? Cái này con nhà ai, thật sự là một chút dạy kèm không có, chẳng lẽ có nương sinh không có cha nuôi sao? Nào có thể đoán được nghe xong lời này, Lục Thiên Lân tại chỗ liền nổ, ta làm thịt ngươi. Bởi vì hắn vẫn thật là từ nhỏ chưa thấy qua cha dạng gì. Có thể hắn nhưng như cũng không cách nào từ sư phụ thủ hạ tránh thoát. Dương trưởng lão đương nhiên biết, phàm là lúc này hắn buông lòng tay, hắn cái này đồ nhi khẳng định liền không có. Đến lúc đó hắn lại như thế nào hướng lên bên cạnh bàn giao? Lục Thiên Lân rơi vào đường cùng, đành phải đem cửu hận đều chuyển hướng Dạ Sùng Văn, hai mắt đỏ bừng nói, tiểu tử, có loại liền đón lấy khiêu chiến. Hôm nay không cho các ngươi những này nho ra đệ tử một bài học, ta liền không họ Lục. Mọi người chung quanh cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ồn ào. Dạ nhị thiếu gia, cho hắn điểm lợi hại nếm thử. Là nho ra đệ tử chính danh, chúng ta người đọc sách khí tiết cũng không thể ném, nhất định phải cho bọn họ điểm lợi hại nếm thử. Dạ Sùng Văn trong lòng cười lạnh, a, đám này hủ nho toan sinh, cọ mọc đầu tường đồ hèn nhát phụ lòng hạng người. Lúc trước chửi chúng ta toàn ra mưu đồ đi đường tắt lúc, sao không sách người đọc sách khí tiết? Áo, hiện tại bị mắng, mới nhớ tới gọi đêm nhị thiếu, muốn cho ta giúp các ngươi làm tay chân chút giận. Mẹ nó có loại chính mình lên a, bất quá trong lòng không thoải mái về không thoải mái, nhưng nho ra chính thống chàng tử vẫn còn đến tìm trở về. Thế là Dạ Sùng Văn hít sâu một hơi, tiến lên trước một bước, cái này khiêu chiến ta Dạ Sùng Văn tiếp. Cái này đem là hắn trở thành luyện khí sĩ sau chân chính trận chiến đầu tiên, chỉ có thể thắng không cho phép bại, cho nên nhất định phải toàn lực ứng phó. Tốt. Lục Thiên Lân cười to nói, chờ chính là ngươi câu nói này, mới là ta nhất thời chủ quan kinh địch, mới bị ngươi may mắn chiếm chút tiện nghi, trận chiến này tất nhiên để ngươi đến thử ta chân chính lợi hại. Nhường thiên hạ biết, ngươi nho ra bất quá có tiếng không có miếng, ta Vô Cực Tiên môn mới là danh xứng với thực. Dạ Sùng Văn đối chọi gay gắt nói, kia tốt, dựa mắt mà đợi thôi. Tâm hắn nói ta truyền đạo quyền còn không có thật đang sử xuất đến đâu, chờ một lúc cũng đừng ngại bản thiếu gia tay trọng. Thanh Vân Sơn bên trên, Hứa Phu Tử chân đạp tuyết tấm, đứng tại một chỗ bên vách núi, đang nhìn Mai Lan biệt viện phương hướng. Lúc này có đạo truyền âm kéo lấy tiếng vọng phiêu miểu mà đến. Hứa Nguyện, ngươi dạy dỗ học sinh tốt, muốn đem nho ra mặt mũi mất hết. Hứa Phu Tử hướng chính dương học cùng phương hướng nhìn thoáng qua, còn chưa đánh qua, Trình lão lại vì sao sẽ chắc chắn học sinh của ta nhất định sẽ thua? Cái kia đạo truyền âm nghe không ra tâm tình chập chờn nói, Dạ Sùng Văn trời sinh căn cơ yếu kém, bất quá là dùng ngoại lực mưu lợi mới lấy khai thiếu, ngươi lại dựa vào cái gì tin tưởng tu hành mấy tháng có thể thắng qua tu hành mấy năm? Hứa Phu Tử cười cười nói, mặc kệ ngoại lực nhu lợi, vẫn là nước chảy thành sông, có thể khai khiếu chính là tốt nói, có thể đột phá cảnh giới chính là tốt pháp. Trình lão xem như mới học đặt nền móng người, sao so ta cái này cũng phái tiểu bối còn thủ cựu. Kia truyền âm nói, Minh Ngoan Bất Linh lão phu chỉ là không muốn hắn một người cuồng vọng vô tri, bôi nhỏ nho ra thanh danh, ngươi bây giờ đi ngăn lại trận chiến này còn kịp. Hứa Phu Tử nghiền ngẫm cười một tiếng, à, vậy sao? Cái kia không biết Trình lão đến tột cùng là muốn bảo trụ, quả nhiên là Nho gia thanh danh, vẫn là muốn bảo trụ Nho gia tân phái tại chúng sinh trong lòng địa vị. Dứt lời, kia truyền âm trầm mặc hồi lâu mới lại đáp lại: "Ngươi tự giải quyết cho tốt." Chương 200, Dạ Sùng Văn Quyền Pháp chương 200, Dạ Sùng Văn Quyền Pháp đi hướng diễn võ trường trên đường. Huyền Ngộng, thái tử dù sao cũng là lần này thơ bạn biết người đề xuất, không muốn vượt sinh sự đoàn cũng là nhân chi thường tình, không phải ngươi nhường hắn đường đường thái tử ra mặt mũi ở đâu. Ngươi cũng đừng lại cùng hắn nổi tranh chấp, dạng này đối với người nào đều không tốt. Tấn Vương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, một đường tận tình nhỏ giọng an ủi lấy: "Biết, hoàng huynh." Trưởng công chúa tuy nói ngoài miệng ứng thừa, nhưng trong lòng vẫn như cũ tức giận bất bình. Coi như thái tử đối với chuyện này xử trí khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, có thể nàng chính là không cho phép người bên ngoài đối nàng nhà Dạ đại kiếm tiên như vậy kêu gạo, nuốt không trôi cơn giận này. Còn cái gì a miêu a cẩu nhỏ biết độc tử đều có thể nhai răng, quả thực phản thiên. Vô Cực Tiên Tông đúng không, ngươi chờ. Chờ ngày Tết qua đi, cô nãi nãi liền tìm tới cửa, phá hủy các ngươi sơn môn, đập đạo thống của các ngươi. Có thể dạy dỗ như thế cuồng vọng phách lối tiểu xuất sinh, kia Vô Cực Tiên Tông còn có thể là kẻ tốt lành gì, hơn phân nửa cũng là một đám ỷ thế hiếp người hàng người. Sớm làm gãy mất nó cho má truyền thừa, coi như vì dân trừ hại. Lúc này trong thai nàng vang lên một đạo truyền âm: "Yêu nữ, giúp ta xem một chút tiểu tử kia có hay không thay hình đổi dạng, có lẽ hắn là dịch dung." Lập tức trưởng công chúa hai con ngươi hiện lên bạch quang, sát na liền thu tầm mắt lại nói: "Xác thực dịch dung. Bất quá hắn dùng cũng không tầm thường thuật dịch dung, mà là lấy bí pháp nào đó cải biến ra thị xương cùng nhau, nếu không phải có tướng thuật phụ trợ, liền rất khó coi đi ra." Đang khi nói chuyện trưởng công chúa dường như giật mình nhớ ra cái gì đó: "Ngươi là cảm thấy hắn chính là Vu Tu Duyên bọn hắn mấy ngày nay tìm người?" Dạ Tùy Phong suy nghĩ một chút nói: "Hẳn là 89 phần 10 a Vu Tu Duyên bọn người tất nhiên nhiều phiên cân nhắc phía dưới, không có lựa chọn đem sự tình làm lớn, phần lớn là lấy thời gian nhàn rỗi đến tìm kiếm ngày đó cái kia hành hung đả thương người thiếu niên. Nhưng dù cho như thế, người bình thường cũng rất khó theo thủ hạ bọn hắn đào thoát. Bây giờ lại liên tiếp tìm mấy ngày đều không thấy chút nào tung tích, chỉ có thể nói rõ đối phương rất có thể ở kinh thành có mánh khóe thông thiên giúp đỡ tiếp ứng. Vương gia hiển nhiên có loại này bản sự. Vậy ngươi dự định xử trí như thế nào hắn?" Trưởng công chúa lập tức trong lòng phiền muộn toàn bộ tiêu tán, nhất thời cũng có chút chờ mong kia ác liệt thiếu niên kết quả. Dạ Tùy Phong ý vị thâm trường nói: "Đánh người sự tình có thể lớn có thể nhỏ, có ít người có lẽ còn muốn khuyên hai câu nói cùng nói cùng, nhưng cản trở tuần thú ti công vụ cũng không thể tùy tiện chen miệng vào a. Đúng sai đều phải từ ta cái này tuần thú đặc sứ định đoạt." Đám người đi có chút thời gian mới đi đến diễn võ trường. Không thể không nói, tòa này Mai Lan biệt viện là thật to lớn a, đủ có thể nói rõ chủ nhân nhà nội tình chi thâm hậu. Dù cho mọi người ở đây vốn nhiều là hào môn quý tộc tử đệ, trong lòng cũng không khỏi lớn chịu rung động, khi thì nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Nếu không đàm luận trong phủ đình đài lầu các kiến trúc quy chế bị giới hạn luật pháp triều đình, chỉ bằng vào mắt thường thấy chi khí phái, đã vượt qua rất nhiều vương phủ công phủ. Nhưng mà này còn là kinh thành dưới chân trong đó một chỗ bất động sản, cái khác trời cao hoàng đế xa chỗ đâu. Thượng Nguyên Vương thị xem như bát đại vọng tộc một trong tài lực nhân lực, bởi vậy không phải bàn cãi. Dạ Tùy Phong cái này tại Mai Lan biệt viện đi một vòng, lớn nhất cảm giác chính là, những thế gia này vọng tộc xác thực nên trị, gia gia năm đó còn là trị nhẹ. Cũng khó trách kiếp trước trong lịch sử hoàng mẫu người trực tiếp chiếu vào gia phả cho bọn họ giết. Sùng Văn, Lục công tử, hai người các ngươi nhớ lấy đây chỉ là luật bản, chỉ phân cao thấp, điểm đến là dừng, chớ có tổn thương hòa khí. Thái tử bàn giao nói. Hai người đều là tâm không cam tình không nguyện chấp tay. Lập tức cùng nhau nhảy lên kia từ bàn đá xanh trải thành, ước chừng hơn 10 trượng vương viên trên lôi đài. Ngay sau đó, đại chiến hết sức căng thẳng. Song phương cho nên ngay cả nửa câu đều không có, dưới chân hơi dính lôi đài, lập tức mượn lực tương hướng mà đi. Hai tên luyện khí sĩ, vốn nên đều không am hiểu sát người vật lộn, bây giờ nhưng lại không hẹn mà cùng lựa chọn đang đối mặt đụng, trong lòng hỏa khí có thể nghĩ. Bất quá hẳn là, nhưng tu luyện truyền đạo quyền Dạ Sùng Văn lại là nhị cảnh luyện khí sĩ bên trong ngoại lệ. Chỉ thấy hai người gần như chỉ ở vừa đối mặt ở giữa, Lục Thiên Lân liền bị đánh bay ra ngoài. Song phương chỗ cho thấy khí lực, căn bản không tại một cái lựa cấp. Người đúng là vũ phu. Cảm thụ được trên cánh tay truyền đến mạnh mẽ đau đớn cùng chết lặng, Lục Thiên Lân sắc mặt đại biến. Có thể Dạ Sùng Văn lại là đắc ý cười nói, ai nói dụng quyền liền nhất định là vũ phu. Ta Nho ra quyền pháp như thế đánh ngươi răng rơi đầy đất. Tiếp lấy trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, xem chiêu. Mọi người dưới đài, mắt thấy Dạ Nhị thiếu gia mới ra mấy chiêu, liền đem kia Vô Cực Tiên Tông Lục Thiên Lân làm cho liên tiếp lui về phía sau, chỉ tồn chống đỡ chi lực, không có chút nào phản kích chi năng. Bất luận có tu vi vẫn là không có tu vi, đều là trong lòng kinh hãi. Thế nhân mọi người đều biết, luyện khí sĩ phía trước nhị cảnh lúc chiến lực cũng không xuất sắc, mà luyện khí sĩ bên trong lại làm thuộc Nho gia tu sĩ tiến công thủ đoạn ít nhất đơn điệu. Cho dù Nho gia đệ tử giai đoạn trước bình thường kiêm tu kiếm thuật trở, cũng vẫn như cũ khó mà cải biến này thế yếu. Nào có thể đoán được bây giờ đã thấy Dạ Sùng Văn chỉ dựa vào một đôi năm đấm, liền chiếm hết thượng phong, đánh đối thủ chật vật không chịu nổi, quả thực liền không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta Nho gia còn có quyền pháp sao? Không biết rõ a. Chưa nghe nói qua vừa rồi đám kia khuyến khích Dạ Sùng Văn xuất thủ người đọc sách nhóm càng là nhìn không hiểu ra sao. Bọn hắn lúc trước sở dĩ đi theo nào, phần lớn là bởi vì trong lòng nhất thời khí bất quá đối phương ngôn ngữ phách lối, mà chính mình lại không có năng lực tranh cầu khí, lúc này mới ra hạ sách này. Kỳ thật bọn hắn lúc đầu cũng không ôm nhiều ít hy vọng Dạ Sùng Văn thật có thể đánh bại đối phương. Ngược lại thua chịu đánh cũng không được bọn hắn đau. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy trước mắt đúng là Dạ Sùng Văn thật sự vững vàng chế trụ đối phương. Gặp tình hình này, có không ít thư sinh yếu đuối hưng phấn hô to, tốt Dạ Nhị thiếu gia, cứ như vậy đánh, cho hắn biết lợi hại. Là ta Nho gia chính danh. Nhưng đoàn người bên trong tiếp lấy liền có người âm dương quái khí cười lạnh một tiếng. "Trả lại ngươi nho ra, thật là có mà nói. Dạ nhị thiếu gia chính là chúng ta Thanh Vân thư viện Hứa phu tử học sinh, nhốt ngươi nhóm chính Dương Sơn chuyện gì? Chính là, các ngươi kia hai vị thánh nhân không đã sớm phân đi ra, tự lập môn hộ, tự thành mới học sao? Quên nguồn quên gốc hạ người, ít đến dính dáng." Chính Dương học cung một mạch học sinh phản bác, thiên hạ học sinh trung đọc sách thánh hiển, mới học cửu học, chẳng lẽ không đều đồng xuất nho ra một môn? Dạ nhị thiếu gia chính là vì thiên hạ người đọc sách làm vẻ vang, chúng ta vì sao nói không chừng? Thanh Vân thư viện học sinh châm chọc khiêu khích. À, hiện tại còn nói một nhà, đồng xuất một môn, lấy trước kia là ai nói cũng phái mốc mèo, mới học làm hưng, xem thường chúng ta Thanh Vân thư viện. Các ngươi không thường nói, hôm nay thiên hạ là Chính Dương học sinh thiên hạ, mây xanh học sinh không có tiền đồ sao? Hiện tại các ngươi nhìn lại một chút ai có tiền đồ? Dạ nhị thiếu gia đã là Hứa phu tử giáo quyền pháp, tự nhiên là Thanh Vân thư viện chính danh, các ngươi như có bản lĩnh, chính mình đi lên đánh nha. Chẳng lẽ là nhà các ngươi thánh nhân không có dạy các ngươi làm sao đánh nhau à, xem ra cái này mới học cũng không dùng được à. Chính Dương học cung học sinh bị mỉa mai ra hỏa khí, nhao nhao lột sắn tay áo, nổi giận nói, ngươi nói cái gì đó, có loại chúng ta cũng thử một chút. Thanh Vân thư viện học sinh một bước cũng không nhường, cũng bén tay áo lên, thử một chút liền thử một chút. Nào có thể đoán được lúc này thái tử ra hét lớn một tiếng, đủ. Trong đám người lập tức lặng ngắt như tờ. Chương 201, thiên về một bên chiến cuộc chương 201, thiên về một bên chiến cuộc kinh phong bộ, làm mây 13 tay, cùng đô hết ý đi. Bách chết ngàn về sóng trùng điệp kình còn có vô nhận kiếm ý nhìn qua trên lôi đài lục thiên lân liên tiếp sử xuất buồn môn tuyệt học, Vương Nguyên Tề không khỏi nắm chặt nắm đấm. Tông môn những lão giả kia nhóm thật đúng là bất công a, cái loại này trong môn tuyệt học, đệ tử tầm thường có thể tu một trong số đó đều là hy vọng xa vời, ngay cả hắn như vậy trưởng lão thân truyền đệ tử, cũng mới khó khăn lắm học được hai ba cửa. Nhưng mà này còn là bằng vào trên người hắn chạy xuôi thượng nguyên vương thị huyết mạch. Nếu không phải như thế, hắn sợ là cũng khó yêu cầu xa vời. Có thể hắn vị này tốt sư đệ, nhập môn mới bất quá 4-5 năm, không ngờ học được thất môn trở lên. Cái này mang ý nghĩa cơ hồ các trưởng lão am hiểu cơ bản đều dạy. Chờ thêm mấy năm, Lục Thiên Lân tuổi tác lớn chút nữa, vậy còn không phải là tông chủ hoặc là thái thượng trưởng lão tự mình giáo a, cái này hoàn toàn chính là coi như người nối nghiệp đến nuôi dưỡng. Buồn cười hắn lại vẫn muốn so qua người ta, tranh đến càng nhiều tài nguyên, sợ không phải người si nói mộng. Giờ phút này duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn chuẩn bị sớm, đem Lục Thiên Lân quấy tiến vào dạ gia vòng xoáy, nhìn còn thế nào bình yên thoát thân. Bất quá cho dù Lục Thiên Lân người mang vô cực tiên môn đa trọng tuyệt kỹ, nhưng ở dạ sủng văn song quyền phía dưới, lại là không có đất dụng võ chút nào. Mặc cho ngươi kỳ chiêu nhiều lần ra, ta tự thẳng tiến không lùi, một quyền phá đi. Đây chính là Dạ Sùng Văn lúc này tâm cảnh tốt nhất khắc họa. Kết thúc. Làm Dạ Sùng Văn cảm thấy được đối thủ đoạn có chỗ lặp lại, lập tức liền tóm lấy sơ hở, chính diện một quyền bẻ gãy kiếm chỉ, đem anh ra lôi đài. Lục Thiên Lân quẳng xuống đất, lôi ra rất dài một khoảng cách, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Không, không có khả năng, ta làm sao lại thua, ta làm sao lại thua? Lục Thiên Lân mặt mũi tràn đầy không thể tin được, cuồng loạn gào thét lên tiếng. Dạ Sùng Văn đứng trên này, ở trên cao nhìn xuống bên nệ nói, ngươi vì cái gì sẽ không thua? Đều là một thân có hoa không quả bản sự, khó làm được việc lớn. Dạ nhị thiếu gia nhìn như sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, có thể kỳ thực trong lòng đã sớm thoải mái chết được. Hắn tự tiểu sùng thượng bao nói, làm sao ra ra một mực cản trở, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể ở đêm khuya trong mộng thực phát hiện mình đại hiểm mộng. Cho nên vừa rồi trên lôi đài đủ loại biểu hiện, hắn cũng không biết ở trong lòng diễn thử qua bao nhiêu lần. Bao quát môi tiếng nói cử động một ánh mắt. Bây giờ mộng tưởng cuối cùng tiến đụng vào hiện thực, hắn lại có thể nào không thuận buồm xuôi gió. Nếu không phải thân ở trước mắt bao người, hắn đến bưng đến một bộ cao nhân phái đoàn. Sợ là sớm đã nhảy lên cao ba thước, thương phấn hô to vài tiếng. Nhưng bây giờ, hắn trở ngại nhịn ở tính tình, chỉ vì về sau người càng tốt hơn trước hiển thánh. Tiểu tử này thì ra thật đã luyện thành a, ta còn tưởng rằng hắn lúc trước là khoác lác đâu. Trưởng công chúa yên lặng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại cũng không nhịn được kinh hãi tại Dạ Sùng Văn tiên phú. Chuyên đạo quyền tu hành độ khó không cần nhiều lời. Bây giờ trên đời đã có rất ít người biết môn quyền pháp này chính là tốt nhất thể hiện, càng không nói đến có thể có bao nhiêu nho ra đệ tử tu luyện thành. Dạ Tùy Phong trêu ghẹo nói, ngươi không có nghe tiểu tử kia nói cái này chuyên đạo quyền lại gọi vô lại quyền a? Vừa vận chuyên nghiệp cùng một, nếu là hắn tu luyện bất thành càng không người bên ngoài. Trưởng công chúa nhíu mày lại, nếu là nói như vậy, ta cảm thấy ngươi cũng rất thích hợp. A. Dạ Tùy Phong khẽ giật mình, vì cái gì? Biết rõ còn cố hỏi trưởng công chúa mỉm cười nói, bởi vì ngươi cũng là vô lại rồi. Dạ Tùy Phong ngượng ngùng cười một tiếng, trong lòng tự đủ cái này yêu nữ thật đúng là mang thủ, mấy năm trước điểm này lông gà vỏ tỏi lại đến bây giờ còn nhớ kỹ. Không phải liền là lần kia không cẩn thận thấy được nàng tắm rửa, lại không cẩn thận rơi xuống sao? Về phần nhớ lâu như vậy a. Lại nói bản kiếm tiên về sau cũng không phải không có đã cứu nàng, còn tự tay bôi thuốc cho nàng trị thương, hầu hạ hơn nửa tháng, chẳng lẽ đều quên nha? A, nữ nhân. Hơi có vẻ yên tĩnh trong đám người, cuối cùng là lấy vài tiếng vỗ tay phá vỡ yên lặng. Thái tử điện hạ cười nói, tốt một trận đặc sắc tỷ thí, song phương biểu hiện đều rất không tệ, tương lai thiên hạ nhất định sẽ có hai người các ngươi một trang nổi bật. Thấy thái tử lên tiếng, những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Thái tử nói là, Dạ nhị thiếu gia cùng Lục công tử đều là nhân trung lắm vượng, tương lai đều có thể. Đại viêm có này nhân tài mới nổi, chính là thái tử chi phúc. Cũng là ta thiên triều một chuyện may lớn, có thể Dạ Sùng Văn nghe xong lại là không khỏi hoán thầm. Chỗ nào đặc sắc? Không toàn bộ hành trình đều là bản thiếu đệ ép hắn đánh à, thiên về một bên thế cục có cái gì đáng giá xưng đạo? Còn thiên triều một chuyện may lớn, cái này mông ngựa đập, thật không ngại nói ra miệng. Mà những lời này nghe vào hoàn toàn lạc bại Lục Thiên Lân trong tai, càng là giống một cây thật sâu vào đáy lòng đâm, làm cho hắn đau đến không muốn sống. Từ nhỏ đến lớn, xưa nay đều chỉ có hắn ức hiếp người, còn thật không có qua như vậy bị cưỡi trên đầu. Hắn không cam tâm như vậy làm người khác vật làm nền. Hắn nhất định phải lấy lại danh dự. Ý niệm tới đây, hắn lặng lẽ lộ ra dấu ở trong tay áo một thanh nửa tấc mặc ngọc phi đao. Đây là tông môn phía sau núi vị kia lão tiền bối cho hắn, nghe nói uy lực phi phàm, ngũ cảnh phía dưới người, một khi thân chúng, thì chỉ chết không bị thương. Có thể đang lúc hắn muốn mặc niệm khẩu quyết thôi động lúc, lại đột có một thân ảnh ngăn ở trước mặt. Sư phụ. Lục Thiên Lân ngừng động tác. Dương trưởng lão biểu lộ nghiêm túc, âm thầm truyền âm nói, ngươi vừa mới nếu là độc thủ, hiện tại đã là một cỗ thi thể, vi sư đều bảo đảm không được ngươi. Không nói đến có cái võ đạo đỉnh phong đại tông sư dưới mắt ngay tại trận, chỉ sợ âm thầm còn không biết có bao nhiêu cường giả đang theo dõi bên này đâu. Chỉ là nhị cảnh lại đang còn muốn như thế trước mắt bao người đuổi nghịch thủ đoạn, quả thực muốn chết. Hắn hiện tại không thể không cân nhắc, muốn đem Lục Thiên Lân mang về, nhường thái thượng trưởng lão tự mình quản giáo. Không phải dựa theo này xuống dưới, sớm tối đều phải cho tông môn gây đi tai họa ngập đầu. Dương trưởng lão ánh mắt theo đồ nhi trên thân rời, hướng bốn phía đám người chắp tay một cái cười nói, chư vị, hôm nay cuộc tỷ thí này là chúng ta thua, tâm phục khẩu phục. Tiểu đầu ngang bướng, không biết sâu cạn, vừa rồi nếu có chỗ đắc tội, mong được tha thứ, lão hủ cái này liền dẫn hắn về tông môn chặt chẽ quan hàn giáo. Sư Lục Thiên Lân vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy không phục, có thể vừa muốn mở miệng, lại bị sư phụ nhìn thoáng qua sau trực tiếp phong bế miệng, cái gì đều cũng không nói ra được. Dương trưởng lão trong lòng tin tưởng, vì kế hoạch hôm nay vẫn là mau rời khỏi này nơi thị phi cho thỏa đáng. Thái tử Tượng Trưng giữ lại nói, mới vừa nghe Nguyên Tề nói, hai vị khó được đường xa mà đến, dưới mắt đã nhanh tới ngày Tết, không bằng lưu thêm vài ngày vừa vặn rất tốt. Dương trưởng lão từ chối nói, đa tạ thái tử điện hạ ý đẹp, lão hủ hai người xác thực có chuyện quan trọng cần mau chóng chạy về tông môn, liền không ở thêm, mong rằng điện hạ thứ lỗi. Thái tử điện hạ vuốt cằm nói, kia hai vị xin cứ tự nhiên, ngày sau nếu như có ý lại đến, bạn cùng tùy thời hoan nghênh. Dương trưởng lão không người nói, đa tạ. Nhưng khi cái này sư đồ hai người đang muốn ly khai lúc, lại có người quát bảo ngưng lại nói, chậm rãi. Dương trưởng lão theo tiếng kêu nhìn lại, Dạ đại nhân nhưng còn có chỉ giáo. Dạ Tùy Phong tiến lên mấy bước nói, chỉ giáo chưa nói tới, chỉ là Dạ Mộ thân làm tuần thú đặc sứ, cũng có chút công sự muốn hỏi một chút hai vị. Chương 202, công báo tư thủ chương 202, công báo tư thủ. Dương trưởng lão nghe vậy lập tức trong lòng siết chặt, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, toát ra vài câu của ngôn, Dạ đại nhân đường đường triều đình tam phẩm mệnh quan, tổng không đến mức điểm này khí lượng, muốn công báo tư thủ à? Công báo tư thủ Dạ Tùy Phong mỉm cười cười một tiếng, Dạ Mộ cái này còn cái gì cũng không nói, ngươi cũng là trước bắt tới một đỉnh chủ mũ. Huống hồ ba ngày ban mặt, coi như Dạ Mộ cố ý công báo tư thủ, thái tử điện hạ là vậy sẽ không đồng ý. Cái kia không biết Dạ đại nhân gọi ta lại sư đồ ý gì? Dương trưởng lão giả bộ khó hiểu nói, lão hủ hai người lần này chính là lần đầu tiên tới kinh, trên đường đi an phận thủ thường, cùng quan gia càng là làm không liên quan, Dạ đại nhân làm sao đến công vụ hỏi đến? Hắn hướng thái tử chắp tay một cái, còn mời điện hạ là lão hủ sư đồ chủ trì công đạo, để tránh Dạ đại nhân bởi vì nhất thời chi khí, giận lây sang vô tội. Thái tử nghe vậy chỉ là thần sắc hơi hơi biến hóa, nhưng lại chưa lập tức làm ra đáp lại. Hắn tin tưởng Dạ Tùy Phong tính tình, coi như hắn lúc này mở miệng nói cái gì, cái sau hơn phân nửa cũng sẽ không nghe, bất quá bạch bạch gây mất mặt mà thôi. Còn nữa, nghe Dạ Tùy Phong vừa rồi lời kia vừa ý nghĩ, dường như cũng không phải là muốn gán tội cho người khác. Thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Dạ Tùy Phong lời nhắc nhiều đấu khẩu, lập tức đưa tay chỉ hướng trốn ở sau lưng sư phụ Lục Thiên Lân nói, trước hết để cho ngươi cái này đổ nhi lộ ra chân dung, bàn lại để cho người ta làm chủ sự tình. Nghe vậy, trong đám người lập tức gây nên trận trận rối loạn. Chân dung chẳng lẽ tiểu tử kia vẫn là dịch dung qua? Có thể hắn không nói là đệ nhất lần đến kinh thành a, cần gì phải vẽ rắn thêm chân, vẽ bởi thêm chuyện. Hắn nói lần đầu tiên tới liền lần đầu tiên tới a. Không hiểu thấu thay hình đổi dạng, ta nhìn hắn không phải đã làm chuyện xấu, chính là muốn làm chuyện xấu. Nghe chung quanh nghị luận ầm ĩ, trong đám người Vương gia huynh đệ không khỏi mừng thầm. Cứ việc hôm nay mưu đồ có nhiều biến cố, nhưng tổng đại phương hướng vẫn là không có vấn đề. Lấy Dạ Sùng Văn cùng Lục Thiên Lân tính tình, hai người bất luận ai thua ai thắng, việc này cũng sẽ không thiện, bọn hắn chỉ cần sống chết mặc bay liền có thể. Lão hủ nghe không hiểu Dạ đại nhân đang nói cái gì. Dương trưởng lão nói, lão hủ sư đồ còn có chuyện quan trọng mang theo, không có thời gian cùng Dạ đại nhân nói giỡn, cáo tử. Dứt lời liền muốn mang theo Lục Thiên Lân bỏ chạy. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt rơi ở đầu vai đại thủ, là ép hắn không thể động đậy chút nào. Dương trưởng lão lập tức sắc mặt đại biến, chẳng lẽ Dạ đại nhân còn muốn ép ở lại lão phu không thành? Chỉ là một cái tiếp xúc, hắn liền biết vị này tiên triều thứ nhất vũ phu danh bất hư truyền, như độc thủ, hắn chắc chắn không có phần thắng chút nào. Bất quá Dạ Tùy Phong lại muốn mượn đám lửa này hướng càng nhiều chỗ hơn đốt một đốt. Dạ Tùy Phong ý vị thâm trường nhìn về phía tránh trong đám người ở giữa điểm nhiên như không có việc gì Vương gia huynh đệ. Vương đại công tử, tiểu tử này đã là sư đệ của ngươi, vậy hắn bộ dạng dài ngắn thế nào ngươi hẳn là rõ ràng nhất à, là thế này phải không? Vương Nguyên Tề nghe vậy trong lòng run lên, lập tức có chút không biết làm sao. Dạ đại nhân, cái này hắn ánh mắt phức tạp cách đó không xa hai sư đồ. Cái này khiến hắn nói thế nào? Tình hình thực tế nói, về sau tại tông môn tất nhiên tiền đồ đáng lo, có thể nói lời bịa đặt, Dạ Tùy Phong kia tám thành lại có bao che hung phạm tên tuổi đang chờ hắn. Bởi vì có một số việc là giải thích không thông, quyền chủ động hoàn toàn ở tuần thú ti trên tay. Cái này Dạ đại thiếu gia thật đúng là cho hắn ra nan đề a thế nào, cái này hỏi rất khó trả lời sao? Dạ Tùy Phong thận trọng từng bước nói, vẫn là ngươi Vương đại công tử không muốn phối hợp tuần thú ti bắt hung phạm. Lời còn chưa dứt, liền nghe một hồi gấp rút hỗn loạn tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Chúng thiết vũ vệ nghe lệnh. đem nơi đây vây quanh, bất luận kẻ nào đều không được thả đi. Là, theo một hồi đều nhịp đáp lại, hơn trăm tên thiết vũ vệ trong chớp mắt liền đem ở đây tất cả mọi người vây lên. Trong đó tự nhiên cũng bao quát một đám quý tộc tử đệ. Người bên ngoài chỉ là được thỉnh mời tới làm khách cũng là còn tốt. Nhưng làm lần này thơ bạn sẽ người đề xuất thái tử điện hạ, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Đây quả thực là ra mặt bị người thả dưới mặt đất làm đáy dày dẫm a ti trước bái kiến thái tử điện hạ. Dẫn đội mà đến Vu Tu Duyên đến đây chào. Thái tử tức giận đến khỏe miệng hơi hơi run rẩy, không mặn không nhạt nói, các ngươi tuần thú ti thật đúng là làm một tay chuyện tốt ta. Chẳng lẽ các ngươi không biết hôm nay là bản cung ở đây mở tiệc chiêu đãi hảo hữu a? Lại thế nào hung phạm? Vu Tu Duyên không kiêu ngạo không tự ti nói, điện hạ, ti chức chỉ là phụ mệnh làm việc, nếu có cái chỗ, mong rằng điện hạ rộng lòng tha thứ. Thái tử căm tức nhìn Vu Tu Duyên, cắn cơ nhảy lên, nhất thời nói không ra lời. Có thể cũng không thể không nắm lỗ mũi nuốt xuống khẩu khí này, phất phất tay ra hiệu cái sau tranh thủ thời gian giải quyết việc chung. Sau đó thái tử quay đầu ánh mắt bất thiện nhìn Dạ Tùy Phong một cái, phất tay áo rời đi. Nhưng mà Dạ đại nhân nhưng căn bản không quan tâm, cho Vu Tu Duyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói, ngày đó người hành hung chính là tiểu tử kia, bắt lấy hắn. Là đại nhân. Vu Tu Duyên không nói lời gì, trực tiếp hướng trốn ở sau lưng sư phụ Lục Thiên Lân mà đi. Chấm đã. Dương trưởng lao hướng Đồ Nhi trước người một hộ, nhìn về phía Dạ Tùy Phong nói, Dạ đại nhân, chẳng lẽ ngươi làm thật muốn cùng chúng ta Vô Cực Tiên môn trở mặt sao? Tiếp lấy còn lại đưa đi truyền âm, Lục Thiên Lân là môn hạ thái thượng trưởng lão chi tử Dạ Tùy Phong nghe xong khẽ giật mình, quả thực không thể tin vào tai của mình. Lại nói Vô Cực Tiên môn thái thượng trưởng lão không cũng hơn ngàn tuổi sao, thế nào xuất hiện mới mười mấy tuổi nhi tử? Lão già này thật đúng là không chịu ngồi yên a. Dạ Tùy Phong ra vẻ làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng nói, ta quản hắn là ai nhi tử, đánh tuần thú ti người chính là cùng triều đình đối nghịch, liền phải bắt lại nghiêm trị. Chẳng lẽ ngươi Vô Cực Tiên môn còn muốn kháng pháp không thành? Dạ Tùy Phong có chút hăng hái nhìn xem Dương trưởng lão hai sư đồ. Hắn ngược là muốn cho cái này hai phản kháng một chút đâu, kia liền càng có lý do làm nhiều chút văn chương. Dù sao cái này Vô Cực Tiên môn cùng Thượng Nguyên Vương thị quan hệ tâm đầu ý hợp, càng là có thật nhiều vương thị tử đệ tại nó môn hạ tu hành. Nếu có thể hoàn toàn nổ Vô Cực Tiên môn, liền không thua gì trực tiếp gãy mất vương thị một tay. Không sai mà cuối cùng không như mong muốn, Dương trưởng lão cho nên ngay cả nửa điểm phản kháng không có, tại chỗ thúc thủ chịu trói. Căn bản không cho Dạ đại kiếm tiên nửa điểm động thủ lý do. Bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu, bởi vì đây cũng là đối phương có thể làm lựa chọn tốt nhất. Có thể nói đi thì nói lại, tiến vào tuần thú ti, kia không giống là đợi làm thịt cừu non a. Sau đó đặc sứ đại nhân lại dặn dò nói, vương thị huynh đệ dính líu bao che hung phạm, như thế bắt về chặt chẽ thẩm vấn. Là, mắt thấy mấy cái chán ghét ra hỏa bị mang đi, Dạ Sùng Văn tâm tình thật tốt đồng thời lại cũng không nhịn được nghi hoặc. Đại ca, ngươi là đã sớm an bài tốt muốn bắt lấy bọn hắn sao? Dạ Tùy Phong cười nói, tạm thời hưng khởi mà thôi. Dạ Sùng Văn nghe vậy càng là mờ mịt, vậy đại ca là thế nào gọi tới tại thiên hộ bọn hắn? Đại ca không phải cũng không có rời đi? Có thể đại ca lại không nói chuyện, mà là chỉ phía sau hắn. Dạ Sùng Văn quay đầu nhìn lại, lão sư, ngài ngươi tới vào lúc nào? Hứa Phu Tử cười nói, cùng tại thiên hộ cùng một chỗ.